Chương 550, lực lượng thần bí chương 550, lực lượng thần bí cái kia tiếng súng vang để Hoa Long dọa khẽ run rẩy, phía sau dâng lên một trận hàn ý khi nghe đến súng vang lên một khắc này, hắn còn tưởng rằng đó là đối với bọn họ nổ súng, nhưng chờ giây lát, cũng không có phát hiện có người ngã xuống, hắn lúc này mới khi phản ứng lại, tiếng súng kia vang là xuất hiện ở bên trong gian phòng. Tiếng súng là tang cổ trong phòng truyền ra tới. Nghe đến cái kia tiếng súng vang, đội trưởng cảnh vệ biến sắc, đội vàng hướng trong phòng chạy tới. Bên trong chỉ có tang cổ một người, như vậy nổ súng cũng chỉ có thể là tang cổ. Đội trưởng cảnh vệ chạy vào đi sau đó, đột nhiên lớn tiếng hô lên, âm thanh điên cuồng, còn mang theo hoảng hốt, bởi vì giờ khắc này tang cổ đã chết. Hắn là bị súng bắn chết, nhưng đánh chết súng của hắn, nhưng là chính hắn cầm. Hắn dùng thương đối với mình huyệt thái dương bắn một phát súng, nửa cái đầu đều tại viên đạn uy lực bên dưới biến thành máu thịt bé bét. Máu tươi không ngừng từ đầu của hắn chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ hơn nửa cái giường. Không ai từng nghĩ tới, cái này trên tay dính đầy vô số người máu tươi con thiệt, cuối cùng vậy mà rơi vào một cái tự sát kết quả. Nhìn thấy một màn kia, trung thành với tang cổ đội trưởng cảnh vệ trên mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là tang cổ cho nên hắn cũng vì tang cổ làm không ít sự tình. Có thể nói, tang cổ làm tuyệt đại bộ phận công việc bẩn thỉu đều có hắn tham dự, thậm chí là hắn tại chủ đạo. Tang cổ tàn nhẫn thủ đoạn, để rất nhiều người giận mà không dám nói gì, hắn xem như chó săn, đương nhiên cũng là bị người oán hận căm hận đối tượng. Tang cổ đột nhiên cứ thế mà chết đi, vậy hắn cũng tuyệt đối không tốt đẹp được. Có lẽ có một ngày, những người kia liền sẽ đối với hắn phát động thanh toán, đến lúc đó hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hắn tuyệt vọng nhìn xem một màn này, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, trong miệng không ngừng hô to. Tiết Vũ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, Đỗ Dực Phiên dịch nói, tang cổ chết rồi, hắn muốn giết hai chúng ta. Tiết Vũ chỉ là cười lạnh, cũng không có độc thủ. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này tang cổ đội trưởng cảnh vệ cũng là trận kia thảm án người tham dự. Hiện tại tang cổ chết rồi, những cái kia oan hồn sớm muộn cũng là sẽ tìm hắn báo thù. Liền xem như hắn không xuất thủ, người này cũng sẽ chết. Bất quá hắn vẫn là càng hy vọng cái đồ chơi này chết tại cái kia oan hồn trong tay. Lúc này, Tiết Vũ nghe đến Hoa Long cảm xúc cầm thanh kích động, Đỗ Dực cho hắn làm phiên dịch, bọn hắn là bằng hữu của ta, ngươi thả bọn hắn, sau đó không quản nơi này biến thành bộ dạng gì, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi phải biết, tang cổ đã chết, chuyện này không có khả năng vãn hồi. Ngươi muốn sống sót, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Hoa Long đi tới Tiết Vũ bên cạnh, nói, ta hết sức giúp các ngươi thoát thân. Bất quá người này não không dễ dùng lắm, tang cổ chết rồi, ta cũng không biết hắn điên lên sẽ như thế nào. Hoa Long trong lòng còn có chút bất an, hắn nói những lời này là tại cứu Tiết Vũ, nhưng cùng lúc cũng là muốn cứu chính mình. Hắn cũng không biết người này điên lên có thể hay không liền hắn cũng cùng nhau giết. Dù sao hiện tại tang cổ chết rồi, tất nhiên sẽ dẫn phát nơi này quyền lực thay đổi, cái này đội trưởng cảnh vệ cũng rất có thể sẽ tại mới quyền lực thay đổi bên trong bọn mình. Hắn là tang cổ thân tín, thanh danh giống như tang cổ kém, bất kể là ai lên này, cũng có thể bắt hắn loại người này khai đao, dựng nên uy tín. Người để ý biết đến chính mình khả năng sẽ thời điểm chết, là sẽ rất điên cuồng. Cho nên hắn nhất định phải để người này biết, hắn có khả năng cứu hắn. Nhưng hắn lời nói cũng không có để tên này đội trưởng cảnh vệ cảm xúc gan ổn xuống, nét mặt của hắn vẫn là vô cùng điên cuồng, hoàn toàn không có đem Hoa Long lời nói để ở trong lòng. Hắn đưa tay chỉ Hoa Long, nói một câu cái gì, lập tức để Hoa Long cảm thấy sợ hãi một hồi. Tiết Vũ nhìn xem Hoa Long biểu lộ, liền minh bạch phát sinh cái gì, cười hỏi, hắn liền ngươi cũng muốn giết? Hắn điên, triệt để điên. Hoa Long xác thực rất có địa vị, mạng lưới quan hệ cũng rất rộng, liền xem như tang cổ, nhiều khi cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Có thể cuối cùng, hắn cũng chỉ là cái thương nhân, gặp phải loại này đầu góc ngu si vũ phu, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao người này đã cùng đường mặt lộ, loại này thời điểm, lại thế nào có thể còn quan tâm hắn là thân phận gì? Hoa Long còn muốn hướng hắn lý luận cái gì, liền bị một cây thương chống đỡ trên đầu, lúc này hắn cũng không dám lại nói cái gì. Bởi vì nói thêm gì nữa, hắn thật có khả năng sẽ chết. Tang cổ đội trưởng cảnh vệ đối với bọn hắn hô to cái gì, tựa hồ là tại chất vấn bọn hắn. Đỗ Dực nhìn xem Tiết Vũ, phiên dịch nói, hắn đang hỏi chúng ta, có phải hay không chúng ta giết tang cổ? Hoa Long đội vàng giải thích nói, dĩ nhiên không phải bọn hắn giết, chính ngươi thấy rất rõ ràng, tang cổ là tự sát. Tên kia đội trưởng cảnh vệ tiếp tục hỏi, các ngươi là dùng cái gì vu thuật, là các ngươi khống chế tang cổ tướng quân mới để cho hắn tự sát? Có phải là? Hoa Long còn muốn vì bọn họ biện bạch, nhưng hắn vẫn không nói gì. Đỗ Dực liền nói, ngươi nếu biết chúng ta sẽ vu thuật, còn dám đối với chúng ta như vậy? Không sai, chủ nhân của ngươi là chúng ta giết. Tới đi, giết ta, vì ngươi chủ tử báo thù, ta nhìn ngươi có dám hay không. Đỗ Dực ngữ khí 10 phần kinh thường, khí thế cũng rất có chen ép tính, hình như giờ phút này nắm giữ lấy thế cục là hắn. Hắn lời nói để Hoa Long dọa đến gần như không dám thở dốc, dạng này chọc giận một cái không có nào vũ phu, thật không phải là cái gì tốt lựa chọn. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có biện pháp, dù sao Đỗ Dực đã đem lại nói đi ra. Nhưng nhìn gặp hai người này biểu tình bình tĩnh, hắn đột nhiên lại cảm thấy, có lẽ hai người này thật sự có giải quyết loại này cục diện năng lực. Bằng không bọn hắn vì cái gì sẽ như thế bình tĩnh, còn không ngừng khiêu khích cái này đội trưởng cảnh vệ. Hắn cũng không phải là không có cùng Tiết Vũ tiếp xúc qua, người này mặc dù tuổi trẻ, có đôi khi cũng ngạo mạn, nhưng tuyệt không xúc động. Hắn dám làm như thế, đó chính là có nắm chắc. Hắn bắt đầu cảm thấy vui mừng, may mắn chính mình lựa chọn đứng ở Tiết Vũ bên này. Tiết Vũ có thể không chỉ là có cứu người năng lực, cũng có giết người năng lực. Hắn nhìn hướng cái kia đội trưởng cảnh vệ, cũng đột nhiên trông cái cưỡng, dù sao hắn có hai cái, có siêu phàm lực lượng người nâng đỡ. Ta hai cái này bằng hữu, xác thực có phi phàm lực lượng, bọn hắn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại. Suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, Nếu như ngươi đắc tội bọn hắn, tất cả cùng ngươi có liên quan người cũng có thể bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết. Hiện tại, thả chúng ta đi, sau đó nhanh đi về, mang theo người nhà của ngươi chạy trốn, đây mới là ngươi duy nhất sinh lộ. Tên kia đội trưởng cảnh vệ lúc này cũng hơi tỉnh táo một chút, nhìn trước mắt ba người, bọn hắn bị thương chỉ vào, lại hoàn toàn không sợ. Trường hợp này, hắn cũng rất ít gặp qua. Liên tưởng đến vừa rồi Tang Cổ chết, hắn đột nhiên cảm thấy một trận khiếp sợ. Tang Cổ nhìn qua là tự sát, có thể hắn tuyệt không phải một cái sẽ người tự sát. Nếu như cái này tự sát thật là hai người này khống chế tạo thành, đó có phải hay không nói rõ hai người này thật sự có phi phạm lực lượng. Hắn không có lên qua cái gì học, chứ cũng không nhận ra mấy cái, hắn là rất tin tưởng những này. Nhất là gần nhất, bên cạnh nhiều người như vậy liên tiếp chết đi, rất nhiều người đều nói là lệ quỷ báo thù, đối với những này, hắn cũng là tin tưởng, cho nên hắn mới sẽ điên cuồng như vậy. Hiện tại, hắn cũng hơi tỉnh táo một chút, có lẽ hắn điên cuồng, thật sự sẽ hại chết chính mình còn có người trong nhà. Tiết Vũ nhìn xem tên kia đội trưởng cảnh vệ, nói, ta hiện tại cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là thả chúng ta, hoặc là liền đi chết. Chương 551, nội điên chương 551, nội điên nghe đến Tiết Vũ lời nói, đội trưởng cảnh vệ thần sắc không ngừng biến hóa, đối với Tiết Vũ cuồng vọng, hắn là rất khó chịu. Nhưng người này bị dùng thương chỉ vào, còn có thể như vậy cuồng vọng, nếu như không phải não có vấn đề, đó chính là hắn thật sự có bản lĩnh. Nhưng nếu là người này thật sự có cái gì năng lực khó tin, cái kia Tang Cổ chết, liền rất có thể là bọn hắn tạo thành. Vậy hắn liền càng không thể để đây mấy người đi nha. Tang Cổ có lẽ có lỗi với rất nhiều người, nhưng đối với hắn tuyệt đối là có ân, không có Tang Cổ, hắn chẳng phải là cái gì. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng tay của mình bên dưới, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, thủ hạ của hắn lập tức minh bạch hắn ý tứ, một tên dùng thường chỉ vào Tiết Vũ vũ trang nhân viên bỗng nhiên nổ súng. Tiếng súng vang lên, lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải tới từ Tiết Vũ, mà là cái kia nổ súng nam tử. Tên nam tử kia thương không biết vì sao, đột nhiên tặc nỏng, mặt của hắn bị viên đạn uy lực nổ tung tổn thương đến, đầy mặt đều là máu. Hắn nằm trên mặt đất, hai tay sờ lấy mặt mình, bởi vì thống khổ mà không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thấy cảnh này, cái kia đội trưởng cảnh vệ triệt để kinh sợ, hắn hoảng sợ lui về sau một bước, lần này hắn thật xác định, người này đúng là có phi phạm năng lực. Cho dù bọn họ có súng, nhưng ở đối mặt loại người này thời điểm, cũng không có tác dụng gì. Tiết Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, thế nào, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Hắn nói xong, mang trên mặt một loại khinh miệt tiêu ý, nhìn xem cái kia đội trưởng cảnh vệ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tên kia đội trưởng cảnh vệ hoảng sợ hô to, dưới tay hắn những cái kia vũ trang nhân viên cũng biến thành không biết làm sao, rìm súng, không biết là nên thả xuống, vẫn là tiếp tục dùng thương chỉ vào mấy người này. Tiết Vũ thấy được một màn này, cũng lời nhiều lời, nhìn thoáng qua Đỗ Dực, chúng ta đi thôi, ta nghĩ bọn hắn có lẽ không còn dám ngăn đón chúng ta. Tiết tiên sinh, Hoa Long khiếp sợ nhìn xem Tiết Vũ, giờ khắc này hắn mới hoàn toàn tin tưởng, Tiết Vũ quả thật có khống chế tất cả bản lĩnh. Người này có siêu phàm lực lượng, cứu người chỉ là hắn một cái phương diện năng lực, giết người cũng đồng dạng là rất lành nghề. Nhưng hắn cũng rất vui mừng, Tiết Vũ không phải một cái lạm sát người, có nhất định đạo đức cảm giác, nhưng lại không phải phi thường cường liệt, dạng này người vẫn là dễ dàng trung đụng. Hắn gặp Tiết Vũ cùng Đỗ Dực rời đi, vội vàng đuổi theo đi, mà xung quanh vũ trang nhân viên chỉ là nhìn xem bọn hắn, không ai xuất thủ. Vừa rồi người kia vết xe đổ, để bọn hắn giờ phút này vô cùng bất an. Trước đây bọn hắn cảm thấy, dựa vào trên tay bọn họ vũ khí, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, bọn hắn bắt đầu không xác định chuyện này, cho dù trên tay có thương cũng không cảm thấy an toàn. Tên kia đội trưởng cảnh vệ thấy bọn họ rời đi, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tức giận. Đám người này giết Tang Cổ, liền xem như có siêu phàm năng lực, hắn cũng không thể để những người này rời đi. Hắn đột nhiên lao ra, lấy ra trên thân súng lục, đối với Tiết Vũ ba người, liên tục mở mấy phát. Đi chết đi. Hắn lớn tiếng hô hào, thế nhưng là, hắn rõ ràng nắm rất chuẩn, nhưng viên đạn nhưng thật giống như tất cả cũng không có rơi vào ba người kia trên thân. Mãi đến hắn băng đạn bên trong viên đạn bị trống rỗng, ba người kia vẫn như cũ bình yên vô sự. Nghe đến tiếng súng, Tiết Vũ đột nhiên quay đầu, trong mắt còn có chút lửa giận, ngươi là muốn chết à? Tính tình của hắn mặc dù không kém, nhưng cũng không có tốt đến bị người cầm thương đánh cũng thờ ơ tình trạng. Hắn đang muốn ra tay giết người này, cho những người này một bài học, lúc này lại nghe được Đỗ Dực âm thanh, không cần thiết, hắn đã chết định, nói không chừng còn có trò hay nhìn đây. Tiết Vũ nhìn xem Đỗ Dực, hỏi, có ý tứ gì? Bọn hắn những người này đều sẽ chết. Ngươi nói là, những cái kia bán hồn muốn giết bọn hắn. Tiết Vũ nhìn thấy qua cái kia tàn nhẫn một màn, mà cái này đội trưởng cảnh vệ cũng là tham dự trận kia đồ sát người, Tang Cổ đều đã chết rồi, hắn hẳn là cũng trốn không thoát. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này báo thủ sẽ đến nhanh như vậy. Đỗ Dực gật gật đầu, không sai. Vậy liền để bọn hắn bị quỷ giết chết ta, sát thực so với ta động thủ muốn có ý tứ. Hắn lời nói mới vừa nói xong, liền thấy cái kia đội trưởng cảnh vệ biểu lộ bỗng nhiên bị trở nên vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt có thống khổ, có oán hận, còn có mãnh liệt điên cuồng. Hắn đột nhiên phóng tới bên cạnh một cái tay cầm súng bên dưới, đoạt lấy trong tay hắn thương, đem hắn đá văng ra. Hắn nhanh chóng cầm súng lên đạn, lại lần nữa đem thương nhắm ngay Tiết Vũ. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm nổ súng, đầu óc của hắn đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn, trong đầu xuất hiện vô số âm thanh, còn có vô số cùng với trí nhớ không thuộc về hắn. Một cái mắt, hắn thậm chí có chút không làm rõ được chính mình là ai. Hắn thống khổ che lấy đầu của mình, bên cạnh thủ hạ thấy được hắn bộ dáng, cũng không dám tiến lên, chỉ là bất an hỏi đến hắn tình huống. Nhưng hắn lại đột nhiên cầm lấy súng, trong mắt lóe lên vô tận hận ý, dùng súng trong tay mình, đối với tên kia thủ hạ liên tục mở mấy phát. Người kia thân thể bị súng tự động viên đạn đánh xuyên qua, trên thân có mấy cái huyết động, ngã trên mặt đất, không cam lòng nhìn xem một màn này, lại liền một điểm âm thanh đều không phát ra được. nhưng hắn giết chóc còn không có đình chỉ. Những người khác còn không có khi phản ứng lại đó là chuyện gì xảy ra, liền bị hắn liên tục nổ súng bắn phá, những cái kia thủ hạ căn bản không hiểu phát sinh cái gì, liền từng cái ngã trên mặt đất. Nhưng giờ phút này, hắn đã triệt để điên, tại giết sạch thủ hạ của mình sau đó, ánh mắt của hắn lại liếc về viện tử bên trong những người khác. Trong những người này, có tang cổ người nhà, còn có tang cổ hài tử, liền hài tử của hắn cũng ở nơi đây. Nhưng nhìn xem những người kia, trong mắt của hắn cũng chỉ có hận ý, phản phất cùng những người kia có huyết ỉu, không có chút nào thương hại đối với những người kia nổ súng. Những người kia căn bản nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như thế, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngã trên mặt đất, có một cái nam hài trốn tại viện tử tạm vật phía sau, tạm thời tránh thoát một kiếp. Nam hài tính toán chạy trốn, lại bị hắn nhạy cảm phát giác, hắn không chút do dự xông đi lên, chút xuống thương bên trong viên đạn. Nam hài kia thân thể bị hắn bắn phá huyết đục mơ hồ. Trước đây hắn thường xuyên là tang cổ giết người, chỉ là lần này, hắn giết chính là mình hài tử. Đó là nhi tử ruột của hắn, từ nhỏ liền cùng tang cổ mấy cái khá là nhỏ hài tử cùng nhau lớn lên. Nhưng bây giờ, không quản là tang cổ hài tử hay là hắn hài tử, đều bị hắn giết chết. Viên đạn sau khi đánh xong, hắn cuối cùng khôi phục một tia thanh minh, dùng tay xoa đau đớn đầu, đợi đến trong đầu những vật kia đều biến mất sau đó, hắn mới chính thức tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem xung quanh, thời khắc này viện tử bên trong đã tràn đầy thi thể, trừ hắn ra, chỉ có mặt khác ba cái người sống. Những thi thể này đều là bị súng bắn chết, nhưng ba người kia trong tay không có thương, chỉ có chính hắn cầm trong tay thương. Mà thương bên trong đã không có viên đạn. Mới vừa rồi là ta nổ súng. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, nhưng còn không đợi hắn tinh tế suy nghĩ, liền nghe đến một cái hư nhược âm thanh, cái thanh âm kia đang gọi hắn. Đó là nhi tử của hắn, giờ phút này ngã trong vũng máu, hư nhược hô hào ba ba. Nhưng hắn mới vừa hô xong, liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, đầu nghiêng về một bên, triệt để mất đi ý thức. Nhìn xem ngã trong vũng máu nhi tử, hắn như phát điên xông tới. Chương 552, oán hồn báo thủ chương 552, oán hồn báo thủ các ngươi đến cùng làm cái gì? Tang cổ tên kia đội trưởng cảnh vệ nhìn xem Tiết Vũ ba người, điên cuồng lớn tiếng hô hào, trong thanh âm còn mang theo mãnh liệt thống khổ, bọn hắn đều là các ngươi giết. Hiện tại, cả viện bên trong chỉ có 4 cái người sống, thủ hạ của hắn, tang cổ người nhà cùng với nhi tử của hắn đều chết tại nơi này. Hắn không thể tin được, đây là tự mình làm. Hắn đối với tang cổ vô cùng trung thành, hắn không có khả năng làm loại chuyện này, huống chi, người bị giết bên trong còn có nhi tử của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình sẽ làm chuyện như vậy. Đỗ Dực cười nhìn hướng hắn, ngươi đây có lẽ hỏi chính ngươi. Trên người chúng ta cũng không có thương, chỉ có trên người ngươi mới có. Đối với Đỗ Dực đến nói, cái này đội trưởng cảnh vệ là cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nhân vật, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể bóp chết. Hắn đều khinh thường tại giết dạng này người, bởi vì rất không thú vị. Nhưng nhìn thấy người này giết chết thân nhi tử, hắn cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Một số thời khắc, giết người cũng không phải là đối với người khác lớn nhất trừng phạt. Loại chuyện này, chỉ sợ so với giết hắn còn để hắn thống khổ. Các ngươi, là các ngươi làm. Hắn điên cuồng hô hào, hắn nhất định phải đem những trách nhiệm này toàn bộ trốn tránh sạch sẽ, tuyệt không thể là hắn làm. Là các ngươi khống chế ta giết bọn hắn. Các ngươi vì cái gì làm như thế, các ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Hoa Long đem đội trưởng cảnh vệ lời nói phiên dịch cho Tiết Vũ nói, ngươi còn chưa xứng bị ta giết chết, cũng không xứng bị ta khống chế. Suy nghĩ một chút các ngươi đến cùng làm cái gì trái với lương tâm đi. Là những người kia bị các ngươi giết chết người, tìm các ngươi tới báo thủ. Hoa Long đem Tiết Vũ lời nói phiên dịch đi qua, cái kia đội trưởng cảnh vệ khắp khuôn mặt là hoảng hốt. Làm sao có thể, là bọn hắn. Sao lại thế? Gần nhất, người đứng bên cạnh hắn liên tiếp chết đi, chết cực kỳ quỷ dị, trong lòng của hắn sớm có suy đoán, có lẽ là những cái kia bị bọn hắn hại chết oan hồn, tìm bọn hắn báo thủ. Nhưng hắn cảm thấy khó có thể tin, hiện tại hắn cuối cùng xác định tất cả những thứ này. Thế nhưng là, bọn hắn giết qua nhiều người như vậy, giống như bọn họ tàn khốc đao phủ ở nơi này cũng không hiếm thấy, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người nào bị lệ quỷ báo thủ, bị lệ quỷ giết chết. Vì cái gì loại chuyện này mà lại liền phát sinh ở thân thể bọn hắn bên trên? Các ngươi đang nói dối, căn bản không có quỷ, ta chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Xác thực, quỷ trên cơ bản chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, căn bản không có người nào thực sự được gặp. Nếu là giết người liền sẽ bị lệ quỷ báo thủ, vậy hắn sớm 10 năm trước liền chết. Cho nên, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Tiết Vũ cũng lời để ý tới hắn, nhìn hai người khác một cái, nói, khí kịch cũng nhìn xong, chúng ta đi thôi. Ba người quay người rời đi, chỉ còn lại cái kia đội trưởng cảnh vệ ngơ ngác ngồi dưới đất, hắn nhìn xem tất cả xung quanh, cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, đây chính là tự mình làm. Hắn giết hết tang cổ toàn bộ người nhà, liền chính hắn hải tử cũng bị hắn giết. Hắn làm sao sẽ làm ra loại chuyện này, cho tới bây giờ hắn cũng không thể tin được tất cả những thứ này. Hắn hy vọng nhiều đây chính là một cái ác mộng, hắn căn bản không có giết chết những người này, những chuyện này cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thế nhưng là, hắn lại không cách nào từ cái này trong cơn ác mộng tỉnh lại. Đây chính là thật sự, hắn thật sự làm những chuyện này. Hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, vì cái gì muốn làm như thế? Bọn hắn là vô tội, bọn hắn chuyện gì đều không có làm qua. Vì cái gì muốn giết bọn hắn? Hắn cuồng loạn hô to. Vì cái gì những cái kia oán hồn muốn tàn nhẫn như vậy? Có lẽ hải tử của hắn còn có tang cổ hải tử đều là vô tội, bọn hắn còn nhỏ, cũng không có khả năng làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Nhưng vấn đề là, bị bọn hắn giết chết những thôn dân kia không phải cũng đồng dạng là vô tội sao? Tại báo thù thời điểm, ai sẽ còn quan tâm cái gì vô tội không vô tội đâu? Trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một chút kinh khủng thân ảnh, những người kia từng cái tử trạng cực kỳ thê thảm, hắn nhận ra những người kia, đó là bị bọn hắn giết chết thôn dân, trong đó có một cái là hắn tự tay giết chết. Bọn hắn đổ sát cái kia thôn trang mọi người, nhưng trong những người này chỉ có số ít người tham dự vào giết chết Tàng Cổ Đại Nhi tử sự tình bên trong, còn lại những người kia đều là tuyệt đối vô tội, bọn hắn chẳng hề làm gì, thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Bọn hắn tại lúc giết người cũng không có quan tâm vô tội không vô tội, cho nên nhà của bọn họ người bị giết, hắn cũng không có tư cách nói cái gì vô tội. Hắn giờ phút này mất hết can đảm, có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng à, là thượng đế đối với bọn họ việc các tiến hành trừng phạt. Hắn ôm nhi tử thi thể, quỳ trên mặt đất, chậm rãi đi lên phía trước, hắn tìm tới một cây thương. Hắn cầm lấy súng, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, tại bóp cò phía trước, tay của hắn đều đang run rẩy. Hắn cũng là sợ hãi tử vong. Có thể hắn nhìn xem những cái kia chết đi thôn dân thân ảnh, cảm nhận được bọn hắn oán hận, hắn biết, chính mình nhất định phải chết. Hiện tại chết, có lẽ còn có thể lưu lại cho mình một chút xíu thể diện. Nếu để cho những cái kia quỷ giết chết hắn, hắn chết sẽ chỉ càng thêm thế thảm. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay bóp cò. Tiếng súng vang qua, đầu của hắn bị viên đạn xuyên thủng, thân thể ngã trên mặt đất. Thiết Vũ ba người vẫn chưa ra khỏi quá xa, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng súng, hắn đại khái hiểu phát sinh cái gì. Là nam nhân kia tự sát. Người kia là Tang Cổ Nanh Bước, làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, vốn là chết tiệt. Hiện tại chết, chỉ có thể nói chết vẫn là quá trễ. Chuyện này cũng để cho Thiết Vũ chân chính ý thức được, thế giới này hỗn loạn địa phương, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Những cái kia ác nhân tàn nhẫn sẽ chỉ vượt qua hắn tưởng tượng. Thỉnh thoảng trời tối người yên thời điểm, hắn sẽ vì tự mình làm sự tình cảm thấy đối lý, ngủ không yên, nhưng cùng những người này so sánh, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật là cái đại thiện nhân. Bọn hắn sau khi lên xe, Hoa Long nhìn xem Thiết Vũ, dò hỏi: "Thiết tiên sinh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tang Cổ thật là bị quỷ cuốn lên. Hắn đổ sát người của một thôn, vô luận nam nữ lao ấu, đều bị hắn giết. Ta từ những quỷ hồn kia trên thân, nhìn thấy lúc ấy phát sinh sự tình. Cho nên, ta lựa chọn không cứu hắn, để hắn đi chết." Giết thôn sự tình, Hoa Long đã sớm biết. Chuyện này hắn thấy cũng là cực kỳ tàn nhẫn, bất quá hắn không quan tâm, bởi vì hắn cái địa vị này người, cơ hồ là sẽ không có cái gì đạo đức tay mải. Nếu có, vậy hắn cũng không làm được lớn như vậy sinh ý, nhưng bây giờ, Tang Cổ sự tình cho hắn gõ vang một cái cảnh báo. Hắn mặc dù được người xưng là đại thiện nhân, nhưng trên thực tế, hắn làm cái gì chính hắn rất rõ ràng. Những cái kia lẽ ra nên dùng để viện trợ nơi này nạn dân tiền, bị bọn hắn tham ô hơn phân nửa. Mỗi người bọn họ đều đã kiếm được, chỉ có những cái kia chân chính cần viện trợ người, lại chết đói. Vô luận hắn làm sao vì chính mình giải vây, mị hóa chính mình, cũng rửa không sạch trên người mình nhiễm vết máu. Hắn chính là một cái ăn người huyết man đầu người. Nếu như trên thế giới này không có quỷ, vậy hắn cũng không cần sợ cái gì, nhưng hôm nay, hắn cuối cùng xác định, trên thế giới này là có quỷ. Nếu như làm quá nhiều việc trái với lương tâm, những cái kia bị bọn hắn hại chết người, vẫn là có khả năng quấn lên bọn hắn. Hắn không nhịn được dùng mình một cái. Cùng Hoa Long sau khi tách ra, Thiết Vũ cũng có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhìn xem Đỗ Dực, hỏi: "Vì cái gì nơi này âm sai một mực không xuất hiện, tùy ý những cái kia quỷ trở nên cường đại như thế?" Chương 553, lại lần nữa gặp quỷ. Chương 553, lại lần nữa gặp quỷ. Đỗ Dực lắc đầu, đối với Thiết Vũ đưa ra vấn đề này, hắn cũng có rất nhiều nghi vấn. Theo lý thuyết, loại chuyện này là rất không có khả năng phát sinh, hắn sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua bao nhiêu lệ quỷ lấy tính mạng người ta sự tình. Bởi vì quỷ còn không có trưởng thành, liền đã bị âm sai mang đi, có rất ít sơ hở. Ta cũng không biết, âm gian âm sai xử lý quỷ hồn phương diện này sự tình vẫn là rất nghiêm khắc, có rất ít cá lọt lưới. Loại chuyện này, ta đã thấy cũng không nhiều, có thể chính là bọn hắn xui xẻo. Phải không? Ta luôn cảm thấy, trong này có thể có vấn đề gì. Thiết Vũ còn là sẽ cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta cũng cảm thấy khả năng là có vấn đề gì. Nhưng nắm giữ tin tức có hạn, hai người bọn họ cũng đều không đoán ra được, đến cùng là phát sinh. Thiết Vũ lại hỏi, những cái kia quỷ, nếu như đem giết chết bọn hắn cửu nhân đều giết sạch sau đó, sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ còn giết người sao? Đỗ Dực nói, khó mà nói, có khả năng bọn hắn lại bởi vì chấp niệm biến mất, như vậy tiêu tán, trở về âm gian. Cũng có thể, bọn hắn sẽ còn tiếp tục hại người. Tiếp tục hại người vô tội. Đương nhiên, đối bọn họ đến nói, không có gì vô tội không vô tội, chỉ cần bị bọn hắn gặp, liền có khả năng bị bọn hắn giết chết. Chúng ta hôm nay cũng gặp được bọn họ, tương lai cũng có thể trở thành mục tiêu của bọn nó. Bị bọn họ giết chết người chết, nếu như cũng có mãnh liệt bán nghiệm, cũng sẽ bị bọn họ hấp thu, trở thành bọn hắn một bộ phận. Bọn hắn sẽ trở nên rất cường đại. Vậy nếu như âm sai một mực không quản bọn họ, lại sẽ thế nào? Vậy chúng nó sẽ một mực lớn mạnh thêm, mãi đến bởi vì lây dính quá nhiều nghiệp lực, sau đó sẽ chết đi. Thiết Vũ gật gật đầu, vậy dạng này lời nói, những cái kia quỷ mặc dù sẽ trưởng thành, nhưng tuyệt không phải vô hạn trưởng thành, có một ngày, bọn họ còn là sẽ biến mất. Lúc này đã là ban đêm, hai người trở lại khách sạn sau đó, riêng phần mình về tới gian phòng của mình. Thiết Vũ mới vừa mở ra khách sạn cửa phòng, còn không có cắm vào thẻ phòng, trong phòng đen kịt một màu. Đen nhánh trong phòng, có một loại cảm giác căm trầm, loại này cảm giác cùng hắn Tang Cổ trong phòng nhìn thấy những quỷ hồn kia là giống nhau. Thiết Vũ trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn tới tìm ta? Hắn cẩn thận trong phòng, cũng không có phát hiện thứ gì, hắn đem thẻ phòng tắm đến khe thẻ bên trong, đèn trong phòng lập tức phát sáng lên. Trong phòng tất cả bình thường. Hắn vừa muốn hướng bên giường đi, phía trên đèn bỗng nhiên lóe lên một cái, hắn ngẩng đầu, nhìn xem phía trên đèn. Ánh đèn không ngừng lóe ra, chậm rãi trở tối, sau đó bỗng nhiên dập tắt. Sau đó, một tấm kinh khủng mặt người xuất hiện tại trước mắt hắn, nhìn thấy người kia mặt một khắc, bản năng lui về phía sau mấy bước, trong lòng hơi có chút bối rối, nhưng cái này bối rối rất nhanh liền bị hắn loại trừ. Hắn là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, có siêu phàm lực lượng, làm sao lại bị những này quỷ hồn dọa cho phát sợ? Hắn nhìn chăm chú nhìn sang, trước mắt khuôn mặt kia lại biến mất, chỉ là đèn trong phòng quang cũng không có khôi phục. Cái đó là, nguyên bản hắn hoài nghi là những thôn dân kia quỷ hồn tìm tới hắn, nhưng vừa rồi khuôn mặt kia cũng không phải là hắn nhìn thấy những thôn dân kia một trong, không phải bọn họ, cái kia còn có khác quỷ. Trước hôm nay, hắn gần như chưa từng gặp qua dạng này quỷ, nhưng hôm nay, hắn lại liên tiếp gặp phải loại này đồ vật. Phía sau đột nhiên xuất hiện một trận âm hàn, thân thể của hắn bản năng dùng mình một cái, hắn vội vàng quay đầu đi, cái này một tấm tuổi trẻ non nớt gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng cái này khuôn mặt cũng không phải là hắn vừa rồi nhìn thấy, cũng chính là nói, nơi này chí ít có hai cái quỷ. Hắn vội vàng đưa tay, lực lượng bộc phát, nhân ảnh trước mắt nhanh chóng biến mất. Kèm theo bóng người kia biến mất, gian phòng đèn cũng phát sáng lên, loại kia cảm giác âm trầm cũng bị xua tan. Đại khái là hai cái kia quỷ cảm thấy hắn cũng không tốt đối phó, biến mất không thấy. Hắn ngồi ở trên giường, lâm vào suy nghĩ bên trong. Cái kia hai gương mặt đều là tương đối tuổi trẻ, cũng có thể nói tuổi nhỏ, khi còn sống cũng là nơi này người. Cái này hai gương mặt cũng không phải hoàn toàn lạ lẫm, hắn hẳn là thấy qua, chỉ là gọi không ra tên. Tựa như là những cái kia bị ta đem vận mua đi người. Khoảng thời gian này, hắn cùng Đỗ Dực thường xuyên xuất hiện tại khu dân nghèo, gặp qua không ít hải tử như vậy. Hắn đối vừa rồi xuất hiện hai cái gương mặt có một chút ấn tượng, có thể xác định hẳn là những hải tử kia bên trong hai cái. Cũng chính là nói, bọn hắn đem 5 điểm vận bán cho ta sau đó, cuối cùng vẫn là chết rồi. Chết về sau, bọn hắn đoán hận ta, cho nên biến thành quỷ, tìm ta báo thù. Một tháng thời gian, bị bọn hắn mua may mắn người, có hơn mấy chục cái, xuất hiện mấy cái tử vong ví dụ, không hề kỳ quái. Dù sao hắn lấy đi thế nhưng là 5 điểm vận, tử vong xác suất vốn là sẽ rất lớn. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy? Trước đây liền không có xuất hiện qua chuyện như vậy a. Trước đây hắn sẽ chỉ mua sắm người khác 3 điểm vận, nhưng dù vậy, vẫn sẽ có người chết, chỉ là tử vong xác suất vô cùng thấp. Bất quá cơ số tương đối lớn, cho nên chỉ từ nhân số đi lên nói, không hề so với hắn một tháng này tạo thành tử vong ít. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có gặp phải chuyện như vậy. Liền không có xuất hiện qua người nào chết về sau, biến thành quỷ sau đó tới tìm hắn để gây sự. Tựa như là khoảng thời gian này, quỷ đột nhiên trở nên nhiều hơn, hắn một ngày lại có thể gặp phải 2 lần chuyện như vậy. Là cái này địa phương có vấn đề sao? Hắn rất nhanh liền bác bỏ thuyết pháp này, cái này cũng rất không có khả năng. Nếu như là nơi này vấn đề, như vậy bọn hắn trước khi đến, người khác cũng sẽ gặp phải quỷ. Nơi này như thế loạn, có người chết oan căn bản cũng không phải là cái gì chuyện hiếm có, quỷ không được đi đầy đường. Bản xứ những người này, không có khả năng chưa từng gặp qua. Nếu như bọn hắn có khả năng thường xuyên nhìn thấy quỷ, cái kia tang cổ căn bản là không dám đổ sát một thôn trăm người, bởi vì thứ này cũng ngang với tự sát. Nếu thật thường xuyên phát sinh người sau khi chết biến thành quỷ đến báo thù sự tình, vậy cái này địa phương đã sớm hòa bình. Cho nên, hắn có thể tính ra một cái kết luận, trường hợp này là gần nhất mới xuất hiện. Nhất định là chuyện gì xảy ra, dẫn đến nơi này thường xuyên có khả năng nhìn thấy những này quỷ quái. Khả năng là cùng nơi này âm sai có quan hệ, thậm chí còn có thể là toàn bộ âm gian xuất hiện vấn đề gì, mới đưa đến tình huống hiện tại. Hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng chuyện này đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Ý vị này, hắn không thể giống như trước kia làm loạn như vậy. Cho rằng hại người chết, là thật có khả năng bị người chết oan hồn trả thù. Cái này liền giống như là lơ lửng trên đầu một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cho nên, hắn nhất định phải có chỗ thu lại. Hắn là không cần sợ hãi quỷ, hắn có thể nhẹ nhõm đem tìm hắn báo thù quỷ giết chết. Nhưng vấn đề là hắn không thể làm như thế, cái này sẽ để cho hắn dính vào càng nhiều nghiệp lực. Quỷ hại người chết, là sẽ nhiễm lên nghiệp lực, người hại ma quỷ, cũng giống như vậy. Những này quỷ xuất hiện, tựa như là một thanh công xiềng, để hắn không thể không thu lại chính mình hành động. Chương 554, chưa mệnh danh bản nháp chương 554, chưa mệnh danh bản nháp sáng sớm hôm sau, Tiết Vũ liền đi tìm Đỗ Dực, đem chính mình đêm qua gặp phải nói một lần. Ta gặp phải quỷ, cũng không phải là chúng ta tại tang cổ nơi đó nhìn thấy những thôn dân kia, mà là những cái kia bị chúng ta mua gặp may mắn mà chết người. Tiết Vũ mới vừa nói xong, Đỗ Dực liền nói, đồng dạng, ta cũng gặp phải. Đích thật là bọn họ. Bất quá bọn họ cũng không có dám động thủ với ta, bởi vì bọn họ biết, ta muốn giết bọn họ là rất đơn giản. Ngươi giết bọn họ? Không có, giết bọn hắn sẽ chỉ làm ta nhiễm nghiệp lực, bọn hắn uy hiếp không được an toàn của ta, ta đương nhiên sẽ không động thủ. Nếu như quỷ tạo thành nguyên nhân là bọn hắn, vậy bọn hắn giết chết quỷ là nhất định sẽ nhiễm nghiệp lực. Trừ phi những cái kia quỷ xuất hiện nguyên nhân không có quan hệ gì với bọn họ, vậy bọn hắn giết quỷ sẽ không nhận bất luận cái gì nghiệp lực ảnh hưởng. Nhưng khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại từng cái khu dân nghèo, dùng chút ít tiền mua sắm những người kia vận, liên quan tới bọn hắn sự tình đã sớm chuyển đến. Rất nhiều người địa phương đều cảm thấy, bọn hắn là từ Đông Phương đến Vu Sư, chỉ cần cùng bọn hắn làm giao dịch, liền có khả năng bị ma quỷ thu đi linh hồn. Loại này thuyết pháp đã sớm chuyển đến, có thể mặc dù như vậy, vẫn sẽ có rất nhiều người nhận đến tiền bạc dụ hoặc, lựa chọn cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Nhưng cái này cũng dẫn đến, những người kia tại giao dịch sau đó, nếu như gặp bất hạnh, ở trong lòng là sẽ oán hận bọn hắn. Nhất là người đã chết sau đó, biến thành quỷ, càng là sẽ đem bọn hắn trở thành mục tiêu. Hiện tại chỉ là có 2 cái quỷ tìm tới bọn hắn, có thể tiếp tục, không biết sẽ có bao nhiêu quỷ xuất hiện ở bên cạnh họ. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Không giết đi, bọn hắn về sau đều không được an bình. Giết đi, bọn hắn lại sẽ dính vào càng nhiều nghiệp lực. Tiết Vũ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ thở dài, hỏi, ngươi cảm thấy, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành? Hoặc là nơi này âm sai xảy ra chuyện rồi, hoặc chính là âm gian có biến hóa gì? Đỗ Dực nói xong, lại suy tư một chút, ta nghĩ là cái trước nguyên nhân khả năng rất nhỏ. bởi vì liền xem như nơi này âm sai xảy ra vấn đề gì, có một hai cái quỷ, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng chúng ta một ngày liền gặp hai lần, nhiều như thế, nếu như không phải âm gian có biến hóa gì, bọn hắn không có khả năng không quản. Nghe đến phân tích của hắn, Thiết Vũ cũng nhẹ gật đầu, Đỗ Dực nói đến, hẳn là không sai. Thế nhưng là, âm gian lại sẽ xuất vấn đề gì đâu? Ta đây cũng không biết, âm gian tồn tại thời gian, so với ta tuổi tác cũng lớn hơn nhiều. Ta trước đây cũng không có gặp phải tình huống như vậy. Thiết Vũ suy tư một lát, nói, nếu thật là như vậy, chúng ta nhất định phải thay đổi một chút chúng ta bây giờ làm sự tình. Đỗ Dực cũng không có phản đối, chỉ là hỏi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đúng là muốn thu lại một chút, không thể lại giống phía trước như vậy. Sau đó lại thu mua người khác vận, chỉ cần hắn 2-3 điểm liền tốt. Nếu là chết quá nhiều người, cái này hậu quả chúng ta đều đảm đương không nổi. Tùy theo ngươi, đây là ngươi sự tình, ta có thể không còn được. Trên thực tế, Đỗ Dực đã không nghĩ cùng Tiết Vũ cùng nhau đi làm chuyện này. Dù sao hắn không phải không đi không được, hơn nữa cùng Tiết Vũ cùng nhau đi, sẽ còn để hắn cũng bị những quỷ hồn kia nhớ thương. Thiếu còn dễ nói, sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì, có thể nhiều, hắn cũng chịu đựng không được. Hắn là thật không muốn đi. Vậy liền định như vậy à? Tiết Vũ nói xong, lại nhìn xem Đỗ Dực, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại vẫn là bất làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý. Tình huống xác thực thay đổi. Đỗ Dực đương nhiên biết rõ chuyện này, hắn sống lâu như vậy, trực tiếp sống người gián tiếp chết ở trên tay hắn người không biết có bao nhiêu. Trước đây hắn hoàn toàn không quan tâm loại chuyện này, hắn biết, hắn có thể muốn làm gì thì làm thời đại, đã kết thúc. Âm gian không còn để ý đến những quỷ quái kia, mặc cho người ta ở giữa xuất hiện đại lượng âm hồn, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ít nhất đối với bọn họ đến nói, làm việc nhất định phải thu lại. Có lẽ nhân gian quy tắc không thể bắt hắn thế nào, hắn có thể áp đảo những vật kia bên trên. Nhưng thế giới này tự nhiên quy tắc, thế nhưng là sẽ không quản hắn là ai. Phiến thiên địa này quy tắc, đối với bất kỳ người nào đều là công bằng. Ngày này, bọn hắn lại đi một cái khu dân nghèo, nhưng lần này, Thiết Vũ chỉ mua sắm bọn hắn 2 điểm vận, so trước đó hắn ở trong nước lúc còn ít hơn. Cái này dĩ nhiên không phải lương tâm của hắn trở nên nhiều hơn, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ chuyện như vậy lại xuất hiện. Một người có thể vì lợi ích từ bỏ lương tâm của mình, nhưng rất khó từ bỏ sinh mệnh. Khiến Thiết Vũ không nghĩ tới chính là, hắn mới từ khu dân nghèo đi ra, lúc chiều, liền tiếp vào Hoa Long điện thoại. Hoa Long thì là lại nói cho hắn biết một tin tức, đồng dạng vẫn là cùng nhau sự kiện linh dị. Hoa Long lần này là vì hắn một cái đường huynh đệ sự tình cho Thiết Vũ gọi điện thoại. Đó là Hoa Long đường huynh, gần nhất lúc nào cũng hề bài suy sụp, trước mắt cũng lúc nào cũng xuất hiện ảo giác, tinh thần cũng đã trở nên không bình thường. Hắn cái này đường huynh tình huống cùng Tang Cổ không sai biệt lắm, cho nên hắn ngay lập tức liền hoài nghi, có phải là hắn đường huynh cũng bị quỷ cuốn lên. Thiết tiên sinh, hy vọng ngài có khả năng giúp ta một chút đường huynh, chúng ta nhất định có hậu tạng. Ngài yên tâm, hắn tuyệt không phải Tang Cổ người như vậy, hắn cũng không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. Lấy ngài năng lực, nhất định là có thể cứu hắn. Nghe đến Hoa Long lời nói, Thiết Vũ suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định cự tuyệt. Hiện tại trường hợp này, làm việc vẫn là phải nói điểm lương tâm, dù sao thật sẽ có quỷ tìm tới. Xin lỗi, ta cứu không được ngươi đường huynh, ngươi có thể mời Cao Minh khác. Thiết Vũ không hề tin tưởng Hoa Long lời nói, nếu như Hoa Long đường huynh thật sự chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, hắn lại vì cái gì bị quỷ quấn lên? Huống chi bọn hắn cái địa vị này người, liền xem như muốn làm người tốt, cũng rất khó. Nếu như hắn có thể sống sót, ngươi vẫn là khuyên hắn một chút, bớt làm điểm chuyện xấu đi. Chương 555, sa sút tinh thần người. Chương 555, sa sút tinh thần người. Ta còn phải lại nhắc nhở ngươi một lần, nếu như mất đi vận mệnh của ngươi cùng vận khí đều sẽ chịu ảnh hưởng. Có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngươi nguyên bản nhân sinh quy tích, cũng có thể là để ngươi gần đây tương đối xui xẻo, nếu như vận khí vô cùng kém, có thể là thụ thương hoặc là tử vong. Ngươi khẳng định muốn đem ngươi vận bán cho ta sao? Từ Hiểu Nam nhìn xem nam nhân trước mặt, lại một lần nữa lặp lại chính mình phía trước liền nói qua một lần. Trước mặt nàng nam nhân 30 mấy tuổi, nhìn qua là một bộ vô cùng sa sút tinh thần bộ dạng. Người này là Ân Lệ người giúp nàng tìm tới. Nàng cùng Khâu Tử Du cùng Ân Lệ đạt tới hợp tác, bọn hắn cần trợ giúp Ân Lệ thu thập đầy đủ vận, sau đó lợi dụng những này vận, một lần nữa đắp nặng trật tự. Nàng vừa rồi cũng đại khái giải qua tình huống của người đàn ông này, cái này nam nhân kỳ thật cũng không có gặp phải quá nhiều phiền toái sự tình. Hắn đúng là cần tiền, nhưng không hề gấp gáp, không có số tiền này cũng sẽ không thế nào. Ít nhất cuộc sống của hắn cũng miễn cưỡng vượt qua được, chỉ là không có tốt như vậy mà thôi. Cái này nam nhân lúc tuổi còn trẻ chỉ thích chơi, không lý tưởng, không có làm việc cho tốt qua, cho nên trên cơ bản không có để dành được cái gì tiền. Bây giờ người tới trung niên, không có kỹ thuật, không có trình độ, kiếm tiền ngược lại trở nên khó hơn. Hắn hiện tại có thể nói là nghèo rất mùng tơi. Bất quá cái này nam nhân không có kết hôn, lấy điều kiện của hắn xác thực cũng rất không có khả năng kết hôn, phụ mẫu kinh tế trình độ mặc dù cũng không tốt, nhưng ít ra không cần hắn giúp đỡ. Nhưng nếu như hắn nguyện ý tìm một công việc, chăm chỉ đi làm việc, chậm rãi tích lũy tiền, có lẽ còn có cơ hội, thực tế không cần thiết bán chính mình vận. Nam nhân bất đắc dĩ liếc nhìn Từ Hiểu Nam, nói, ta đã nói qua, ta biết những này, ta nguyện ý không phải liền là có khả năng chết sao? Không có chuyện gì, chết thì chết ta, ít nhất trước khi chết ta có thể biến thành một cái người có tiền, có thể vượt qua ta muốn sinh hoạt. Cái này nam nhân đối với chính mình có khả năng chết chuyện này hoàn toàn không quan tâm. Từ Hiểu Nam có khả năng nhìn ra được, cái này nam nhân hiện tại đang đứng ở nhân sinh tung lũng, hắn khả năng là vô cùng thất lạc, đối nhân sinh vô vọng. Người tại thất ý thời điểm, cho dù biết được chính mình có khả năng chết đi, cũng không thèm quan tâm. Có thể hắn muốn là không có tính toán sống, có thể trước khi chết lấy được một số tiền lớn, chính là hắn hiện tại muốn nhất. Từ Hiểu Nam thở dài, nàng là thật không muốn mua người này bận. Nàng có khả năng nghĩ đến, nếu như nàng cho cái này nam nhân một số tiền lớn, hắn sẽ không dùng tại chính sự. Hắn trước đây kinh lịch liền đã chú định, hắn lấy được tiền sau đó sẽ chỉ không có chút nào tiết chế tiêu xài, sau đó lại để chính mình thay đổi nghèo. Không hề nghi ngờ, nếu như cái này nam nhân thật sự làm như thế, vậy hắn mất đi 3 điểm vận, thật đúng là có khả năng mất mạng. Phía trước liền có một cái đem vận bán cho nàng người mất đi sinh mệnh, nàng thật sự không nghĩ dạng này bị kịch lại lần nữa diễn. Nàng càng hy vọng bán cho nàng vận người là một cái cần gấp tiền khẩn cấp hoặc là cứu mạng người. Khoảng thời gian này kinh lịch, nàng đã thấy rõ, một cái không có chút nào tính tích cực người, cho dù cầm tới tiền, cuối cùng có thể cũng không có mệnh hoa. Số tiền này có thể dùng để khẩn cấp, nhưng cứu không được nhỏ khó. 3 điểm vận, ta chỉ có thể cho ngươi 150 vạn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi bây giờ ít nhất còn tính là tuổi trẻ, còn có khí lực, thân thể cũng phải mạnh. Nếu như ngươi ngày sau có cái gì kỳ ngộ, nói không chừng cũng có thể dựa vào bản thân bản lĩnh kiếm được số tiền này. Nhưng nếu là chúng ta đạt tới giao dịch, ngươi quả thật có thể lấy được cái này một khoản tiền, nhưng ngươi cũng có thể vì vậy mà mất đi tương lai. Nhắc lên tương lai, nam nhân ngữ khí có chút không vui, ta vốn là không có cái gì tương lai. Hắn lại nhìn một chút Từ Hiểu Nam, nói, nếu như ta cùng ngươi một cái tuổi, vậy ta có thể sẽ giống như ngươi nói vậy, đi đập một cái tương lai. Nhưng ta hiện tại 36 tuổi, ta còn có cái gì tương lai? Nhân sinh của ta đã định hình, không có khả năng lại có cái gì thay đổi, ta bây giờ muốn làm cái gì, đều đã trưởng. Cảm ơn ngươi nói cho ta những này, nhưng ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu tình cảnh của ta. Đến ta ở độ tuổi này, vẫn là không có gì cả, đã sẽ lại không có cái gì ảo tưởng. Ta thừa nhận, ta trước đây là rất hỗn trướng, ta cũng rất hối hận trước đây sở tác sở vi, nếu như có thể trở lại quá khứ, ta đương nhiên sẽ bắt lấy tuổi trẻ cơ hội, phấn đấu một cái. Đoạn thời gian trước, ta cùng ta trước đây mấy cái bằng hữu liên hệ một chút, bọn hắn hiện tại trôi qua cũng không tệ, có gia đình, có hài tử, còn có công việc ổn định. Chỉ có ta, đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái gì cũng không có. Đây là ta tự làm tự chịu, ta trước đây gieo nhân, ta hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này quả. Từ Hiểu Nam nhìn xem hắn sa sút tinh thần bộ dạng, thở dài, nàng biết, chính mình nói thêm gì nữa, cũng chỉ có thể để người này cảm thấy chính mình là đứng nói chuyện không đau eo. Xác thực, đến hắn ở độ tuổi này, muốn để nhân sinh của mình thực hiện được chuyện, trên cơ bản đã không thể nào. Hắn hiện tại mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là muốn bắt lấy cơ hội này, thật tốt hưởng thụ một phen. Cho dù vì vậy mà chết, hắn cũng tiếp thu. Tốt ta, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không nói cái gì. Từ Hiểu Nam lấy ra một tờ thẻ hứa nguyện, giao cho hắn, ở phía trên viết lên, ngươi nguyện ý đem ngươi 3 điểm vận chuyển qua trên người ta là được rồi. Không có vấn đề, bất quá, có thể nhiều một chút sao? Một điểm vận không phải 50 vạn sao? Ta nguyện ý trả giá 5 điểm vận, lại nhiều một chút cũng có thể, chỉ cần giá cả không thay đổi liền được. Không được, Từ Hiểu Nam trực tiếp cự tuyệt, lời ta nói ngươi đều không có nghe hiểu sao? Ngươi bây giờ vốn là ở vào nhân sinh thung lũng kỳ, ngươi vận là so với người bình thường một ít, có thể ngươi chỉ có 7-8 điểm vận. Lại nhiều một chút, ngươi thật sự sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi không sợ chính mình có mệnh cầm tiền, lại không có mệnh hoa? Nam nhân lắc đầu, một mặt không quan trọng, hắn tiếp nhận Từ Hiểu Nam đưa tới thẻ hứa nguyện, ở phía trên viết xuống nguyện vọng của mình. Hắn viết xong sau đó, đưa cho Từ Hiểu Nam nhìn, "Từ tiểu thư, ngươi nhìn, do ta viết là 4 điểm vận, coi như là góp cái số nguyên, ngươi cho ta 200 vạn, không có vấn đề a?" Hắn hành động, để Từ Hiểu Nam cảm thấy 10 phần đau đầu, nàng liều mạng muốn cứu người này, có thể người này nhưng căn bản đối với chính mình mệnh không thèm quan tâm. Nàng cũng lười lại quên cái gì. Nàng trước đây cũng đã gặp qua tình huống như vậy, nếu như đối phương đúng là nóng lòng dùng tiền, 150 vạn không đủ, nàng ngược lại là nguyện ý nhiều cầm ra một chút giúp đối phương khẩn cấp, nhưng cũng chỉ nếu đối phương 3 điểm vận. Nhưng đối với người này, nàng là thật một chút đều không muốn hỗ trợ. Bởi vì một người liền chính mình mệnh đều không để ý, nàng cần gì phải lo lắng xuống đâu. Chỉ là, nếu như người này chết rồi, nàng cũng sẽ đều nhờ gánh một chút nghiệp lực. Nàng hiện tại nghiệp lực đã có phát tác dấu hiệu, bất quá lại nhiều một chút cũng không quan trọng. Tốt ta, cứ như vậy đi, ta cho ngươi 200 vạn. Nam nhân kia nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, trên thân sa sút tinh thần cũng quét sạch sành xanh. Hắn cuối cùng cũng phải có tiền. Hắn đã 36 tuổi, tài sản vẫn là số âm, đột nhiên lấy được 200 vạn ngoài ý muốn tài, làm sao có thể không cao hứng. Mặc dù số tiền này còn chưa đủ lấy để hắn trở thành một cái phú hào, nhưng cũng có thể để hắn thật tốt hưởng thụ một đoạn thời gian. Đến mức tương lai sẽ như thế nào, nếu là hắn để ý tương lai, như thế nào lại để chính mình đi đến hiện tại một bước này. Hắn nhanh chóng tại giữa thẻ hứa nguyện một cái câu, sau đó dùng bật lửa đem tấm thẻ thiêu hủy. Chương 556, âm sai nghỉ việc chương 556, âm sai nghỉ việc cầu nguyện hoàn thành, Từ Hiểu Nam lập tức chuyển cho nam nhân kia 200 vạn, sau đó rời đi nơi này. Mặc dù nàng rất đồng tình cái này nam nhân, thế nhưng nàng sẽ không cho người này bất kỳ thương hại, đây chỉ là một giao dịch, nàng đem nên nói cho đối phương biết cũng đều nói, nên quên cũng đều quên. Cho dù cuối cùng thật sự xảy ra vấn đề gì, cái kia cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng sẽ không vì vậy mà hổ thẹn gì đó. Thế nhưng là, nếu như căn bản là không có cơ hội như vậy đâu, nam nhân kia cũng không có khả năng đem vận bán cho nàng, càng không khả năng vì vậy mà dẫn phát chuyện gì đó không hay. Trên bản chất, loại chuyện này cùng khí quan giao dịch là rất tiếp cận, chỉ cần tham dự, liền không có cách nào nói chính mình thật sự rất trong sạch. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ còn cân nhắc những này, nhưng bây giờ nàng đã không có cách nào lo lắng nữa những thứ này. Nàng trở lại trên xe, gặp Khâu Tử Du đang tại trên xe chơi lấy điện thoại. Khâu Tử Du ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, thế nào A-Z, sự tình kết thúc? Ân, hắn nhất định muốn bán mình 4 điểm vận, ta cho hắn 200 vạn. Ta đã liên tục nói cho hắn, làm như vậy có khả năng sẽ chết, nhưng hắn căn bản là không quan tâm. Từ Hiểu Nam một bên nói, một bên leo lên dây an toàn, sau đó khởi động xe. Này chúng ta cũng không có biện pháp, dù sao cũng là chính hắn lựa chọn, chỉ cần chúng ta không có che giấu chuyện gì, vậy đối với hắn đến nói chính là công bằng. Cho nên A-Z, cho dù hắn thật sự xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng không cần áy náy. Ân, ta hiện tại tâm thái rất tốt. Khâu Tử Du còn nói thêm, A-Z, ngươi có phát hiện hay không, gần nhất trên mạng có rất nhiều sự kiện linh dị. Có đúng không, không có chú ý, ta đều rất ít chơi điện thoại. Nàng khoảng thời gian này cũng là không phải nói bề bộn nhiều việc, chỉ là màn đêm vừa xuống, trên thân liền sẽ có một loại không hiểu sao đau đớn. Phản phất là có châm tại đâm thân thể của nàng. Loại này đau đớn mặc dù sẽ không duy trì liên tục thật lâu, nhưng vẫn là làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Với bắt đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình bệnh đâu, nhưng ở bệnh viện kiểm tra về sau, phát hiện tất cả đều rất bình thường, nàng liền đoán được, là trên người mình nghiệp lực đã đến một cái điểm giới hạn. Đây chỉ là một cảnh cáo, nếu như tiếp tục thu hoạch được nghiệp lực lời nói, trên người nàng nghiệp lực liền sẽ triệt để bộc phát, nàng rất có thể sẽ vì vậy mà chết. Bộ tình báo cũng không có lập tức hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện loại bỏ trên người mình nghiệp lực, bởi vì mỗi lần cầu nguyện loại bỏ nghiệp lực đều sẽ dẫn đến lần tiếp theo loại bỏ nghiệp lực lúc tiêu hao vận càng nhiều. Điểm này là Ân Lệ nói cho nàng biết. Ân Lệ còn đề nghị nàng tốt nhất trước nhẫn nhịn, thực tế nhịn không được, lại hoặc là thân thể của nàng xuất hiện tổn thương gì, lại cầu nguyện loại bỏ trên thân nghiệp lực. Như vậy nàng mới có thể sống càng lâu. Bộ tình báo cảm thấy Ân Lệ nói như vậy chưa chắc là muốn để nàng sống càng lâu, mà là hy vọng nàng có thể tiết kiệm điểm vận. Nếu như đem vận đều dùng hết, cái kia đến lúc đó lại thế nào thực hiện một lần nữa đắp nặng âm dương trật tự nguyện vọng đâu? Khâu Tử Du còn nói thêm, có chút kỳ quái, những này sự kiện linh dị không hề giống là bịa đặt, có chút nhìn qua rất chân thật. Không riêng gì chúng ta quốc nội, nước ngoài cũng có rất nhiều cùng loại sự kiện. Cái kia quả thật có chút kỳ quái. Bọn hắn phía trước mặc dù đã gặp tâm sai, nhưng cũng không có gặp phải cái khác sự kiện linh dị. Phía trước như nguyện quỷ tiên tại trên mạng nhấc lên một trận phong ba, nhưng ngoại trừ như nguyện quỷ tiên bên ngoài, cái khác sự kiện linh dị chân thực tính tựa hồ không hề cao. Làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy sự kiện linh dị? Đây quả thật là rất kỳ quái. Khâu Tử Du nói, nếu như chỉ có số ít người nói gặp phải quỷ, cái kia còn có thể hiểu được. Hiện tại có rất nhiều người đều đang nói chuyện như vậy, liền cảm giác giống như là, ân, tựa như tất cả âm sai đột nhiên đều nghỉ việc. Bọn hắn không còn thực hiện phía trước chức trách, dẫn đến dừng lại ở nhân gian quỷ trở nên càng ngày càng nhiều. Âm sai đều nghỉ việc. Từ Hiểu Nam cảm thấy Khâu Tử Du thuyết pháp này rất thú vị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ xác thực giống như là chuyện như vậy. Thế nhưng là tất cả âm sai đều nghỉ việc, chuyện này nghe tới vẫn là rất hoang đường. Từ Hiểu Nam hỏi, bọn họ có phải hay không là chuẩn bị đối chúng ta làm cái gì, cho nên mới không quản những quỷ hồn kia sự tình? Rất không có khả năng, Khâu Tử Du bác bỏ nàng thuyết pháp. Gần nhất chúng ta đều không có nhìn thấy qua cái gì âm sai. Hơn nữa, nếu như cái kia Ân Lệ nói đúng, như vậy hiện tại âm gian tồn tại ý nghĩa chính là thông qua giữ gìn trật tự, trợ giúp những cái kia thượng cổ tu hành giả giảm bất nghiệp lực. Nếu là như vậy, bọn họ liền không khả năng bãi công, bởi vì cái này sẽ tăng thêm những cái kia thượng cổ tu hành giả trên thân nghiệp lực. Từ Hiểu Nam bất đắc dĩ nói, có chút đạo lý, kia có phải hay không là những cái kia thượng cổ tu hành giả đã không cần loại này phương thức đến loại bỏ nghiệp lực. Bọn hắn cũng không biết, nhưng nguyện quỷ tiên đã tiêu diệt chấp trưởng âm gian điện chủ. Điện chủ chết rồi, những cái kia âm sai đương nhiên cũng không còn, bây giờ sẽ lại không có bất kỳ lực lượng nào giữ gìn âm dương trật tự. Những cái kia bình thường tử vong, không có đầy đủ mãnh liệt chấp niệm quỷ hồn, mặc dù sẽ còn giống như trước đây tiến vào âm gian. Thế nhưng, những cái kia phi thông thường tử vong người, bởi vì trong lòng có oán niệm, lại hoặc là đối nhân gian có mãnh liệt chấp niệm, bọn hắn là sẽ không chủ động tiến vào âm gian. Mặc dù chuyện như vậy xuất hiện xác suất rất thấp, nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ thế giới, cơ số đầy đủ lớn, vậy liền không thể nói ít. Theo dừng lại ở nhân gian âm hồn càng ngày càng nhiều, nhân gian cũng có thể xuất hiện biến hóa cực lớn. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không biết chuyện này, cũng hoàn toàn nghĩ không ra là cái này nguyên nhân. Từ Hiểu Nam lái xe đem Khâu Tử Du đưa về nhà, sau đó lại lái xe trở lại chỗ ở của mình, lúc trở về, trời đã tối. Là tại khoảng cách Khâu Tử Du nhà không xa tiểu khu thuê một bộ phòng ở, kỳ thật lấy nàng hiện tại tình trạng kinh tế, mua một bộ hào trạch cũng là rất nhẹ nhàng. Bộ tình báo không biết hiện tại an ổn sẽ hay không một mực tiếp tục kéo dài, cho nên không có mua sắm nhà dự định. Xe tại dưới đất nhà để xe ngừng tốt, nàng sau khi xuống xe, hướng thang máy bên kia đi đến. Lúc này thời tiết đã trở nên có chút lạnh, nàng đặc biệt cầm một kiện áo khoác choàng ở trên người, nhưng sau khi mặc vào, nhưng vẫn là có loại lạnh cảm giác. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là lạnh, mà là một loại quỷ dị âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Nàng nhớ tới phía trước trên xe cùng Khâu Tử Du nói chuyện nội dung. Sự kiện linh dị đột nhiên trở nên nhiều hơn, ta có thể hay không là gặp quỷ? Nàng không nhịn được dùng mình một cái, đây là thân thể nàng bản năng phản ứng. Không có chuyện gì, ta hiện tại là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, đừng nói là quỷ, liền xem như âm sai ta cũng không sợ. Nghĩ tới những thứ này, trên người nàng loại kia cảm giác âm trầm liền biến mất hơn phân nửa. Cho dù thật sự có quỷ, nàng xác thực cũng không có cái gì có thể sợ hãi. Nàng nhanh chóng hướng thang máy đi đến, thang máy vừa vặn dừng ở nàng bên này tầng lầu, nàng ấn xuống một cái thang máy, cửa thang máy liền lập tức mở ra. Nhưng ngay tại thang máy mở ra trong nháy mắt đó, một tấm ảm đạm mà khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại trước mặt nàng. Chương 557, vì cái gì hận ta? Chương 557, vì cái gì hận ta? Trong thang máy người kia sắc mặt tái nhợt như một trang giấy, biểu lộ dữ tợn mà bặm mẹo, một đôi mắt càng là tản ra khiến lòng run sợ hàn mang. Mới vừa nhìn thấy cái này khuôn mặt mấy mắt, Từ Hiểu Nam kinh hãi lui về phía sau hai bước, chờ nàng đang chuẩn bị có hành động thời điểm, nhân ảnh trước mắt lại đột nhiên biến mất không thấy. Nàng rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có hoa mắt, vừa rồi khuôn mặt kia là thật tồn tại. Nàng cẩn thận nhớ lại cái kia gương mặt bộ dạng, dần dần nhớ tới đối phương là ai. Là một cái gọi Tô Vận nữ nhân, tuổi tác 28-29 tuổi, các nàng một tháng trước gặp qua một lần, nàng dùng 200 vạn mua nữ nhân kia 3 điểm vận. Là nàng sao? Chẳng lẽ nàng cũng đã chết? Từ Hiểu Nam nhớ lại ngày đó nhìn thấy Tô Vận thời điểm, nữ nhân này trang phục rất tinh xảo, quần áo trên người cùng bao nhìn qua cũng đều có giá trị không nhỏ. Bất luận nhìn thế nào, Tô Vận đều không giống như là một cái thiếu tiền nữ nhân, nàng rất hiếu kỳ, liền hỏi một chút Tô Vận, vì cái gì đều muốn bán mình vận. Nàng vẫn là hy vọng, cùng nàng giao dịch người là vì thực tế không có cách nào, chỉ có con đường này có thể đi, mới chọn lựa chọn bán mình vận. Tô Vận cũng đem tình huống của nàng nói cho Từ Hiểu Nam. Căn cứ Tô Vận thuyết pháp, là vì mẫu thân nàng mắc bệnh nặng, cần gấp tiền dùng để điều trị phí tổn đại khái là hơn 100 vạn. Nghe đến tin tức này thời điểm, Từ Hiểu Nam còn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì cái này nữ nhân thấy thế nào đều là loại kia sống rất tinh xảo nữ nhân, không nghĩ tới vậy mà còn gánh vác lấy nặng nghề như vậy gánh vác. Tô Vận nói cho nàng, nàng là dựa vào phát sóng trực tiếp kiếm tiền, cho nên ăn mặc đều nhất định muốn tinh xảo một chút, bằng không mà nói vậy liền lộ ra quá giá rẻ. Ngay sau đó, Tô Vận liền nói về chính mình kinh lịch. Nàng nói nàng hồi nhỏ bao nhiêu cố gắng đến trường, thành tích tốt bao nhiêu, nhưng cũng tiếc gia đình điều kiện rất kém cỏi, không thể không bỏ học. Phụ thân nàng trầm mê ở đánh bạc, căn bản không quản chuyện trong nhà, mẫu thân trường kỳ thân thể không tốt, cũng rất khó kiếm tiền, trong nhà còn có một cái tuổi nhỏ đệ đệ, nuôi gia đình trách nhiệm liền đều rơi xuống trên người nàng. Cho nên nàng trường cấp 3 vừa tốt nghiệp liền đi ra làm công, thân kiêm mấy chức, buổi tối còn tại trên mạng kiêm chức phát sóng trực tiếp đến kiếm tiền. Đệ đệ của nàng thành tích học tập rất giỏi, nàng vô luận như thế nào cũng muốn cung cấp đệ đệ đọc xong đại học, không thể lại để cho bi kịch của nàng phát sinh ở đệ đệ trên thân. Nhưng lại vào lúc này, mẫu thân nàng lại bị cha ra nhiễm trùng tiểu đường, cần thay thận, đến một số tiền lớn. Hiện tại thật vất vả tìm tới thận nguồn gốc, nhưng tiền còn kém một chút, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy chính mình vận đến đổi tiền. Chỉ cần có thể lấy được cái này một khoản tiền, đừng nói là vận, liền xem như mệnh nàng cũng nguyện ý mất đi. Nàng nhìn Tô Vận thực sự là đáng thương, liền đồng ý giao dịch này, còn ngoài định mức cho nàng 50 vạn. Bởi vì Tô Vận đúng là gặp phải khó khăn, hơn nữa nàng cũng không phải là một cái không chịu cố gắng người, dạng này người, lấy được cái này một khoản tiền vượt qua cửa ải khó khăn, về sau nhân sinh sẽ chỉ càng ngày càng thuận. Trừ phi nàng đặc biệt xui xẻo, nếu không tỷ lệ lớn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá liền xem như cho dù thế nào đồng tình, nàng cũng không có khả năng không thu đối phương vận, không cho đối phương trả giá đắt, vậy liền thành bố thí. Các nàng hoàn thành giao dịch sau đó, Tô Vận đối nàng là thiên ân vạn tạ, vô cùng cảm kích. Khi đó nàng còn lo lắng Tô Vận không đủ tiền dùng, đặc biệt căn dặn Tô Vận, nếu quả thật gặp cái gì phiền phức, có thể tới tìm nàng. Dù sao nàng hiện tại có năng lực trợ giúp cái này số khổ nữ nhân, là thuận tay mà làm sự tình. Sau đó Tô Vận thật đúng là liên hệ nàng, nói cho nàng mẫu thân phẫu thuật còn tính là thuận lợi, thế nhưng chính là hậu phẫu khôi phục còn cần không ít tiền. Mà đệ đệ của nàng cũng đến thời khắc mấu chốt, chuẩn bị thi nghiên cứu, còn phải nàng tỷ tỷ này bỏ tiền. Từ Hiểu Nam không do dự, lại cho Tô Vận 50 vạn, đồng thời căn dặn nàng gần nhất định muốn cẩn thận. Nhưng không lâu sau đó, Tô Vận lại lần thứ 3 tìm nàng cần tiền, lý do cùng lần trước không sai biệt lắm, bộ tình báo cự tuyệt. Bởi vì khi đó, nàng liền có chút hoài nghi Tô Vận động cơ. Có lẽ Tô Vận chính là đánh lấy mẫu thân sinh bệnh nguy trang, lợi dụng nàng đồng tình tâm bạo kiếm tệ. Nàng mặc dù sẽ có đồng tình tâm, nhưng tuyệt không thể tiếp thu đối phương một mực tìm nàng cầm tiền. Sau đó các nàng liền không có qua liên hệ, nàng cũng không nghĩ ra, lại lần nữa lúc gặp mặt, Tô Vận vậy mà đã biến thành quỷ. Càng làm cho nàng không tưởng tượng được là, nữ nhân này biến thành quỷ sau đó, vậy mà còn quấn lên nàng. Vì cái gì, ta không phải giúp ngươi sao? Vì cái gì chết về sau sẽ tìm đến ta? Nàng rất xác định, vừa rồi trong thang máy, Tô Vận nhìn nàng ánh mắt là rất oán hận, giống như là một cây đao đồng dạng. Tô Vận xuất hiện ở trước mặt nàng, tuyệt không phải tùy tiện nhìn xem, mà là muốn giết nàng. Nàng cảm thấy chính mình còn rất bị khuất, ít nhất chuyện này, nàng là hỏi tâm không hẹn. Giao dịch phía trước, nàng đem có thể gặp phải nguy hiểm đều cùng Tô Vận nói rõ, hơn nữa xuất phát từ đồng tình, nàng còn ngoài định mức cho tiền. Hơn nữa nàng cũng là cảm thấy, Tô Vận tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra chuyện, cho nên mới đồng ý đối phương giao dịch. Không quản từ chỗ nào phương diện nhìn, nàng đều không có lỗi với Tô Vận địa phương. Cái này để Từ Hiểu Nam rất khó hiểu, nàng không cần Tô Vận cảm kích nàng gì đó, có thể chết về sau sẽ oán hận nàng, nàng thực tế rất khó tiếp thu. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta một lần cuối cùng không có cho nàng tiền sao? Có thể ta cũng không phải là mẹ nàng, ta dựa vào cái gì một mực cho nàng tiền? Từ Hiểu Nam càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, rõ ràng chính mình đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì sai. Không đúng, nàng có phải hay không là có chuyện gì giấu giếm ta? Từ Hiểu Nam suy tư, có lẽ lúc trước Tô Vận cho nàng nói cố sự bản thân liền có vấn đề, lại hoặc là Tô Vận chết khả năng là có cái gì nguyên nhân. Nàng lấy điện thoại ra, tại điện thoại phần mềm chắc bên trên lục soát thật lâu, tìm tới một cái tên Lâm Sảo Lan, cho đối phương phát một đầu tin tức. Tô Vận có khả năng tìm tới nàng, chính là Lâm Sảo Lan giới thiệu, các nàng cũng coi là bằng hữu, hẳn là biết trong đó tình huống. Tô Vận là thế nào? Nàng xảy ra chuyện sao? Từ Hiểu Nam phát xong tin tức, liền đi vào thang máy. Nàng cho dù đối với Tô Vận tìm nàng báo thù sự tình rất khó chịu, cũng rất bất ngờ, bộ tình báo cũng không sợ Tô Vận. Không quản Tô Vận biến thành rất mạnh quỷ, luôn không khả năng giết chết như nguyện quỷ tiên lệnh sứ. Nàng sau khi lên lầu, mở cửa phòng, vừa mới tiến ra môn liền nhận đến Lâm Sảo Lan cho nàng hồi phục tin tức. Ân, nàng đoạn thời gian trước tự sát. Nhìn thấy cái tin này, Từ Hiểu Nam cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, Tô Vận vì sao lại tự sát. Ngày đó nàng cùng Tô Vận tiếp xúc thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đây là một cái rất tích cực hướng lên nữ nhân, mặc dù trôi qua khổ, nhưng cũng rất cố gắng. Hơn nữa nàng lại lấy được hơn 200 vạn tiền mặt thì ra cực khổ đều có thể lấy được giải quyết, cái kia càng không có lý do tự sát. Vì cái gì, nàng làm sao sẽ tự sát? Nàng lập tức gửi tin tức hỏi thăm. Chương 558, bị lừa chương 558, bị lừa từ Hiểu Nam tin tức mới vừa phát ra ngoài, liền nhận đến Lâm Sảo Lan hồi phục, nói rất dài dòng, ta gọi điện thoại cho người đi. Rất nhanh, nàng liền thấy trên điện thoại một đầu video trò chuyện thỉnh cầu, lập tức tiếp lên. Điện thoại mới vừa kết nối, trên màn hình điện thoại liền xuất hiện Lâm Sảo Lan mặt. Lâm Sảo Lan 30 tuổi trở ra niên kỷ, giờ phút này đang dựa vào giường, mặc trên người bệnh viện quần áo bệnh nhân, trên đầu còn cuốn băng vải. Không đợi Từ Hiểu Nam hỏi thăm rõ ràng tình huống, liền nghe đến đối phương vui sướng âm thanh, "Từ tiểu thư, ngươi tốt, cảm ơn ngươi. Đoạn thời gian trước nếu không phải từ ngươi nơi này lấy được những số tiền kia, ta hiện tại có thể vẫn chưa ra khỏi hoàn cảnh khó khăn đây. Bất quá cũng may ta vẫn là gắng gượng vượt qua, hiện tại tất cả đều tại thay đổi tốt." Từ Hiểu Nam còn nhớ rõ Lâm Sảo Lan lúc trước cùng nàng giao dịch tình huống, nữ nhân này là vì công ty gặp một chút phiền toái, cần gấp tiền. Nàng lúc ấy đã mượn không ít bay, thực sự là mượn không đi ra tiền. Không có cách, nàng đành phải bán đi chính mình 3 điểm vận, thu hoạch được 150 vạn. Kỳ thật lúc trước Từ Hiểu Nam còn thật lo lắng nàng, bởi vì nếu như nàng không thể để công ty khởi tử hồi sinh, cái kia phía trước tiền đều xem như là chẳng ném. Nàng không chỉ muốn gánh chịu mất đi 3 điểm vận đại giới, còn muốn gánh chịu mắc nợ nguy hiểm. Hai cái này cộng lại, thật có thể muốn mệnh của nàng. Bộ tình báo rất kiên quyết, bởi vì công ty đối với nàng đến nói, chính là tâm huyết của nàng, nàng tuyệt không thể bước bỏ. Công ty nếu không có, nàng mấy năm tâm huyết nước chảy về biển đông không nói, bản thân cũng sẽ bởi vì phá sản gánh chịu kết xù nợ nần. Đối với nàng mà nói, có hay không lại mất đi 3 điểm vận, đã không trọng yếu. Bởi vì một khi phá sản, nàng liền phải thượng thiên đài. Cho nên, nàng nhất định phải đánh cược một lần, cho dù biết rõ sẽ thua, cũng phải cược. Nhưng may mắn nàng là cược thắng. "Vậy chúc mừng ngươi a," Từ Hiểu Nam cười nói, "ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra, nằm viện?" "Ân, ta lại có một đoạn thời gian, đều hơn nửa tháng, là đạp xe không cẩn thận té. Đêm hôm đó, ta cưỡi xe điện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, khả năng là có chút tụ huyết áp, một đầu cuốn tới trong sông. May mắn khi đó không có bao nhiêu nước, bằng không ta nhưng là không phải nằm viện đơn giản như vậy." Mặc dù là đang nói một kiện rất chuyện xui xẻo, nhưng Lâm Sảo Lan trên mặt vẫn như cũng là xuân phong đắc ý, hiển nhiên nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì cùng công ty khởi tử hồi sinh so sánh, chút chuyện này thật không phải là đại sự gì. Tại ngã bị thương cùng nhảy lầu ở giữa chọn một cái, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn ngã bị thương. "Là dạng này a?" Từ Hiểu Nam nói, "về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều một chút." Từ Hiểu Nam ngược lại không hề lo lắng an nguy của nàng, nàng đã xui xẻo một lần, trọng yếu nhất chính là công ty của nàng khởi tử hồi sinh, vận hẳn là có chỗ tăng trưởng. Tiếp xuống lại phát sinh chuyện gì, cũng không đến mức sẽ muốn mệnh của nàng, trừ phi là chính nàng muốn chết. "Ân, ngài nói ta vẫn là nhớ tới, ta khoảng thời gian này đều rất cẩn thận. Cảm ơn sự quan tâm của ngài." Lâm Sảo Lan đối với Từ Hiểu Nam cũng 10 phần tôn trọng, hiển nhiên là nàng cảm thấy chính mình từ giao dịch kia bên trong đã kiếm được rất nhiều. Nếu không phải Từ Hiểu Nam, nàng hiện tại có thể đã thượng thiên đài. Từ Hiểu Nam hỏi, "Tô Bận sự tình ngươi hiểu rõ không? Nàng là xảy ra chuyện gì, vì sao lại tự sát?" "Ai, nàng cũng là bị người lừa gạt, lừa rất nhiều tiền, mới đi đến cái này tuyệt lộ." Lâm Sảo Lan nói, "Kỳ thật ta cùng nàng cũng không phải là rất quen, chính là trước đây chúng ta đều cùng nhau tại làm phát sóng trực tiếp, là khi đó nhận biết. Ta bởi vì cảm thấy chính mình tuổi tác càng lúc càng lớn, trước thời hạn tích lũy một khoản tiền, mở cái công ty, sau đó ta cũng tương đối bận rộn, chúng ta liên hệ liền thiếu đi. Nàng đoạn thời gian trước cùng ta liên lạc qua, biết được ta tại mở công ty, nàng liền nói cũng tưởng tượng ta đồng dạng, làm chút sinh ý gì đó, dù sao tuổi của nàng cũng càng lúc càng lớn, luôn không khả năng cả một đời đều làm cái này. Bộ tình báo mấy năm này dùng tiền rất nhiều, không quản kiếm bao nhiêu đều đã xài hết rồi, cũng không có làm cái gì sinh ý tiền vốn, đi làm lời nói, nàng đương nhiên là không có khả năng đi làm. Về sau ta liền đem ngươi sự tình nói cho nàng, lúc đầu chỉ là thuận miệng nâng một câu, bộ tình báo cảm thấy rất hứng thú, không ngừng hướng ta hỏi thăm, ta liền liên hệ ngươi. Chuyện sau đó ngươi có lẽ so với ta rõ ràng." "Ân, nàng đúng là tìm ta, bán chính mình 3 điểm vận." Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Ngươi mới vừa rồi là nói, nàng là vì làm ăn không có tiền, mới đến tìm ta. Cái này cùng lúc trước Tô Vận nói với nàng hoàn toàn không giống." "Đúng vậy a." Từ Hiểu Nam lập tức nói, "thế nhưng là nàng lúc trước nói với ta, nàng là vì mẫu thân bệnh nặng, cần thuận lợi thuật phí, cho nên mới chuẩn bị bán mình vận." "A, phải không?" "Đúng à, nàng còn nói trong nhà đệ đệ muốn đi học, phụ thân còn một mực đánh bạc, trong nhà đều dựa vào nàng một người, tóm lại nghe vào là rất thảm." Lâm Sảo Lan suy nghĩ một chút, nói, "đây nhất định là giả. Ta đối nàng mặc dù không có hiểu như vậy, bộ tình báo gia đình điều kiện còn có thể, mặc dù không phải nhiều giàu có, nhưng cũng không có kéo nàng chân sau, hơn nữa nàng liền tốt con một, căn bản không có gì đệ đệ. Nàng nói với ngươi lời nói đều là giả dối, khả năng là muốn gây nên ngươi đồng tình đi. Nàng ngược lại là thường xuyên nói như vậy, nhưng cũng chỉ là cùng những cái kia có tiền, cho nàng khen thưởng đại ca nói những lời này. Cũng chính là bán một chút thảm, để cho nam nhân tiêu tiền cho nàng." Từ Hiểu Nam sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được thì ra chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị Tô Vận trở thành đoan đại đầu. Tô Vận là đem nàng trở thành những cái kia phòng trực tiếp bên trong đại ca đến hố. Cái này để nàng cảm thấy vô cùng nổi nóng, nàng không thiếu chút tiền này, nhưng đây không phải là chuyện tiền, mà là nàng bị một cái nữ nhân lừa gạt. nàng tổng cộng nhiều cho Tô Vận 100 vạn. Nhưng cái này lừa nàng nữ nhân, tựa hồ cũng bị người khác lừa gạt, có thể đây chính là nhân quả tuần hoàn đi. Nàng lập tức lại hỏi, ngươi mới vừa nói nàng bị người lừa gạt, có thể cụ thể nói chuyện, là chuyện gì xảy ra sao? A, chuyện này ta cũng là tại nàng tự sát phía trước ngày đó biết rõ. Ngày đó nàng cho ta gọi một cú điện thoại, muốn tìm ta vay tiền. Ta cũng là cảm thấy rất kỳ quái, nàng rõ ràng là mới từ ngươi nơi đó lấy được một khoản tiền, làm sao có thể còn như thế thiếu tiền, ta đương nhiên không dám cho nàng vay tiền. Từ Hiểu Nam nghĩ đến, phía trước Tô Vận cũng cho nàng gọi điện thoại cần tiền, nhưng lần kia nàng là trực tiếp tự tuyệt, chắc hẳn chính là lúc kia, Tô Vận lại tìm Lâm Sảo Lan. Lâm Sảo Lan tiếp tục nói, ngày đó ta mặc dù không cho nàng vay tiền, nhưng ta cảm thấy nàng khả năng là bị lừa, liền hỏi nàng tình huống cụ thể. Khi đó nàng mới nói cho ta, nàng là tại phòng trực tiếp bên trong quen biết một cái đại ca, bởi vì đối phương thường xuyên cho nàng khen thưởng, là nàng chủ yếu kim chủ. Bọn hắn tại tuyến bên dưới cũng đã gặp mấy mặt, có 1-2 năm đi. Nàng nói với ta, nàng cùng nam nhân kia ở chung thời gian rất lâu, cũng đã gặp đối phương hào chạch cùng biệt thự, rất xác định đối phương là cái người có tiền. Hơn nữa nam nhân kia còn nói thích nàng, muốn cùng nàng kết hôn. Bất quá nam nhân kia nói, phụ mẫu hắn khẳng định là không có khả năng tiếp thu một cái dẫn chương trình nữ làm nhi tức phụ, nếu như muốn kết hôn, nàng nhất định phải đổi một cái chức nghiệp. Nàng đương nhiên cũng không muốn một mực làm dẫn chương trình, nếu như có thể có gia nhập hào môn cơ hội, đối với nàng mà nói tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Nam nhân kia liền cùng nàng nói, hắn ở nước ngoài có một ít đầu tư hạng mục, có thể để Tô Vận đầu tư những hạng mục này, bất quá đầu tư tiền nhất định phải chính Tô Vận cầm. Nàng lúc trước nói là làm ăn, kỳ thật chính là nam nhân kia nói với nàng hạng mục. Nàng kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, đem tiền đều cho nam nhân kia, nhưng nam nhân kia nhưng vẫn là một mực tìm các loại mượn cớ tìm nàng cần tiền. Ngày đó ta nghe nói nàng sự tình sau đó, liền cùng nàng nói nàng bị lừa. Có thể nàng lúc ấy cũng ý thức được a, khóc rất thương tâm, ta an ủi nàng vài câu. Ai biết ngày thứ nhì, ta liền tiếp đến nàng nhảy lầu tin tức. Chương 559, đều bị oán hận chương 559, đều bị oán hận Lâm Sảo Lan còn có chút cảm khái, tiếp tục nói, ai, suy nghĩ một chút nàng kết quả, ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Trước đây chúng ta đều tại làm phát sóng trực tiếp, quan hệ vẫn còn tương đối tốt, khi đó ta cảm thấy nàng là cái rất sáng sủa nữ hài. Nàng lúc nào cũng đem chính mình ăn mặc rất xinh đẹp, tích cực đối mặt sinh hoạt. Bộ tình báo vẫn luôn ôm một loại sống ở lập tức ý nghĩ, chỉ để ý hiện tại, căn bản là không quan tâm tương lai, cũng chưa từng có là về sau cân nhắc qua. Nàng vẫn luôn ôm một cái ý nghĩ, vậy thì chờ chính mình không muốn làm vậy được rồi, hoặc là kiếm không đến tiền, vậy thì tìm một cái người có tiền gả. Nữ nhân chỉ cần có thể gả tốt, chẳng khác nào là hai lần đầu thai. Nhưng lúc đó ta đã cảm thấy, nàng ý nghĩ kỳ thật có vấn đề. Bởi vì chúng ta loại này dựa vào phát sóng trực tiếp kiếm tiền nữ nhân, liền xem như dung mạo xinh đẹp, có đôi khi cũng xác thực sẽ tiếp xúc đến một chút nam nhân có tiền, nhưng chúng ta rất khó gả cho chân chính người có tiền. Những cái kia có tiền đại ca mặc dù lời ngon tiếng ngọt, nhưng căn bản là không có khả năng cưới chúng ta. Ta còn khuyên nàng không cần có loại này ảo tưởng, nghĩ biện pháp thừa dịp có thể kiếm tiền thời điểm, nhiều tích lũy một chút tiền, sau đó thoát ly cái nghề này. Bộ tình báo cũng chưa từng có nghe qua ta. Lâm Sảo Lan tiếp tục nói, kỳ thật nàng hôm nay kết quả, ta sớm đã có suy đoán, không nghĩ tới thật sự thành sự thật. Ta có thể hiểu được nàng vì sao lại bị lừa, bởi vì nàng đã nhanh 30 tuổi, liền xem như cho dù thế nào mở mỹ nhan, cũng không có lúc trước mỹ mạo. Đã nhiều năm như vậy, nàng một mực cũng không có bạo hỏa, phòng trực tiếp người ngược lại là càng ngày càng ít. Nàng bắt đầu ý thức được, chính mình có thể rất nhanh liền không có cách nào tại cái này đi kiếm được tiền. Nàng lại gấp muốn lập gia đình, có thể 23-24 tuổi nàng đều không cách nào gả cho người có tiền, hiện tại cũng nhanh 30, vậy thì càng chỉ có thể là vọng tưởng. Ta so với nàng lớn hơn vài tuổi, ta tại lập nghiệp phía trước liền vô cùng lo nghĩ, lòng của nàng bây giờ trạng thái hẳn là cùng ta lúc ấy là không sai biệt lắm. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình tại dần dần già đi, nhưng không dám thừa nhận, cũng không dám tiếp thu tất cả những thứ này. Nàng nhất định cũng biết, chính mình tuổi trẻ tươi đẹp cũng sớm đã đi qua, nhưng trong lòng nhưng vẫn là không bỏ xuống được loại kia ảo tưởng. Lại thêm nàng luôn luôn dùng tiền vung tay qua chán, cũng xa xỉ đã quen, căn bản là không có khả năng đi qua loại kia bình thường sinh hoạt. Lý tưởng cùng hiện thực sinh ra mãnh liệt xung đột, người liền sẽ trở nên rất lo nghĩ. Nàng dạng này nữ sinh, cho dù nhìn qua rất khôn khéo, nhưng cũng rất dễ dàng liền bị lừa gạt. Bởi vì thế giới này bên trên, ngoại trừ lừa đảo cũng không có người có khả năng thỏa mãn nhu cầu của nàng. Lâm Sảo Lan nói những lời này lúc vô cùng thổn thức, bởi vì Tô Vận hiện tại trải qua tất cả, chính là nàng lúc trước kinh lịch. Chỉ bất quá nàng kịp thời thanh tỉnh lại, làm ra tương đối lựa chọn chính xác. Từ Hiểu Nam cũng rốt cuộc minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, Tô Vận ngay tại lừa nàng. Nàng từ trước đến nay đều không có nàng nói như vậy đáng thương, có lẽ nhân sinh của nàng cũng có khó khăn chỗ, nhưng những cái kia khó khăn đều đến từ chính nàng. Có thể Từ Hiểu Nam còn là sẽ cảm thấy rất bị khuất, Tô Vận căn bản không cần thiết như thế hận nàng á, thật muốn nói hận, cái kia Tô Vận nhất có lẽ hận chính là cái kia lừa nàng nam nhân. Thế nhưng là có ít người ý nghĩ căn bản là không thể nào hiểu được. Nàng lý giải không được Tô Vận, bởi vì nếu như là nàng, căn bản liền sẽ không bị lừa, cái này liền nói rõ, các nàng nhận biết bản thân liền có rất lớn chênh lệch, sinh ra ý nghĩ cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Từ Hiểu Nam đối với điện thoại nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, Lâm Sảo Lan nói, bất quá ngài hỏi những này làm cái gì? Lâm Sảo Lan rất kỳ quái. Từ Hiểu Nam vì sao lại quan tâm Tô Vận sự tình? Nói cho cùng, Từ Hiểu Nam cùng Tô Vận cũng chính là gặp mặt một lần, nàng dạng này tràn đầy sắc thái thần bí người, không có lý do sẽ quan tâm một người bình thường đi. Không có gì, Từ Hiểu Nam nói, ta lại đột nhiên nghĩ đến nàng, muốn hỏi một chút tình trạng gần đây của nàng. Từ Hiểu Nam cũng không muốn lộ ra Tô Vận đã biến thành quỷ sự tình, một người bình thường biết những này sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Vậy được rồi, Từ tiểu thư, rất cảm ơn ngài phía trước trợ giúp, về sau hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Từ Hiểu Nam cũng không muốn cùng nàng gặp mặt, cũng không phải nàng đối với người này có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy nếu như đối phương lại tìm nàng, vậy khẳng định là lại gặp cái gì phiền phức. Ngươi vẫn là cầu nguyện chính mình, về sau không cần đến tìm ta đi. Lâm Sảo Lan minh bạch nàng ý tứ, cười nói, ý của ta là giống như là bằng hữu bình thường đồng dạng gặp mặt. Ân, có thể sẽ có dạng này cơ hội à? Ngươi bây giờ khôi phục thế nào? Lúc nào có thể ra viện? Lâm Sảo Lan nói, còn phải mấy ngày nữa, ta thế còn thật nặng. Bất quá điều này cũng làm cho ta ý thức được, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể giao dịch chính mình bận. Cái này đối ta cũng coi là một chuyện tốt à? Nếu là thật cái gì cũng không có phát sinh, vậy ta chỉ sợ còn muốn thông qua loại kia phương thức tìm ngài cần tiền. Nàng nói cũng đúng nhân chi thường tình, nếu như không phải khắc sâu cảm nhận được đại giới, ai có thể khắc chế dục vọng của mình đâu? Ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất tốt, ta còn có chuyện. Từ Hiểu Nam lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên nghe đến đối diện truyền đến một tiếng kêu âm thanh, video hình ảnh lắc lư mấy lần, sau đó liền biến thành đen kịt một màu, giống như là điện thoại đột nhiên rớt xuống, chụp tại địa phương nào, che kín camera. Ngươi không sao chứ? Từ Hiểu Nam vội vàng hỏi. Không có chuyện gì. Lâm Sảo Lan âm thanh truyền đến, nàng lại đem điện thoại nhặt lên, camera nhắm ngay chính mình, hình ảnh khôi phục bình thường. Ta là vừa rồi cánh tay quá đau, không có bắt được điện thoại, ngượng ngùng a. Không có chuyện gì, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, chúng ta trước hết không tán gẫu nữa. Ân, Từ tiểu thư, ngươi. Lúc này, Từ Hiểu Nam trên điện thoại hình ảnh lại xuất hiện không hiểu sao run run, còn tràn ngập các loại kỳ quái tạp âm. Tín hiệu không tốt sao? Ta cúp trước đi. Nàng đang muốn cúp máy video trò chuyện, đột nhiên phát hiện màn hình điện thoại bên trong xuất hiện một tấm ảm đạm mặt người. Gương mặt kia ngay tại Lâm Sảo Lan phía sau. Nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, nàng giật nảy mình, nàng nhận ra được, đó chính là Tô Vận mặt. Tô Vận biến thành quỷ, phía trước trong thang máy bị nàng thấy được, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện tại Lâm Sảo Lan bên kia. Tô Vận sẽ oán hận nàng, đương nhiên cũng có thể oán hận Lâm Sảo Lan, bởi vì các nàng hai cái ngày đó đều không có cho nàng tiền. Trong nội tâm nàng lập tức có loại bất an, cũng không biết chính mình có phải hay không có lẽ nhắc nhở Lâm Sảo Lan. Lúc này, Lâm Sảo Lan điện thoại lại rơi trên mặt đất, còn phát ra ba một tiếng, sau đó nàng nghe đến một tiếng kinh khủng tiếng thét chói tai. Thanh âm kia xen lẫn mãnh liệt hoảng hốt, không hề nghi ngờ, phát ra thanh âm này người nhất định là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Nhất định là Tô Vận đối với Lâm Sảo Lan làm cái gì. Có lẽ là Tô Vận cảm thấy nàng khó đối phó, cho nên trước ra tay với Lâm Sảo Lan, còn chuyên môn chọn các nàng gọi điện thoại thời điểm xuất thủ. Ngươi thế nào, ngươi nói chuyện a? Từ Hiểu Nam lớn tiếng hô hào, nàng thật không hy vọng Lâm Sảo Lan xảy ra chuyện. Nữ nhân này thật vất vả mới có hôm nay, nàng vẫn cũng có khôi phục dấu hiệu, nếu như vào lúc này bị Tô Vận giết chết, đối nàng thực sự là quá tàn nhẫn. Ngươi nói chuyện a, đến cùng làm sao vậy? Từ Hiểu Nam lớn tiếng hô hào, hy vọng đối phương có khả năng đáp lại nàng. Một lát sau, điện thoại video hình ảnh cuối cùng có biến hóa, có một cái tay cầm lên điện thoại. Một tấm tràn đầy hoảng sợ mặt xuất hiện tại điện thoại của nàng trong màn hình. Chương 560, ngươi là ai? Chương 560, ngươi là ai? Nhìn thấy màn hình điện thoại bên trong gương mặt kia, Từ Hiểu Nam thở dài một hơi. Bởi vì cái này khuôn mặt là Lâm Sảo Lan, nàng mặc dù vô cùng hoảng hốt, bối rối, bộ tình báo xác thực còn sống rất khỏe. Từ Hiểu Nam vội vàng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Ta không có chuyện gì. Lâm Sảo Lan bị dọa cho sợ rồi, qua rất lâu mới rốt cục hồi phục Từ Hiểu Nam lời nói. Vừa rồi làm sao vậy? Ta, Lâm Sảo Lan bờ môi đều đang run rẩy, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên là còn không có từ vừa rồi trong sự sợ hãi đi ra. Ta nhìn thấy được nàng vừa rồi đập ta một chút, ta nghĩ đến cái kia kinh khủng hình ảnh, Lâm Sảo Lan liền gần như muốn hỏng mất. Ta không có nói sai, ta thật sự nhìn thấy nàng, thật là nàng. Là quỷ. Từ Hiểu Nam nói, ân, ta tin tưởng ngươi không có nói sai. Ta vừa rồi cũng nhìn thấy, Tô Vận khi đó ngay tại bên cạnh ngươi. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Lâm Sảo Lan dọa toàn thân run rẩy, điện thoại cũng thiếu chút rơi xuống. Đừng sợ, nàng bây giờ không tại, hơn nữa ta sẽ giúp ngươi. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Nghe đến Từ Hiểu Nam nói như vậy, Lâm Sảo Lan trên mặt hoảng hốt tiêu tán một chút, nàng vội vàng nói, Từ tiểu thư, và ngươi, nhất định muốn cứu ta. Ta không muốn chết, ta căn bản là không có hại nàng, ta không biết nàng vì sao muốn tới tìm ta. Ngài nhất định muốn giúp ta một chút. Hiện tại, nàng coi Từ Hiểu Nam là thành duy nhất có khả năng cứu nàng mọi người. Tại nàng gặp phải người bên trong, chỉ có Từ Hiểu Nam là thần bí nhất, nàng tin tưởng, đối phương nhất định là có cái gì phi phạm lực lượng. Chỉ có Từ Hiểu Nam mới có thể cứu nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi không có đối nàng làm cái gì. Nàng biến thành quỷ quân lên ngươi, đó là nàng chính mình tâm hỏng, không có quan hệ gì với ngươi. Bởi vì ta vừa rồi cũng tại trong thang máy nhìn thấy nàng, nàng cũng đồng dạng vô cùng hận ta. Nghe đến Từ Hiểu Nam nói như vậy, Lâm Sảo Lan thở dài một hơi, Từ Hiểu Nam có giống như nàng kinh lịch, lớn như vậy xác suất là sẽ giúp nàng. Từ tiểu thư, ngươi lúc nào tới? Ta hiện tại thật sự rất sợ hãi, nàng nhất định còn sẽ tìm đến ta. Nếu như ngài không tại, ta sợ ta sống không qua buổi tối hôm nay. Ta hiện tại liền đi. Từ Hiểu Nam một bên nói, một bên đi ra khỏi phòng, nói cho ta ngươi bây giờ địa chỉ, ta sẽ mau chóng đến bệnh viện tìm ngươi. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây ngươi nhất định không có chuyện gì. Còn có chính là, muốn quá sợ hãi, ngươi càng là sợ hãi nàng đối ngươi ảnh hưởng lại càng lớn. Nhưng chỉ cần ngươi không sợ nàng, nàng hiện tại cũng chưa chắc có thể đem người thế nào. Ân, Lâm Sảo Lan hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng chỉ cần không sợ, trong lòng liền không có quá lớn lỗ thủng, cái kia quỷ liền không thể thừa cơ. Thế nhưng, nói cùng làm là hai chuyện khác nhau, cứ việc nàng không ngừng an ủi mình, mặt ngoài nhìn còn rất bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm hoảng hốt lại không cách nào triệt để loại bỏ. Từ Hiểu Nam nhìn ra sợ hãi của nàng, thở dài, đừng lo lắng, ta nhiều nhất nửa giờ liền có thể đi qua. Người trước tiên có thể đi nhiều người địa phương, chống đến ta đi qua là được rồi. Ta muốn vào thang máy, điện thoại có thể muốn cúp máy, ngươi ngàn vạn ghi nhớ ta nói, không cần phải sợ. Ân, Từ tiểu thư, ta nhất định đợi đến ngài đến. Từ Hiểu Nam tiến vào thang máy, điện thoại rất nhanh liền không còn tín hiệu, trò chuyện bị ép cúp máy. Thật sự không nghĩ tới, nàng thế mà dạng này, sớm biết khi đó, nên không phân tốt xấu đem nàng giết chết. Nàng là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, tuyệt đối có nhẹ nhõm diệt đi một cái quỷ thực lực. Chỉ là nàng ngay lập tức chưa kịp phản ứng, hơn nữa Tô Vận cũng không có ra tay với nàng, cho nên lúc đó cũng không có trực tiếp diệt đi đối phương ý nghĩ. Chờ nàng hiểu rõ tất cả, Tô Vận đã sớm rời đi, nàng liền càng không khả năng xuất thủ. Nàng oán hận ta, rất có thể là bởi vì nàng cảm thấy nếu như ta không có mua nàng vận, nàng liền sẽ không bị lừa. Lại là Lâm Sảo Lan nói cho nàng ta sự tình, cho nên nàng liên quan cũng hận lên Lâm Sảo Lan. Từ Hiểu Nam vừa nghĩ, một bên nhanh chóng đi tới trên xe của mình, trực tiếp lái xe hướng Lâm Sảo Lan nói tới bệnh viện mở ra. Nàng khoảng cách bên kia cũng chỉ có hơn 20 phút đường xe, lại thêm buổi tối xa thiếu, cho nên nhất định là có thể tại trong vòng 30 phút chạy đến. Nàng nhanh chóng lái xe, dù phải không có người đèn giao thông, đều là trực tiếp vượt qua. Nàng hiện tại cùng Ân Lệ là quan hệ hợp tác, giao thông vi phạm luật lệ sự tình, cũng có thể để Ân Lệ bên kia người giúp nàng giải quyết, không cần lo lắng. Cuối cùng nàng dùng không đến 20 phút liền đến bệnh viện, lúc này bệnh viện đều đã tan tầm, chỉ có một ít trực ban nhân viên y tế, nhìn qua vô cùng bận cũ kỹ. Nàng nhìn thấy khu nội trú cửa, vội vàng chạy tới, sau đó cho Lâm Sảo Lan gọi một cú điện thoại. Hy vọng nàng không có chuyện gì. Bộ tình báo điện thoại thông qua đi sau đó, cũng không có kết nối. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không tiếp? Từ Hiểu Nam lập tức ý thức được, Lâm Sảo Lan nhất định là xảy ra vấn đề gì. Đối phương hiện tại liền mong đợi nàng đến đây, nếu như không có xảy ra việc gì, không có khả năng không tiếp điện thoại của nàng. Từ Hiểu Nam lập tức nóng nảy, khu nội trú cửa đang khóa, nàng hiện tại cũng vào không được. Hơn nữa liền xem như tiến vào, nàng cũng không biết nên đi chỗ nào tìm Lâm Sảo Lan. Đang tại nàng lo lắng thời điểm, vừa bạn thấy được Lâm Sảo Lan cho nàng đánh tới video cồn, nàng thở dài một hơi. Xem ra nàng không có xảy ra việc gì, chỉ cần không có việc gì vậy liền tốt. Nàng hiện tại đã tới, chỉ cần có thể xác định Lâm Sảo Lan vị trí, nàng liền có thể cam đoan đối phương tối nay sẽ không xảy ra chuyện. Kết nối điện thoại về sau, nàng cũng không có tại trong video nhìn thấy Lâm Sảo Lan, camera tựa hồ là bị thứ gì chặn lại, đen kịt một màu. Nàng có chút kỳ quái hỏi, người thế nào? Vừa rồi làm sao không tiếp điện thoại? Bộ tình báo đợi rất lâu, trong điện thoại vẫn là chưa từng xuất hiện bất kỳ thanh âm gì. Từ Hiểu Nam lập tức có loại cảm giác không ổn. Nếu như là tình huống bình thường, Lâm Sảo Lan cho nàng đánh video gọi, căn bản là không có khả năng đem camera đối với tại địa phương khác, càng không khả năng không nói câu nào. Nàng đã xảy ra chuyện sao? Ngay tại Từ Hiểu Nam đoán thời điểm, trong điện thoại cuối cùng truyền đến một thanh âm. Từ tiểu thư. Nghe đến âm thanh sau đó, Từ Hiểu Nam trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi bây giờ ở đâu, ta cái này liền đi tìm ngươi. Bộ tình báo lời nói xong sau đó, cũng không có đợi đến đối phương đáp lại. Đối phương đột nhiên lại không nói. Giờ khắc này, nàng mới rốt cục ý thức được có cái gì chỗ không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi cái thanh âm kia vô cùng âm trầm, còn mang theo một loại oán hận chi ý, nếu như là Lâm Sảo Lan, rất không có khả năng dùng loại này ngữ khí nói chuyện với nàng. Cho nên, đối phương chỉ là cầm Lâm Sảo Lan điện thoại, căn bản cũng không phải là Lâm Sảo Lan. Ngữ khí của nàng trở nên hết sức nghiêm túc, ngươi đến cùng là ai? Chương 561, kịp thời chạy tới chương 561, kịp thời chạy tới Từ Hiểu Nam giọng điệu cứng rắn nói xong, trong điện thoại vừa không có âm thanh, nhưng lúc này, đối phương camera bắt đầu di động, video hình ảnh xuất hiện biến hóa. Video hình ảnh bên trong xuất hiện một khuôn mặt người, bởi vì tia sáng tương đối tối, mặt người cũng tương đối mơ hồ, nàng trong lúc nhất thời cũng không có thấy rõ ràng người trước mắt là ai. Nàng cẩn thận quan sát đến video hình ảnh, phát hiện có chút giống là Lâm Sảo Lan. Lâm Sảo Lan nhất định là xảy ra chuyện, nàng như vậy sợ hãi, không có khả năng một người đi đến tia sáng như vậy tối địa phương đi. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, giờ phút này cầm điện thoại quay chụp, căn bản cũng không phải là Lâm Sảo Lan. Người đến cùng là ai? Tô Bận. Người đem nàng thế nào? Các ngươi hiện tại ở đâu? Đối phương không có trả lời nàng, nhưng điện thoại camera lại bắt đầu di động. Điện thoại camera bị điều thành camera sau, quay chụp Lâm Sảo Lan phía trước hình ảnh, nhưng bởi vì nguồn sáng không đủ, hình ảnh bên trong chỉ có đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, đối phương đến cùng là muốn để nàng nhìn cái gì? Lúc này, điện thoại camera lại phát sinh di động, tựa hồ là cầm điện thoại người, đưa điện thoại hơi dốc xuống dưới một chút. Lúc này, nàng mới rốt cục miễn cưỡng nhìn thấy hình ảnh bên trong nội dung. Hình ảnh vẫn là rất mơ hồ, nhưng lờ mờ có một ít ánh sáng, tựa hồ là trên đường đèn đường, góc độ là nhìn xuống thị giác. Có thể suy đoán ra đối phương là đứng tại một cái vô cùng cao địa phương quay chụp. Nàng không xác định quay chụp địa điểm, bộ tình báo vẫn là minh bạch, đối phương muốn để nàng nhìn thấy đồ vật là cái gì. Nàng đột nhiên ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Là ngươi khống chế được nàng? Vì cái gì muốn làm như thế? Chúng ta đều cùng ngươi không có thủ, nàng cũng không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình đi. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe trong điện thoại muốn chuyển tới một trận quỷ dị tiếng cười kia để nàng không rét mà run. Ngay sau đó, điện thoại hình ảnh lại bắt đầu không ngừng lắc lư, không ngừng truyền đến hô hô tiếng gió cùng với các loại tạp âm. Sau đó, lại có một cái thanh âm hoảng sợ xuất hiện, "Đừng, đừng giết ta cũng không có làm gì, ta không có thương tổn qua ngươi, ngươi chết không có quan hệ gì với ta." Mặc dù hắn đúng là ta giới thiệu các ngươi nhận biết, nhưng ta cũng không biết sự tình lại biến thành cái dạng này. "Ngươi thả ta, và ngươi." Cứ việc thanh âm này bởi vì hoảng hốt mà trở nên rất kỳ quái, nhưng Tử Hiểu Nam vẫn là ngay lập tức liền nghe được thanh âm này chủ nhân. Lâm Sảo Lan, giống như nàng, đều bị biến thành quỷ tô vận cuốn lên. Nàng có thể xác định, hiện tại Lâm Sảo Lan nhất định là phi thường nguy hiểm, thế nhưng là nàng cũng không biết chính mình có thể làm thứ gì. Nàng luôn không khả năng vào lúc này thuyết phục một cái quỷ, để nàng không cần giết người, quỷ cũng không có lý trí, cũng sẽ không giảng đạo lý. Đột nhiên, điện thoại nàng bên trong hình ảnh lại xuất hiện biến hóa, cái kia điện thoại giống như là từ chỗ cao đột nhiên rơi xuống, không ngừng truyền đến kịch liệt tạc âm. Một lát sau, nàng đột nhiên nghe đến một tiếng, sau đó điện thoại trò chuyện bị cúp máy. Hẳn là cái kia điện thoại bị ném hỏng, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Nhưng điện thoại rơi xuống địa điểm khoảng cách nàng cũng không phải là rất xa, nàng vội vàng hướng về vừa rồi phát ra âm thanh địa phương chạy tới. Còn không có chạy ra mấy bước, liền nghe đến nàng phía trên truyền đến thê lương tiếng thét chói tai. Là Lâm Sảo Lan. Cái kia tiếng thét chói tai là tại trên không, hơn nữa khoảng cách nàng càng ngày càng gần, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên không phát sinh sự tình. Trên không có đồ vật gì đang tại rơi xuống, mặc dù nhìn không rõ ràng, bộ tình báo rất xác định, đang tại rơi xuống chính là một người. Nhất định là Tô Vận khống chế được Lâm Sảo Lan, để nàng đi tới chỗ cao, sau đó lại làm cho nàng từ chỗ cao nhảy xuống tới. Tô Vận còn muốn tại trước mặt nàng giết chết Lâm Sảo Lan, từ đó để nàng cảm thấy hoảng hốt. Bộ tình báo là không thể nào hoảng hốt, ngược lại là Tô Vận tính sai. Nếu như không phải như vậy, Tô Vận đã sớm có thể giết chết Lâm Sảo Lan, bộ tình báo xuất hiện sau đó, vậy liền không nhất định. Nàng nhìn xem trên không, vươn tay, trên tay phát ra một loại nhu hòa lực lượng, tại Lâm Sảo Lan sắp rơi xuống thời điểm, cố lực lượng kia đem nàng tiếp nhận. Cố lực lượng kia nâng Lâm Sảo Lan thân thể, chậm rãi hạ xuống. Sau đó, Từ Hiểu Nam đem nàng buông ra, nàng ổn định rơi vào trên mặt đất. Nguyên bản tại trên không đã triệt để tuyệt vọng, bị dọa đến không có bất kỳ cái gì lý trí Lâm Sảo Lan cuối cùng phản ứng lại, nàng nhìn xem Từ Hiểu Nam, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. "Từ tiểu thư, là ngươi, ngươi cứu ta." Nàng quả thực không thể tin được trước mắt một màn này. Nàng vừa rồi đều tuyệt vọng, cho rằng mình lập tức liền phải chết, có thể nàng không nghĩ tới, tại cái này sao thời khắc nguy hiểm, nàng vẫn là sống tiếp được. "Không có việc gì liền tốt." Từ Hiểu Nam cũng thở dài một hơi, may mắn đuổi kịp, "Vừa rồi phát sinh cái gì, ngươi làm sao sẽ từ trên lầu rơi xuống?" Lâm Sảo Lan bình phục hoảng sợ tâm tình bất an, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Lúc ấy cúp điện thoại, ta liền nghĩ trước tìm tới trực ban y tá, cùng các nàng cùng nhau, có lẽ nhiều người, nàng cũng không dám tới. Nhưng ta không nghĩ tới, ta mới từ trên giường bệnh xuống, đầu đột nhiên liền muốn ngất, trước mắt một mảnh đen, cái gì đều không thấy được, não cũng rất hỗn loạn. Sau đó ta liền mất đi ý thức, làm ta lại khôi phục ý thức thời điểm, ta liền phát hiện chính mình tại một nơi xa lạ. Chính là tại cái này tòa nhà lầu chót, chân ta ngay tại lầu biên giới, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Có thể ta hoàn toàn không biết mình là lúc nào xuất hiện tại nơi đó. Mặc dù tạm thời thoát hiểm, nhưng Lâm Sảo Lan trong lòng tràn đầy hoảng hốt, nàng bất an nhìn Từ Hiểu Nam, "Từ tiểu thư, ngươi nhất định muốn mau cứu ta, nhất định muốn đem nàng diệt trừ, bằng không nàng còn là sẽ tới giết ta." "Ân, ta biết, yên tâm đi, ta tất nhiên quyết định giúp ngươi, vậy ta liền nhất định sẽ giúp đến cùng." Nàng đột nhiên nghĩ đến, khi đó, nàng tiếp Tô Vận video cùng thời điểm, Lâm Sảo Lan tựa hồ nói thứ gì, nàng nhìn xem Lâm Sảo Lan, hỏi, "Ta nhớ kỹ vừa rồi ngươi trên lầu thời điểm, ngươi thật giống như nói cái gì?" "Căn cứ ngươi lời nói ý tứ, lựa Tô Vận người kia, là ngươi giới thiệu." "Ta..." Lâm Sảo Lan lập tức có chút bối rối, nàng bất an nhìn Từ Hiểu Nam, cuối cùng vẫn là quyết định đem chân tướng nói ra. Bởi vì Từ Hiểu Nam đã nghe đến, nàng không có cách nào phủ nhận. Nếu là tiếp tục phủ nhận, nàng lo lắng Từ Hiểu Nam sẽ lại không giúp nàng. "Là, ta lúc ấy không cùng ngài nói, dù sao nàng là vì nam nhân kia mới chết. Người đều sẽ theo bản năng mỹ hóa chính mình, cho dù lúc trước nàng không biết Tô Vận đã biến thành quỷ, nhưng vẫn là cố ý che giấu chi tiết này. Bởi vì nếu như nói như vậy, người khác liền sẽ hoài nghi, nàng cùng lừa Tô Vận nam nhân có quan hệ. Đúng là ta cho nàng giới thiệu. Đó là mấy năm trước, nam nhân kia lúc ấy một mực nhìn ta phát sóng trực tiếp, chúng ta tại tuyến bên dưới cũng đã gặp mặt, ở cùng một chỗ một đoạn thời gian. Về sau ta không muốn làm cái kia một nhóm, ta cũng biết, hắn là không thể nào cưới ta, liền tách ra, thời gian rất lâu đều không có lại liên hệ. Về sau hắn lại tìm ta, ta liền đem Tô Vận giới thiệu cho hắn. Dù sao Tô Vận so với ta tuổi trẻ, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ thích. Tô Vận lúc ấy cũng rất vui vẻ, còn rất cảm kích ta, bởi vì nàng cho tới nay nguyện vọng đều là gả cho người có tiền. Nhưng mặc kệ bọn hắn có thể thành hay không, ít nhất nam nhân kia sẽ tại nàng phòng trực tiếp xuất tiền, cũng sẽ mua cho nàng lễ vật. Ta đây cũng là xuất phát từ hảo tâm. Chương 562, một cái ý nghĩ chương 562, một cái ý nghĩ Lâm Sảo Lan nói chính mình là xuất phát từ hảo tâm, nhưng Từ Hiểu Nam cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Nếu là nàng, khẳng định là không có khả năng cho bằng hữu của mình giới thiệu dạng này người. Nhưng các nàng dù sao đều là dẫn chương trình, chính là ăn chén cơm này, cũng có thể hiểu thành nàng cho bằng hữu của mình giới thiệu một cái hộ khách. Ta là thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nam nhân kia đúng là rất có tiền, thế nhưng hắn về sau phá sản, cho nên mới đánh lên Tô Vận chủ ý. Tô Vận lúc đầu cũng không có cái gì tiền, nàng tin vào nam nhân kia lời nói, thật sự cho rằng chính mình chỉ cần hướng cái kia hạng mục bên trong ném tiền, sau đó nam nhân kia liền sẽ cưới nàng. Nàng còn cho mượn rất nhiều lưới vay cùng thẻ tín dụng, sau đó lại từ người nơi đó bán 3 điểm vận. số tiền này nàng đều chuyển cho nam nhân kia. Lâm Sảo Lan nói xong, bất an nhìn Từ Hiểu Nam, lại vội vàng giải thích nói, ta lúc ấy cái gì cũng không biết, nàng nói với ta là muốn làm ăn thiếu tiền, bộ tình báo căn bản không cùng ta nói chuyện của người đàn ông kia. Ta cũng không biết, nàng sẽ bị nam nhân kia lừa gạt thành dạng này. Ta nếu là biết, ta khẳng định sẽ khuyên nàng, tuyệt không có khả năng nhìn xem nàng bị lừa. Từ Hiểu Nam sau khi nghe xong, lại nhìn một chút Lâm Sảo Lan, nàng cũng không phân biệt được Lâm Sảo Lan nói có phải là thật hay không. Nhưng căn cứ Tô Vận hành động đến phỏng đoán, đại khái không phải giả dối. Chính nàng cũng không có làm cái gì chuyện xấu, có thể Tô Vận vẫn là có thể tìm tới nàng. Cái này cũng nói rõ, Lâm Sảo Lan cũng không cần làm cái gì chuyện xấu, chỉ cần cùng chuyện này có một chút quan hệ, liền sẽ bị Tô Vận cuốn lên. Tô Vận biến thành quỷ, cũng sẽ không phân cái gì thiện ác, chỉ cần là nàng hận người, đều sẽ trở thành con mồi của nàng. Thế nhưng hận chuyện này là cực kỳ chủ quan, có lẽ có người cũng không có làm gì, chỉ là cùng chuyện này có quan hệ, liền sẽ bị cuốn lên. Một người khi còn sống đều không nhất định bao nhiêu nhiều chuyện, chết về sau liền càng không thể trông chờ hắn sẽ minh bạch lý lẽ. Sẽ chỉ bởi vì chính mình chết đi, biến thành càng thêm cực đoan, điên cuồng. Gặp Từ Hiểu Nam không nói gì, Lâm Sảo Lan vội vàng nói, Từ tiểu thư, ngươi nhất định muốn cứu ta à? Thực tế không được, ta có thể cho ngươi tiền. Nàng nói xong, lại nghĩ tới Từ Hiểu Nam có thể không cần tiền, lại vội vàng đổi giọng, ta cũng có thể đem ta vận cho ngài, ngài không phải cần cái này sao? Van xin ngài, nhất định muốn mau cứu ta. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi, dù sao ta cũng cùng chuyện này có quan hệ. Tô Vận cũng tại bên người nàng xuất hiện qua, đương nhiên không có khả năng chỉ là nhìn nàng một cái mà thôi. Tô Vận cũng muốn giết nàng, chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ trợ giúp Lâm Sảo Lan, cho dù chuyện này cùng Lâm Sảo Lan có như vậy một chút quan hệ, nhưng Lâm Sảo Lan đúng là tội không đáng chết. Trên thế giới này, không có người nào là hoàn mỹ, nếu như bởi vì một điểm nhỏ sai liền để người chết, vậy thế giới này bên trên lại có mấy người xứng sống sót. Hơn nữa nếu mà so sánh, nàng vẫn cảm thấy Tô Vận càng thêm đáng ghét. Từ tiểu thư, nên làm cái gì? Ta có thể đi theo ngài bên cạnh sao? Lâm Sảo Lan rất rõ ràng, chỉ cần nàng không tại Từ Hiểu Nam bên cạnh, Tô Vận liền có khả năng ra tay giết nàng. Hôm nay có thể còn sống sót, đó là bởi vì vận khí của nàng quá tốt rồi. Lần tiếp theo, Tô Vận tuyệt sẽ không lại giống dạng này, cho nàng còn sống khả năng. Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, nói, không có chuyện gì, ngươi trở về đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta trở về. Lâm Sảo Lan có chút bất an, nàng nếu là trở về, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ bị Tô Vận giết chết. Yên tâm đi, ta nói ngươi sẽ không có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Sảo Lan vẫn là có chỗ hoài nghi, đứng tại chỗ bất động, nàng vẫn là hy vọng có khả năng thuyết phục Từ Hiểu Nam cùng nàng tại một khối. Nàng vừa rồi thấy tận mắt Từ Hiểu Nam năng lực, nàng rất xác định, cùng dạng này người cùng một chỗ, nhất định là sẽ rất an toàn. Từ Hiểu Nam bất đắc dĩ nói, ta hơn nửa đêm đi tới cái này một bên tìm ngươi, ngươi liền một chút cũng không tin ta sao? Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Lâm Sảo Lan có chút hổ thẹn. Xác thực, Từ Hiểu Nam hơn nửa đêm, vì một cái chỉ gặp qua một mặt người, chuyên môn chạy đến bệnh viện giúp nàng, còn vừa vặn cứu nàng. Dạng này người, nàng có cái gì không tin đâu? Từ tiểu thư, ta tin tưởng ngươi, ta chính là quá sợ hãi. Không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, chỉ cần nàng lại xuất hiện, ta nhất định sẽ giải quyết đi nàng. Ân, Từ tiểu thư, vậy ta hiện tại liền trở về sao? Trở về phòng bệnh. Ân, trở về đi. Lâm Sảo Lan nhìn một chút Từ Hiểu Nam, hít sâu một hơi, vẫn là quyết định trở về. Thấy nàng rời đi, Từ Hiểu Nam đứng tại chỗ, nghĩ đến đến cùng có lẽ giải quyết như thế nào Tô Vận. Cũng không phải là nàng đem Tô Vận biến thành quỷ, cho nên, cho dù giết chết Tô Vận, cũng không có cái gì vấn đề. Bộ tình báo đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng nhớ tới Ân Lệ nói qua với nàng, hiện tại âm gian là những cái kia thượng cổ người tu hành vì loại bỏ nghiệp lực mà khai sáng. Hiện tại âm sai hình như đều không thấy, không có người nào tại thực hiện dạng này chức trách, như vậy nàng có thể hay không đóng vai nhân vật này? Nếu nàng đóng vai nhân vật này, sẽ hay không loại bỏ trên người mình nghiệp lực? Nàng nghiệp lực gần như đã muốn tới một cái điểm giới hạn, tùy thời có khả năng bộc phát. Mặc dù có thể hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện loại bỏ những này nghiệp lực, nhưng dù sao cũng là muốn tiêu hao đại lượng vận, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ so trước đó tiêu hao lớn hơn. Có thể thử một chút. Xem như cái thứ nhất lệnh sứ, nàng nghiệp lực là nhiều nhất, nàng nhất định phải tìm tới mặt khác một đầu có khả năng loại bỏ nghiệp lực đường. Hơn nữa, cái này cũng có thể nghiệm chứng, Ân Lệ cùng nàng nói sự tình có phải hay không là chính xác. Đang tại nàng suy nghĩ thời điểm, cách đó không xa Lâm Sảo Lan đỗng nhiên phát ra một trận tiếng thét chói tai, Từ Hiểu Nam vội vàng quay đầu, nhìn sang. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền lại tìm tới Lâm Sảo Lan, nhưng như vậy tốt quá. Ta vừa vặn có thể dùng nàng nghiệm chứng một chút ta phỏng đoán. Từ Hiểu Nam nói xong, vội vàng hướng về nơi xa chạy đi. Nàng ngược lại là không lo lắng Lâm Sảo Lan sẽ bị giết chết, bởi vì tại Lâm Sảo Lan rời đi thời điểm, nàng liền đã làm một việc, đem chính mình lực lượng chuyển tới trên người nàng một bộ phận. Tô Vận cũng không phải là vô cùng cường đại, cho nên Lâm Sảo Lan trong thời gian ngắn là không thể nào bị giết chết, nàng có đầy đủ thời gian tiến đến nghị cách cứu viện. Từ tiểu thư, nhanh cứu ta, cứu ta. Lâm Sảo Lan lớn tiếng hô hào, liều mạng hướng Từ Hiểu Nam bên kia chạy tới. Nhưng sau một khắc, Từ Hiểu Nam liền đã xuất hiện tại sau lưng nàng, để nàng sửng sốt một chút. Chờ nàng khi phản ứng lại, xoay người thời điểm, chỉ thấy Từ Hiểu Nam vươn tay, trên tay phát ra một đạo bạch quang, đạo bạch quang kia đem một người bao phủ ở bên trong. Mà người kia chính là Tô Vận. Giờ phút này, Tô Vận biểu lộ vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nàng liều mạng đụng phải đạo bạch quang kia, nhưng cái kia bạch quang nhưng lại có thần kỳ lực lượng, nàng chỉ cần đụng vào, liền sẽ bị bắn ra. Làm sao cũng không trốn thoát được. Thấy cảnh này, Lâm Sảo Lan cuối cùng yên tâm, nàng biết chính mình triệt để không có chuyện gì. Chương 563, đưa nàng đi nên đi địa phương. Chương 563, đưa nàng đi nên đi địa phương. Thấy được Tô Vận nhẹ nhõm bị Từ Hiểu Nam khống chế lại, Lâm Sảo Lan thở dài một hơi, chỉ là trong nội tâm nàng vẫn còn có chút kinh hãi. Tô Vận phía trước thế nhưng là kém chút muốn mệnh của nàng, vậy mà đơn giản như vậy liền bị Từ Hiểu Nam chế trụ. Nàng càng thêm cảm thấy, nữ sinh này vô cùng thần bí hơn nữa cường đại. Nàng lại liếc mắt nhìn tràn đầy oán hận, còn tại tính toán dễ rủa Tô Vận, trong lòng suy nghĩ rất là phức tạp, có thương hại cũng có hận. Tô Vận biến thành hôm nay dạng này, để nàng cái này đã từng bằng hữu cũng cảm thấy thổ thức. Nàng thanh tỉnh chính mình kịp thời lựa chọn một con đường khác, bằng không mà nói, cho dù nàng sẽ không giống Tô Vận như thế, bị lừa quang tất cả tiền tự sát, cũng sống sẽ không quá tốt. Có thể nàng cũng hận Tô Vận, vì cái gì biến thành quỷ sau đó muốn tới tìm nàng, thậm chí kém chút giết nàng, nàng không cảm thấy chính mình có lỗi với Tô Vận. Nàng lại không nhịn được nhìn Tô Vận một cái, nếu như không thể chạm thảo trừ căn, cái kia nàng kế tiếp còn phải đối mặt tình huống tương tự, cả một đời cũng vô pháp yên tâm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Từ tiểu thư, sau đó muốn làm thế nào, giết chết nàng sao?" Từ Hiểu Nam quay đầu nói với Lâm Sảo Lan, "Ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm đi, nàng không có khả năng lại tìm ngươi." "Ừ." Lâm Sảo Lan nói xong, đứng ở sau lưng Từ Hiểu Nam, nàng hy vọng có thể nhìn thấy Tô Vận kết quả. Nhìn thấy Tô Vận quỷ hồn hoàn toàn biến mất, cái kia nàng mới có thể thật sự yên tâm. Từ Hiểu Nam biết nàng ý nghĩ, cũng không có nhiều lời, tất nhiên nàng muốn nhìn, vậy liền để nàng nhìn xem đi. Thử nhìn một chút, có thể hay không đem nàng đưa đến âm gian đi. Chuyện này nàng làm không được, bộ tình báo cảm thấy, như nguyện quỷ tiên khẳng định là có thể làm được. Thỉnh cầu quỷ tiên đem cái này quỷ đưa đến âm gian, nàng là muốn tiêu hao vận. Bất quá loại này giữ gìn trật tự hành động, có khả năng sẽ triệt tiêu trên người nàng một chút nghiệp lực, chỉ là không biết đại giới cùng chính mình cuối cùng lấy được có hay không tương đối. Nhưng vẫn là đến thí nghiệm một chút. Nàng nhắm mắt lại, nói với như nguyện quỷ tiên ra nguyện vọng của mình. Một lát sau, nàng liền được quỷ tiên đáp lại, làm chuyện này chỉ cần 2 điểm vận. Cũng không phải là rất nhiều, hẳn là ta đã đem nàng bắt lấy nguyên nhân đi. Nàng lập tức đồng ý, dâng ra chính mình 2 điểm vận. Cái này 2 điểm vận đối với hiện tại nàng đến nói bé nhỏ không đáng kể. Nàng khoảng thời gian này cũng đã đón mua không ít người vận, cộng lại cũng đã là một cái rất lớn con số. Hy vọng có thể triệt tiêu trên người ta một chút nghiệp lực đi. Nàng mới vừa nói xong, trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, trước mặt nàng trong không khí xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy, phát ra hấp lực. Mà lúc này, Tô Vận thân thể giống như là một mảnh giấy, bị cô kia hấp lực hút lại, nháy mắt liền bị cuốn vào vòng xoáy. "Từ tiểu thư, đây là có chuyện gì?" Lâm Sảo Lan tại sau lưng nàng, bất an hỏi, nàng cũng không rõ ràng tình huống, còn tưởng rằng là Tô Vận muốn dùng loại này phương pháp chạy trốn. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Tô Vận không có chết, nàng sẽ rất khó an bình. "Không cần sợ, nàng sẽ đi nàng nên đi địa phương, về sau nàng cũng không có khả năng lại quấn lấy ngươi." "Nàng nên đi địa phương, đó là chỗ nào?" "Đương nhiên là âm gian." Từ Hiểu Nam mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy Tô Vận phát ra một trận thê lương mà không cam lòng gọi tiếng. Tô Vận phẫn nộ nhìn xem các nàng, nàng đang không ngừng đối kháng cố kia hấp lực. Nàng đối nhân gian còn có mãnh liệt chấp niệm, còn không có giết chết những này hại chết nàng người, oán niệm không có loại bỏ, làm sao cũng không nguyện ý rời đi. "Cam chịu số phận đi, ta nghĩ ngươi cũng đã giết chết cái kia lừa ngươi nam nhân à, nếu không phải như vậy, ngươi cũng không có khả năng có dạng này thực lực. Ngươi bị lừa thảm như vậy, đúng là muốn trách nam nhân kia, nếu như ngươi là muốn giết hắn, vậy ta tuyệt không ngăn cản. Thế nhưng, không quản là ta, vẫn là Lâm Sảo Lan, chúng ta đều cùng ngươi bị lừa sự tình không có chút nào quan hệ. Ngươi tại sao muốn quấn lấy chúng ta? Cho dù ngươi cảm thấy chúng ta cùng ngươi chết có quan hệ, nhưng chúng ta thật sự chết thì sao?" Từ Hiểu Nam một bụng ủy khuất, nàng cảm thấy mình tuyệt đối không hề có lỗi với Tô Vận địa phương, thế nhưng là nàng đều làm đến tình trạng này, Tô Vận sau khi chết vẫn là muốn giết nàng. Tô Vận tại đem vật bán cho nàng phía trước, liền đã bị lừa, Tô Vận chỉ cần tin tưởng cái kia lừa đảo, liền sẽ bị lừa không có gì cả. Có thể nói, Tô Vận tự sát cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Cho dù là Lâm Sảo Lan cho Tô Vận giới thiệu nam nhân kia, nhưng trừ phi có khả năng chứng minh Lâm Sảo Lan là nam nhân kia đồng bọn, bằng không mà nói, nàng cũng không nên vì vậy mà mất mạng. Hơn nữa bị nam nhân kia lừa gạt thành dạng này, chính Tô Vận cũng không thể nói không có một điểm vấn đề. Phàm là nàng não bình thường một chút, cũng không thể đi đến một bước này. Người báo thủ cũng nên kết thúc, đi nguyên nên đi địa phương đi. Từ Hiểu Nam âm thanh cũng không có khả năng khuyên bảo Tô Vận, Tô Vận biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, trong ánh mắt oán hận cũng mãnh liệt hơn. Nhưng liền xem như nàng cho dù thế nào oán hận, không cam lòng, nàng cũng không có khả năng kháng cự như nguyện quỷ tiên lực lượng. Như nguyện quỷ tiên muốn đem nàng đưa đến âm gian, cái kia nàng cũng chỉ có thể đi âm gian, vô luận là ai cũng không có khả năng ngăn cản. Rất nhanh, Tô Vận nửa người liền bị vòng xoáy hút vào, chỉ có nửa người trên còn lưu tại vòng xoáy bên ngoài. Tay của nàng không ngừng hướng bên ngoài đưa, tựa hồ là muốn bắt lấy thứ gì. Bộ tình báo cái gì cũng không có bắt lấy, chỉ có thể nhìn thân thể của mình một chút xíu bị hút đi vào. Lâm Sảo Lan che miệng, hoảng hốt bất an nhìn tất cả những thứ này, nàng sợ Tô Vận sẽ thoát khỏi cái kia vòng xoáy, lao ra. Làm một cái người bình thường, nàng cũng là hôm nay mới lần thứ nhất biết trên thế giới này có quỷ. Chỉ cần Tô Vận không có bị đưa đi hoặc là bị giết chết, nàng đều không thể yên tâm. Từ Hiểu Nam nhìn nàng một cái, yên tâm đi, nàng nhất định trốn không thoát. Nàng đối với như nguyện quỷ tiên thực lực, là sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nàng mới vừa nói xong, Tô Vận thân thể liền lại bị kéo vào đi một chút, thời khắc này nàng chỉ có một cái đầu còn lưu lại ở bên ngoài. Nàng vô cùng oán hận nhìn xem Từ Hiểu Nam, có lẽ nàng cũng tại hối hận, nàng nếu là chỉ tìm Lâm Sảo Lan báo thủ, vậy liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Có thể nàng mà lại chọc không nên dây vào người. Rất nhanh, toàn thân của nàng đều bị những cái kia vòng xoáy hút vào, vòng xoáy bên trong không ngừng truyền đến thê lương gọi tiếng, bộ tình báo âm thanh cũng là càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lúc này, cái kia vòng xoáy cũng biến thành một cái cửa hang. Lại có thứ gì đột nhiên lao đến, rất nhanh, một cái hình như khô héo tay từ cái kia động khẩu đưa ra, sau đó là cánh tay của nó. Đồng thời, chỗ cửa hang truyền đến các loại thanh âm hỗn loạn, những âm thanh này quái dị vô cùng, phảng phất là vô số quái vật hưng phấn tiếng thét chói tai. Tư tiểu thư, đúng thế cái gì? Lâm Sảo Lan không nhịn được lui về sau một bước, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Mới vừa trắng Tô Vận đưa đến trong này, nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy, cho dù nàng cái gì cũng không hiểu rõ, cũng có thể nhìn ra được, là có rất nhiều kinh khủng quái vật muốn lao ra. Tư Hiểu Nam cũng cảnh giác lên, hơi có chút bất an. Vạn nhất như nguyện quỷ tiên chỉ đem Tô Vận đưa đi bảo, nhưng không có đem cái kia động khẩu phong bế, dẫn đến vô số âm gian quỷ quái đột nhiên lao ra, cái kia nàng không cần nói triệt tiêu nghiệp lực, nàng có thể còn sống đều xem như là mạng lớn. Nàng có khả năng tưởng tượng đến, đem nhiều như thế quỷ quái làm tới nhân gian, nàng muốn gánh chịu bao nhiêu nghiệp lực. Thật muốn xảy ra chuyện như vậy, nàng liền xem như có lại nhiều vận, cũng không có khả năng sống sót. Chương 564, sát thực hữu dụng chương 564, sát thực hữu dụng nhưng Tử Hiểu Nam lo lắng là dư thừa. Như nguyện quỷ tiên mặc dù sẽ không đối với bất luận cái gì cầu nguyện người đặc thù chiếu cố, nhưng cũng sẽ không hố cầu nguyện người. Cái kia khô héo cánh tay vươn ra nháy mắt, động cầu liền nhanh chóng co bảo, rất nhanh liền đem cánh tay kia mắc kẹt ở chỗ cửa hàng, để nó cũng không còn cách nào hướng bên ngoài rối bới. Bên trong không ngừng truyền đến kinh khủng tiếng thét chói tai, thanh âm bên trong còn mang theo thống khổ cùng oán hận, để người nghe chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Động cầu tiếp tục thu nhỏ, rất nhanh cánh tay kia liền bị kẹp đứt rời, hóa thành một tia khói đen biến mất không thấy gì nữa. Bên trong tiếng thét chói tai trở nên càng thêm kịch liệt, bất quá các nàng rất nhanh liền nghe không được. Bởi vì động cầu hoàn toàn biến mất, thông đạo cũng đã bị đóng lại. Nhìn thấy bị đóng lại động cầu, Từ Hiểu Nam thở dài một hơi. Lâm Sảo Lan bất an hỏi, "Từ tiểu thư, nơi đó là địa phương nào, nàng thật sự sẽ lại không trở về?" "Ân, nơi đó là âm gian, nàng sẽ lại không đi ra." "Đó chính là âm gian sao? Cũng quá kinh khủng." Lâm Sảo Lan sắc mặt ảm đạm, hôm nay nàng nhìn thấy nàng lấy trước như vậy nhiều năm đều không có thấy qua đồ vật, trong lòng còn có loại mãnh liệt rung động. Mặc dù Tô Vận bị đưa đi, bộ tình báo vẫn còn có chút hoảng hốt bất an, luôn cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Bởi vì nàng xác định, trên thế giới này có quỷ, mà quỷ là không giảng đạo lý. Tô Vận biến thành quỷ sau đó sẽ muốn giết nàng, như vậy cái khác người không quen biết nếu như biến thành quỷ, có phải là cũng sẽ giết nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy, thế giới này đã trở nên cực kỳ không an toàn. Từ Hiểu Nam nhìn nàng một cái, an ủi, yên tâm đi, không có nhiều như vậy quỷ, loại chuyện này là rất ít gặp. Nhưng coi như là Từ Hiểu Nam nói như vậy, Lâm Sảo Lan vẫn là không có khả năng yên tâm. Âm gian cùng bố, nàng vừa rồi đã từng gặp qua, khi còn sống. Nàng đến lo lắng chính mình sẽ bị quỷ giết chết, chết về sau còn muốn đi khủng bố như vậy địa phương. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy nhân sinh khắp nơi tràn đầy kinh khủng đồ vật. Nàng lại hỏi, Từ tiểu thư, ta là thật sẽ lại không gặp phải quỷ sao? Từ Hiểu Nam thở dài, loại chuyện này nàng thật sự không thể cam đoan. Nếu là trước đây, xác thực có thể nói như vậy, vô số người cả một đời cũng sẽ không thật sự gặp phải quỷ, bởi vì người sau khi chết, chỉ có số rất ít lại bởi vì đối nhân gian chấp niệm, lưu tại nhân gian, đại bộ phận đều sẽ tự động tiến vào âm gian. Mà những cái kia số rất ít lưu tại nhân gian cũng sẽ bởi vì âm sai nguyên nhân bị đưa đến âm gian. Nhưng bây giờ âm sai đều biến mất không thấy, âm gian tựa hồ cũng xảy ra chuyện gì, không có người sẽ đem những cái kia lưu tại nhân gian quỷ đưa đi vào. Phải chăng còn sẽ gặp phải quỷ, cái này thật đúng là khó mà nói. Cho dù nàng đối với âm sai không có hảo cảm, nhưng bây giờ cũng không thể không thừa nhận bọn hắn tồn tại đúng là cần thiết. Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không nên hù dọa nàng, nói hẳn là sẽ không, dù sao đây là xác suất nhỏ sự kiện, cũng không thể ngươi cứ như vậy xui xẻo. Hơn nữa ngươi không phải có ta phương thức liên lạc sao? Nếu thật là lại gặp phải loại chuyện này, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Chỉ cần ngươi là thật gặp phải quỷ, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn ngươi, Từ tiểu thư, ngươi hôm nay là thật cứu ta mệnh, ta thật không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Không sao, một cái nhấc tay. Từ Hiểu Nam nói xong, lại nhìn nàng một cái, tốt, sự tình đã giải quyết, ta cái này liền trở về, ngươi cũng trở về đi. Lâm Sảo Lan nhìn xem Từ Hiểu Nam, nàng là thật không muốn cùng nữ sinh này tách ra, nhưng Từ Hiểu Nam đã muốn đi, nàng cũng không cách nào giữ lại. Giờ phút này nàng chỉ có thể cầu nguyện, chính mình thật sự sẽ lại không gặp phải loại chuyện này. Nàng mang tâm tình bất an, hướng bệnh viện khu nội trú đi đến. Hai người sau khi tách ra, Từ Hiểu Nam trở lại trên xe ngồi một hồi, cảm thụ được cái gì? Nàng phát hiện, trên người mình tựa hồ không có lại xuất hiện loại kia kim đâm thống khổ. Thường ngày lúc này, trên người nàng đều sẽ xuất hiện trường hợp này, mặc dù còn có thể chịu đựng, nhưng cũng để cho nhân tâm phiền ý loạn. Xem ra là thật có hiệu quả, hẳn là ta nghiệp lực bị loại bỏ một chút. Nàng hoa hai điểm vận, đem Tô Vận đưa đến âm gian, chuyện này đúng là để nàng nghiệp lực giảm xuống một chút. Nàng không rõ ràng đến cùng giảm xuống bao nhiêu, nhưng có thể xác định, nàng nghiệp lực đã không tại bộ phát biên giới. Ít nhất mấy ngày kế tiếp, nàng đều không cần lại vì nghiệp lực chuyện này mà phiền não rồi. Xem ra Ân Lệ nói, một lần nữa đắp nặng trật tự sự tình vẫn rất có cần thiết, đúng là có khả năng cứu vớt chúng ta. Nàng không biết hiện tại âm gian phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định, âm gian đã không cách nào lại thực hiện phía trước chức trách. Trật tự đã bị phá hư, nhất định phải có người xuất hiện, duy trì hoặc là thành lập trật tự mới. Nếu không có người quản chuyện này, rất khó tưởng tượng thế giới này lại biến thành bộ dáng gì. Không có âm sai, liền nhất định sẽ phát sinh người sau khi chết, dừng lại ở nhân gian sự tình. Cho dù loại chuyện này xác suất rất thấp, có thể trên thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều có người tử vong, như vậy lớn cơ số, xác suất lại thấp, cũng là rất đáng sợ. Bất quá nàng cũng cảm thấy, nếu có quỷ hồn tồn tại, sẽ để cho thế giới này trật tự càng tốt hơn một chút. Bởi vì mọi người biết thế giới này có quỷ, cũng không dám làm loạn. Bọn hắn cũng sẽ lo lắng chính mình làm cái gì chuyện quá đáng, bức tử người, dẫn đến bị lệ quỷ quấn thân, làm việc thời điểm liền nhất định sẽ có chỗ thu lại. Quỷ tồn tại, ngược lại sẽ để người ở giữa trở nên càng thêm công bằng, hài hòa. Nhưng vấn đề là, quỷ là không thể khống, bọn họ không có khả năng bởi vì báo thù liền sẽ rời đi thế giới này. Hơn nữa, có ít người mặc dù trước khi chết oán khí lớn, nhưng cũng không thể nói bọn hắn liền nhất định là có lý phía kia. Có thể bọn hắn làm vô số chuyện sai, lại còn cảm thấy mình mới là người bị hại. Cũng tỉ như Tô Vận, nàng tử vong là vì cái kia lừa sạch nàng tích góp nam nhân, thế nhưng là nàng muốn báo thù thời điểm, liền tuyệt không có khả năng chỉ tìm nam nhân kia, nhất định sẽ liên lụy một chút người vô tội. Nhân loại không có khả năng trông chờ quỷ để duy trì thế giới này trật tự. Quỷ tồn tại rất cần thiết, nhưng một lần nữa đắp nặng trật tự mới là trọng yếu nhất. Chúng ta nhất định phải mau một chút hoàn thành chuyện này. Trên thế giới này, có khả năng làm đến chuyện này chỉ có Như Nguyện Quỷ Tiên. Nàng là Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ, nhất định phải nâng lên cái này chức trách. Nếu như nàng cái gì cũng không làm, cuối cùng nàng cùng người nhà của nàng cũng sẽ nhận chuyện này ảnh hưởng. Nàng đạp một chút chân ga, đem lái xe đi ra. Chuyện này cũng không dễ dàng làm đến, nếu như có thể kết hợp tất cả lệnh sứ cùng nhau, vậy cũng sẽ tăng thêm tốc độ. Bộ tình báo suy nghĩ một chút, phát hiện cái này cũng không dễ dàng, hiện tại lệnh sứ bên trong có một cái là nàng không biết thân phận, còn có Triệu Diên Huy nàng liên lạc không được, Thẩm Minh cũng là như thế. Huống hồ hai người bọn họ lại có cừu oán hận, không có khả năng để hai người bọn họ đồng thời tham dự chuyện này, thậm chí chỉ mời một cái cũng không có khả năng. Như vậy nàng bây giờ còn có thể lại mời, liền chỉ còn lại Tiết Vũ. Hắn hẳn là sẽ đồng ý à, dù sao trên người hắn nghiệp lực cũng đã không ít, hắn dù sao cũng phải vì chính mình cân nhắc đi. Chương 565, bị lừa chương 565, bị lừa mấy ngày kế tiếp, Từ Hiểu Nam phát hiện, sự kiện linh dị đúng là càng ngày càng nhiều. Không những trên mạng có khả năng nhìn thấy rất nhiều người ban bố tin tức tương quan, chính nàng cũng gặp được một cái lang thang ở nhân gian du hồn, nàng còn thuận tiện đem cái kia du hồn đưa đến âm gian. Có thể khẳng định, âm gian những cái kia âm sai nhất định là xảy ra biến cố gì, âm dương ở giữa đã mất cân bằng, khả năng này là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Nàng tính toán liên hệ Tiết Vũ, nhưng Tiết Vũ phía trước điện thoại cũng sớm đã không gọi được, hắn hẳn là đã không còn sử dụng cú điện thoại kia. Tạm thời Từ Hiểu Nam cũng liên lạc không được hắn, bộ tình báo tin tưởng, Tiết Vũ chỉ cần còn sống, liền khẳng định cũng sẽ gặp phải giống như nàng sự tình. Nàng cũng không có gấp gáp, có thể có một ngày Tiết Vũ sẽ chủ động liên hệ nàng. Khoảng thời gian này, nàng còn giống thường ngày, từ những cái kia cần tiền người trong tay mua sắm vận. Ngày nay buổi sáng, nàng một người đi tới một nhà hàng, có một cái nữ nhân chủ động liên hệ nàng, công bố là trải qua bằng hữu giới thiệu, nguyện ý đem chính mình vận bán cho nàng. Cho nên nàng cùng nữ nhân kia ước định địa điểm, đi tới cái này nhà phòng ăn. Tại phòng ăn cửa ra vào thời điểm, nàng còn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhà này phòng ăn là rất xa hoa, tại chỗ này ăn một bữa cơm phải tốn không ít tiền, bình thường tiền lương giai tầng tuyệt đối là sẽ không cam lòng. Nàng rất kỳ quái, vì cái gì một cái cần dùng chính mình vận đến đổi tiền người, ước hẹn nàng đến một chỗ như vậy. Lúc này, phòng ăn cửa ra vào truyền đến thanh âm một nữ nhân, "Từ tiểu thư, là ngài sao?" Từ Hiểu Nam nhìn sang, nhìn thấy một người mặc màu đen hưu nhàn tây trang nữ nhân. Nữ nhân hơn 30 tuổi, mang theo một bộ kính mắt, gầy gò mặt cho người một loại vô cùng lão luyện hình tượng. Từ Hiểu Nam suy đoán, đây cũng là ước chừng nàng người tới nơi này, rất có khí chất, nhìn qua là cái chỗ làm việc bên trên tinh anh nữ tính. Thế nhưng là dạng này người, có lẽ không đến mức rất thiếu tiền à, vì sao lại lựa chọn cùng nàng làm loại này giao dịch? "Ân, là ta, ngươi chính là Hoàng Khiết nữ sĩ." "Không sai, Từ tiểu thư, mau mời vào đi." "Ân." Từ Hiểu Nam gật gật đầu, đi theo Hoàng Khiết đi vào phòng ăn, Hoàng Khiết mang theo nàng, tại một cái tiểu nhân trong bao xương ngồi xuống. "Chính là ngươi nói, muốn đem ngươi vận bán cho ta sao?" Từ Hiểu Nam đột nhiên cảm thấy, người này ước chừng nàng tới đây, thật không nhất định là muốn đem vận bán cho nàng. Từ nàng khí chất cùng trang phục đến xem, liền không giống như là người thiếu tiền, hoàn toàn không có lý do vì chút tiền này bán chính mình bận. Hoàng Khiết nhìn xem nàng, nhẹ nhàng cười cười, nụ cười vô cùng ôn hòa, để người cảm thấy rất dễ chịu. Lúc này Từ Hiểu Nam cũng chú ý tới, vành mắt nàng tựa hồ là có chút đen, cặp kia tại kính mắt phía sau con mắt cũng để lộ ra một tia bề bài. Hoàng Khiết nhìn xem Từ Hiểu Nam, sâu sắc thở dài, "Từ tiểu thư, rất xin lỗi, đúng là ta cùng ngài liên hệ, thế nhưng ta nói dối." Lời này Từ Hiểu Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Hoàng Khiết xem xét chính là tinh anh nhân sĩ, nếu quả thật cần tiền, cái kia cần tuyệt không phải 150 vạn. 150 vạn đối với người bình thường đến nói rất nhiều, nhưng đối với người có tiền đến nói, tuyệt đối không đến mức bởi vì chút tiền này liền cùng đường mặt lộ. Từ Hiểu Nam sắc mặt lạnh xuống, nàng ngồi ở trên ghế, nhìn xem Hoàng Khiết. Nàng không nói gì, đang chờ Hoàng Khiết cho nàng một lời giải thích. Hoàng Khiết lập tức nói, "Từ tiểu thư, ta cũng là không có cách nào, mới dùng loại này biện pháp. Ta cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ta thật sự cần ngài hỗ trợ." Từ Hiểu Nam vẫn là không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Hoàng Khiết nói tiếp. "Ta là từ bằng hữu ta nơi đó nghe nói ngài. Làm ta nghe nói chuyện của ngài sau đó, ta liền suy đoán, ngài khả năng là trên mạng nói tới Như Nguyện Quỷ Tiên lệnh sứ. Ta thật sự rất cần sự giúp đỡ của ngài. Nhưng ta sợ hãi nếu như ta nói thẳng chuyện này, ngài sẽ không gặp ta, cho nên ta liền dùng loại này thủ đoạn. Nhưng ta chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy ngài, cũng không có bất luận cái gì ác ý là, hy vọng ngài có khả năng tha thứ ta." Từ Hiểu Nam sắc mặt dịu đi một chút, nàng biết, Hoàng Khiết đúng là gặp phải phiền toái sự tình, có thể còn quan hệ đến sinh tử. Người ngay tại lúc này dùng một chút thủ đoạn cũng liền không gì đáng trách. Hoàng Khiết biểu lộ thoáng nhẹ nhõm một chút, tiếp tục nói, trước đây ta là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng những này, nhưng gần nhất ta gặp một cái chuyện, những chuyện này để ta không thể không tin tưởng. Trên thế giới này là thật có loại này thần bí đồ vật. Ngươi đến cùng gặp cái gì? Ta cảm thấy ta là gặp ủy. Hoàng Khiết âm thanh rất nhỏ, nàng ánh mắt biến thành càng thêm bất an, hoàng hốt gần như sâu sắc cắm vào nàng cốt tủy. Nàng lại nhìn về phía Từ Hiểu Nam, trên mặt còn mang theo mong mỏi mãnh liệt, nhưng cũng có chút lo lắng, bởi vì nàng sợ hãi Từ Hiểu Nam không tin nàng. Vừa bắt đầu, ta căn bản không thể tin được loại chuyện này, ta còn tưởng rằng là tinh thần của mình xảy ra vấn đề gì, ta nhìn thấy chính là mình phán đoán đi ra đồ vật. Về sau ta nhìn nhiều lần bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không có quá lớn hiệu quả, ngược lại để ta càng thêm xác định, ta không có tâm lý vấn đề, ta tinh thần cũng hoàn toàn bình thường. Khi đó ta mới rốt cục xác định, có lẽ trên thế giới này là thật có loại đồ vật này. Hoàng Khiết nói xong, hoảng sợ bất an nhìn hướng chính mình một phía, tựa hồ là lo lắng vật kia đột nhiên xuất hiện. Nàng lại bất an nói, Từ tiểu thư, ngài tin tưởng những vật này sao? Tin tưởng. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Hoàng Khiết có chút kích động. Nàng có khả năng cảm giác được, Từ Hiểu Nam không chỉ là tin tưởng nàng, hơn nữa còn đối nàng sự tình sinh ra hứng thú. Khoảng thời gian này, nàng cũng đem chính mình gặp phải sự tình cùng người khác nói qua, nhưng không ai tin tưởng nàng, cái này để nàng vô cùng mệt mỏi, còn một lần hoài nghi mình có hay không bình thường. Từ tiểu thư, ngài có lẽ có biện pháp a, ngài nhất định muốn mau cứu ta. Nó đã cuốn ta rất lâu rồi, ta kém chút bị nó giết chết, hơn nữa cũng có người khác bởi vì nó chết rồi. Ta biết, có thể chẳng mấy chốc sẽ đến với ta. Ngươi trước nói cho cùng là chuyện gì xảy ra a, nó vì sao sẽ cuốn lấy ngươi? Biết rõ, ta mới có thể biết ta đến cùng có thể hay không đến giúp ngươi. Nếu như nàng có khả năng hỗ trợ, cái kia nàng nhất định sẽ làm như thế, dù sao chuyện này đối với nàng cũng có chỗ tốt. Bất quá nàng vẫn là muốn biết rõ ràng trong đó nhân quả, bởi vì nàng không hề cảm thấy tất cả quỷ đều là tà ác. Vạn nhất trong này có cái gì nguyên nhân đâu. Hoàng Khiết nhìn xem Từ Hiểu Nam, sắc mặt hơi có chút khẩn trương, nói, ta cũng không biết là vì cái gì, đêm hôm đó sau đó, trước mắt ta vẫn xuất hiện loại kia ảo giác. Ta luôn là sẽ tại lơ đãng thời điểm thấy được tấm kia kinh khủng mặt, ta đều sắp bị tra tấn điên. Van xin ngài, nhất định muốn giúp ta một chút, ta có thể cho ngài tiền, chỉ cần có thể thoát khỏi nó, bao nhiêu đều có thể. Nếu như ngài không cần tiền, vậy ta cũng có thể đem ta vận cho ngài. Coi như là ngài cứu ta một mạng, ta đem chính mình vận bán cho ngài, ngài thấy thế nào? Chương 566, nhất định có vấn đề. Chương 566, nhất định có vấn đề. Hoàng Khiết đề ra giao dịch đối với Từ Hiểu Nam đến nói là không thể thích hợp hơn. Nàng có thể cầm tới Hoàng Khiết vận, còn có thể thuận tiện loại bỏ trên người mình nghiệp lực, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Bộ tình báo vẫn là không có ngay lập tức đáp ứng Hoàng Khiết, nàng nhất định phải biết rõ ràng chuyện của nơi này. Hoàng Khiết mặc dù nói chính mình cái gì cũng không biết, nhưng cái này hiển nhiên là không hợp lý. Nàng khẳng định là muốn che giấu cái gì, nàng càng là không muốn nói, vậy lại càng là nói rõ, trong này vấn đề rất lớn. Hoàng Khiết càng là không muốn nói, nàng thì càng muốn biết rõ ràng chuyện của nơi này. Ngươi nói là đêm hôm đó, ngươi gặp quỷ, ngày đó đến cùng phát sinh cái gì? Hoàng Khiết suy nghĩ một chút, nói, đêm hôm đó, ta cùng bình thường đồng dạng tan tầm về nhà, lúc ấy đã rất muộn. Ngày đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn có cảm giác có đồ vật gì đi theo ta, cảm thấy phía sau âm trầm, vô cùng khó chịu, trong lòng cũng có loại âm thầm sợ hãi. Ta liền bước nhanh hơn, muốn nhanh lên về nhà, nhưng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng ta vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy một cái máu me đầy mặt nam nhân. Nói đến nơi đây, Hoàng Khiết khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi, trong ánh mắt càng là cất giấu sợ hãi thật sâu. Nàng bình phục một chút tâm tình, mới lại tiếp tục nói, ta lúc ấy dọa đến ngồi trên mặt đất, nhưng sau đó, ta vừa cẩn thận nhìn sang, nam nhân kia liền biến mất không thấy. Ta vội vàng đứng lên chạy về nhà, ngày đó ta một buổi tối đều không có ngủ. Từ Hiểu Nam tiếp tục hỏi, ngươi không quen biết nam nhân kia sao? Hoàng Khiết thoáng do dự một chút, nói, không quen biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hơn nữa trên mặt hắn đều là máu, mặt giống như là bị ném nát, ta lúc ấy quá sợ hãi, cũng không dám nhìn kỹ. Liền xem như trước đây quen biết, tại loại này dưới tình huống, ta cũng không có khả năng nhận ra. Từ Hiểu Nam không nói gì thêm, tiếp tục hỏi, sau đó lại phát sinh cái gì? Từ ngày đó sau đó, ta liền thường xuyên sẽ thấy tấm kia kinh khủng mặt, nó lúc nào cũng tại ta lơ đãng thời điểm xuất hiện tại trước mắt ta. Khi đó, ta đều không rõ ràng, đến cùng là ta tinh thần xảy ra vấn đề, vẫn là thật có quỷ. Ta đi nhìn rất nhiều bác sĩ tâm lý, còn đi mời một chút có danh tiếng hòa thượng hoặc là đạo sĩ, mời bọn họ giúp ta trừ tà. Vừa bắt đầu còn giống như có chút dùng, ta có thể có khả năng ngủ cảm giác, cũng không có lại xuất hiện loại kia ảo giác. Nhưng trước mấy ngày, ta nửa đêm vậy mà mặc dù, ta cũng không biết chính mình làm sao từ trong nhà đi ra, xuống lầu, ra đến bên ngoài trên đường phố. Lúc ấy trên đường có một chiếc xe, lái rất nhanh, còn tốt tài xế ấn loa, đem ta từ mộng du trạng thái bình tĩnh, ta lúc này mới tránh thoát một kiếp. Chiếc xe kia cơ hồ là từ trước mặt của ta sát qua đi, chỉ thiếu một chút xíu, ta liền sẽ bị chiếc xe kia đâm chết. Hoàng Khiết hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, phản phất chỉ là nghĩ đến cái kia tình cảnh, liền để nàng hoảng hốt bất an. Qua một hồi lâu, nàng mới tiếp tục nói, ta trước đây chưa từng có mộng du qua, càng không khả năng bởi vì mộng du mà đi đến trên đường phố. Khi đó ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất, khi đó ta liền biết, nó còn không có rời đi, nó nhất định là vẫn còn ở đó. Tiếp tục như vậy, ta không sớm thì muộn đều sẽ nó giết chết. Hoàng Khiết khắp khuôn mặt là hoảng hốt, đã không có phía trước mới vừa gặp mặt lúc cái chủng loại kia chỗ làm việc nữ tinh anh khí chất. Hiển nhiên những chuyện này cho nàng lưu lại vô cùng khắc sâu bóng ma tâm lý. Từ Hiểu Nam lại hỏi, Ta nhớ kỹ ngươi phía trước nói qua, đã có người bởi vì việc này chết rồi. Là ai chết rồi? Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Hoàng Kiết sửng sốt một chút, do dự một lát, nàng nói, ta có như thế nói qua sao? Đương nhiên là có, ta nghe rất rõ ràng. Từ Hiểu Nam không muốn để cho nàng giả vờ ngây ngốc hôm qua, nàng là nhất định muốn biết rõ ràng trong này thị phi. Nếu như đều không rõ ràng phát sinh cái gì, cái kia nàng dựa vào cái gì muốn giúp Hoàng Kiết? Ta, có phải hay không là ngài nhớ lầm, ta không có nói qua như vậy a Từ tiểu thư, hiện tại chuyện quan trọng nhất là trước tiên đem nó giải quyết đi. Ngài thần thông quảng đại, nhất định là có biện pháp. Nếu là ngài cảm thấy không tốt giải quyết, ngài có thể cho ta một tấm thẻ hứa nguyện, ta nguyện ý tiêu hao chính mình bận, hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện. Hoàng Kiết nói như vậy, để Từ Hiểu Nam càng chắc chắn chính mình suy đoán. Trong này nhất định là có cái gì ẩn tình, thế nhưng Hoàng Kiết không muốn nói. Lúc này nàng cũng không muốn nói, đó chỉ có thể nói, chính nàng cũng minh bạch, chuyện này nói ra đối nàng rất bất lợi. Không, ta nhất định muốn biết rõ ràng trong này đến tột cùng phát sinh cái gì, ngươi nếu là không muốn nói, vậy liền mời Cao Minh khác đi. Ta hận nhất người khác lừa gạt ta, mà ngươi đã đối ta vung hai lần lão. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Hoàng Kiết sắc mặt không ngừng biến hóa, nàng cũng không có nghĩ đến, chính mình lúc ấy tùy tiện nói một câu, vậy mà thành đối phương bắt lấy không thả lỗ thủng. Nàng luôn luôn là cái rất cẩn thận, người tâm tư kín đáo, bình thường đến nói, nàng là không thể nào phạm loại này sai lầm cấp thấp. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là người, gặp phải loại chuyện này, sớm đã bị tra tấn tâm lực lao lực quá độ, tại khủng hoảng dưới tình huống, đầu óc của nàng kém xa bình thường thời điểm thanh tỉnh. Lúc này mới để nàng phạm vào trước đây vô luận như thế nào cũng không có khả năng phạm đến sai lầm. Từ tiểu thư, ta thừa nhận, ta đúng là đối với ngài nói dối, nhưng đây chỉ là ta người tư ẩn, cho nên ta không muốn. Hy vọng ngài có khả năng lý giải, không cần truy vấn ngọn nguồn. Tất nhiên ngươi không tiện nói, vậy ta liền đi trước. Từ Hiểu Nam không nghĩ mình bị người xem như thương sai bảo, nàng rất rõ ràng, quỷ tại ban đầu thời điểm, rất không có khả năng quấn lấy người không liên quan. Cái kia Tô Vận quấn lấy nàng cùng Lâm Sảo Lan, đó cũng là bởi vì các nàng xác thực cùng Tô Vận chết có như vậy một chút quan hệ. Hoàng Kiết nhất định cùng trong miệng nàng, quấn lấy nàng quỷ có một ít quan hệ. Thậm chí có khả năng, Hoàng Kiết chính là làm cái gì có lỗi với đối phương sự tình, đưa đến đối phương chết đi, cho nên mới gặp phải dạng này trả thù. Từ Hiểu Nam đứng lên, quay người liền muốn rời khỏi, gặp tình huống này, Hoàng Kiết vội vàng gọi lại nàng, "Từ tiểu thư, ngài không muốn đi, ta nói, ta đều nói cho ngài." Hoàng Kiết tuyệt đối không dám để cho Từ Hiểu Nam rời đi. Đã có người bởi vì việc này chết rồi, chính nàng trước mấy ngày cũng là kém chút chết đi, hiện tại thật vất vả gặp có khả năng người giúp nàng, nếu là Từ Hiểu Nam đều không còn nàng, cái kia nàng cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Cùng tướng mệnh so với, cái khác mọi chuyện đều không tính cái gì. "Từ tiểu thư, ta đều nói cho ngài." "Ngài nói không sai, người kia chết, xác thực cùng ta có như vậy một chút quan hệ. Bất quá cái này quan hệ hẳn là cũng không quá lớn, hắn là chính mình tự sát, thật sự không thể chỉ trách ta. Ta đã tận chính mình cố gắng lớn nhất giúp nàng." Từ Hiểu Nam dừng bước lại, trở về ngồi xuống, chờ lấy Hoàng Kiết nói tiếp. Hoàng Kiết thở dài, nói, "Đó là mấy năm trước sự tình, ta lúc ấy là tại pháp viện công tác, là cái quan tòa. Bất quá ta đã từ chức, ta hiện tại là tại một nhà luật sở làm luật sư. Không dối gạt ngài nói, ta sở dĩ từ chức, cũng là cùng sự kiện kia có một chút quan hệ. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì sự kiện kia, đây chẳng qua là một cái dây dẫn nổ, chủ yếu vẫn là trong lòng ta chịu không được áp lực lớn như vậy. Ta là hơi nhiều sầu thiện cả người, có đôi khi ta thường xuyên sẽ suy nghĩ, chính mình trên vai gánh quá nặng đi, mà ta không có tư cách lưng mèo tất cả những thứ này. Cho nên ta mới từ bỏ cái kia một công việc, từ chức." Chương 567, chỉ là nhất cái linh kiện chương 567, chỉ là nhất cái linh kiện Hoàng Kiết nhìn xem Từ Hiểu Nam, giải thích chuyện xưa của mình, trên mặt viết đầy tổn thức. Lúc còn trẻ, trong lòng ta cũng là tràn đầy chính nghĩa cùng lý tưởng. Ta sở dĩ lựa chọn học pháp luật, cũng là hy vọng về sau có thể dùng kiến thức của mình trợ giúp mọi người, làm người nhóm chủ trì chính nghĩa. Nhưng lý tưởng cùng hiện thực ở giữa nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Ta dựa vào chính mình cố gắng, được như nguyện thông qua khảo thí, thu được ta tha thiết ước mơ chức vị. Nhưng thật sự đi làm công việc này, ta mới phát hiện, tất cả những thứ này cùng ta nghĩ có chênh lệch cực lớn. Lấy được chức vị này, mang ý nghĩa quyết định của ta có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, ta mỗi làm một cái quyết định đều nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Người khác có thể sẽ chỉ đưa nó trở thành một phần công tác, nhưng lúc đó ta biết, cái này không chỉ là một phần công tác. Chỉ cần ở tại trên vị trí này, ta nhất định phải dùng ta cả đời sở học, cố gắng hỗ trợ chính nghĩa, giữ gìn luật pháp tôn nghiêm. Cho nên ta thường xuyên vì một cái vụ án, đi lặp lại nhìn tài liệu, cho dù tăng ca đến rất muộn, ta cũng không thèm quan tâm, cũng sẽ không biết mệt. Bởi vì ta biết, ta một cái quyết định liền có thể thay đổi vận mệnh của người khác. Từ Hiểu Nam yên tĩnh nghe lấy Hoàng Kiết lời nói, nàng tin tưởng, tuyệt đại đa số người trẻ tuổi, có thể đều sẽ mang nhiệt huyết cùng lý tưởng. Nhưng những vật này, khả năng sẽ theo thời gian cùng với hiện thực mài giũa chậm rãi biến mất, dần dần trở nên khéo đưa đẩy. Nàng không hề hoài nghi Hoàng Kiết lúc tuổi còn trẻ tràn đầy lý tưởng, cũng không nghi ngờ nàng mới vừa tham gia công tác lúc nghiêm túc. Bộ tình báo biết, Hoàng Kiết nhất định là không thể tiếp tục kiên trì. Hoàng Kiết tiếp tục nói, nhưng loại này trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ta gặp một cái vụ án, để ta cảm thấy vô cùng bất lực. Khi đó ta mới biết được, ta sở học những vật kia, chỉ ở khảo thí thời điểm hữu dụng, tại trong hiện thực căn bản không dùng đến. Vụ án kia chứng cứ không hề đầy đủ, khẩu cung đều có vấn đề rất lớn, nếu quả thật dựa theo yêu cầu nghiêm khắc, nó căn bản là không đến được cái này phân đoạn. Ta cầm tài liệu tìm lãnh đạo của ta, hắn đầu tiên là khẳng định ta công tác thành tích, sau đó nói cho ta, cuối năm bình tiền tiến thời điểm sẽ đem ta báo lên. Sau đó hắn lại nói cho ta, vụ án này là phía trên đặc biệt quan tâm, nhất định phải nghiêm ngặt theo lệ giải quyết, muốn làm xinh đẹp. Ta minh bạch biết hắn ý tứ. Nếu không phải phía trên bàn giao vụ án, liên loại này trăm ngàn chỗ hở đồ chơi, căn bản là không đến được trong tay của ta. Ngày ấy, ta do dự thật lâu, cả đêm đều ngủ không yên. Ngày thứ nhì liền muốn mở phiên tòa, nhưng kỳ thật chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, ta nhất định phải làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy, bằng không mà nói, ta đắc tội chính là tất cả, cùng sự kiện kia có liên quan người. Huống chi, liền người hiểm nghi đều nguyện ý nhận tội nhận phạt, phán hắn có tội, sau đó tuyệt sẽ không có bất kỳ phiền phức. Nhưng ta muốn kiên trì nguyên tắc của mình, vậy liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tất cả mọi người sẽ xa lánh ta, khi đó ta có thể thật sự liền không có nơi sống yên ổn, tiền đồ cũng sẽ bị triệt để bị mất hoàng khiết không có nói kết quả, nhưng Từ Hiểu Nam biết lựa chọn của nàng, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ lý tưởng. Muốn kiên trì lý tưởng của mình, từ trước đến nay đều không phải cái gì sự tình đơn giản. Hoàng Khiết còn nói thêm, về sau, theo qua tay vụ án càng ngày càng nhiều, những chuyện tương tự cũng liền trở nên càng nhiều. Nhưng lại gặp phải những chuyện tương tự, đều không cần lãnh đạo nhắc nhở, ta liền biết chính mình phải nên làm như thế nào, bởi vì ta đã bị toàn bộ hệ thống đồng hóa. Ta không thể bởi vì chính mình một người, liền ảnh hưởng toàn bộ hệ thống nội bộ đoàn kết. Khi đó ta mới rốt cục minh bạch, chính mình rất vốn là chủ trì không được chính nghĩa. Ta chỉ là một đài máy móc bên trên linh kiện, vô luận ta làm sao làm, đều không thay đổi được đài này máy móc vận hành phương hướng. Nếu như ta biến thành không thích hợp, cũng có thể tùy tiện đổi một cái thích hợp hơn linh kiện, để đài này máy móc có thể càng thêm hiệu suất cao vận chuyển. Từ Hiểu Nam hỏi, ngươi nói những này, cùng ngươi gần nhất gặp phải sự tình có quan hệ gì sao? Vẫn có một ít quan hệ, Hoàng Khiết miễn cưỡng gạt ra nở nụ cười, ta chỉ là vì để ngài minh bạch, ta lúc đó công tác tình huống, ta cũng không thể nắm giữ tất cả. Nhiều khi, ta cũng là không có biện pháp, cũng là thân bất do kỷ. Từ Hiểu Nam nhìn thoáng qua Hoàng Khiết, biết nàng đúng là cái rất tinh minh nữ nhân. Hoàng Khiết nói những này thoạt nhìn không quan hệ chút nào sự tình, là vì để nàng minh bạch, tất cả những thứ này là vì đài này máy móc vấn đề, không thể toàn bộ quy tội nàng cái này linh kiện. Từ Hiểu Nam cũng đại khái đoán được, Hoàng Khiết nói tới gặp phải quỷ sự tình, hẳn là cùng cái nào đó vụ án có quan hệ. Nàng không có đang nói chuyện, chờ lấy Hoàng Khiết nói tiếp. Hoàng Khiết còn nói thêm, ta tại cái kia trên chức vị công tác mấy năm, chỉ cần ta ẩn giật, tất cả liền cũng rất thuận lợi. Bất quá về sau phát sinh một vụ án, đại khái tình huống là một cái nam sinh cùng bạn gái trên xe cãi nhau, nhưng về sau nữ sinh kia bởi vì sinh khí, trực nhảy xe, cấp cứu không có hiệu quả tử vong. Nam sinh này bị lấy sai lầm gây nên người tử vong tội khởi tố, cuối cùng vụ án đến ta chỗ này. Kỳ thật ta cảm thấy hắn thật sự không có gì sai lầm, thế nhưng đã đến ta chỗ này, hơn nữa hắn cũng đã bị giam giữ một đoạn thời gian, cũng nguyện ý nhận tội nhận phạt. Lúc này, ta nếu là phán hắn vô tội, như vậy những cái kia giải quyết cái này vụ án nhân viên tương quan lại nên làm cái gì? Cũng không thể là bọn hắn xử lý sai vụ án đi. Ta cũng không có biện pháp, nhiều khi ta chỉ có thể trái lương tâm đi làm một ít chuyện. Ta biết rõ đây là không chính xác, vậy ta không có cùng cái này máy móc chống lại rũ khí. Bởi vì ta biết, cho dù ta phát ra âm thanh, cũng không có tác dụng gì. Bất quá hắn chỉ là bị phán án hoan thi hành hình phạt, ta nghĩ, hắn không cần ngồi tù, đối hắn sinh hoạt cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Từ Hiểu Nam nhìn một chút Hoàng Khiết, chuyện này nàng cũng đã nghe nói qua, trên mạng dư luận rất lớn, đều là một mảnh tiếng mắng. Hiển nhiên đại bộ phận người đều cảm thấy, loại chuyện này quá không hợp thói thường. Hoàng Khiết tiếp tục nói, về sau còn ra một chuyện, bất quá vụ án kia không có quan hệ gì với ta. Đại khái nội dung là, một cái nữ sinh bạn trai nói muốn phải tự sát, nữ sinh nửa đêm lái xe đi tìm hắn, đồng thời khuyên bảo hắn, nhưng vẫn là không có làm yên lòng nam sinh kia cảm xúc. Lúc ấy nữ sinh đang tại lái xe, nam sinh ngồi trên xe, nữ sinh bởi vì rất tức giận, liền nói với hắn, ngươi đều hô hào chết kêu cả đêm, làm sao còn không có gặp ngươi chết. Sau đó nam sinh kia liền nhảy xe. Về sau nữ sinh kia cũng không có bị khởi tố, chỉ là gánh chịu bồi thường trách nhiệm. Trên thực tế, hành vi của nàng mới thật sự có thể dính líu sai lầm gây nên người tử vong. Bởi vì nàng biết rõ bạn trai có tự sát khuynh hướng, lại còn nói như vậy. Đối với một cái muốn người tự sát nói như vậy, nàng đương nhiên có thể đoán trước đến, bạn trai thật sự có thể bởi vì câu nói này mà tự sát. Chuyện này sau đó, ta liền bị mắng càng thẳng hơn. Ta bắt đầu hoài nghi mình, ta tại làm sự tình, thật sự cùng chính nghĩa có quan hệ sao? Ta nhẫn nhịn không được áp lực, ta liền từ chức, đổi nghề làm luật sư. Từ Hiểu Nam thở dài, ngươi nói sự tình ta cũng nghe qua, chỉ là một chuyện liền đã rất không hợp thói thường, huống chi còn có một cái có thể so sánh vụ án. Từ Hiểu Nam nói xong, lại nhìn về phía Hoàng Khiết, ngươi nói biến thành quỷ người kia, chẳng lẽ chính là cái kia vụ án bên trong bị phán án hoan thi hành hình phạt nam sinh. Hoàng Khiết nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, ân, chính là hắn. Chương 568, bị người thẩm phán chương 568, bị người thẩm phán Hoàng Khiết sắc mặt không ngừng biến hóa, trong ánh mắt còn mang theo mãnh liệt hoảng hốt. Người sẽ đối với chưa biết đổ bật bản năng hoảng hốt, cho nên chỉ cần nhớ tới thời điểm đó sự tình, nàng liền cảm thấy bất an mãnh liệt. Nàng hít sâu một hơi, nói, đoạn thời gian trước ta mới biết được nam sinh kia tự sát. Nhưng kỳ thật hắn thời hạn thi hành án đã sớm kết thúc, ta điều tra qua, hắn tự sát là vì hắn đoạn thời gian kia trạng thái tinh thần rất không ổn định, khả năng là được bệnh trầm cảm gì đó, trường kỳ tâm lý cực độ kiềm chế, cho nên liền nhất thời nghĩ quẩn. Hoàng Khiết nói xong, nhìn hướng Từ Hiểu Nam, tựa hồ là muốn nghe một chút Từ Hiểu Nam đối với chuyện này đánh giá. Từ Hiểu Nam hỏi, liền xem như hắn đúng là bởi vì được bệnh trầm cảm tự sát, nhưng hắn đến bệnh trầm cảm nguyên nhân, chỉ sợ cùng sự kiện kia thoát không được quan hệ đi. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Hoàng Khiết mặt co rúm một cái, sau đó nhẹ gật đầu, nàng đúng là không có cách nào thoái thác. Khả năng là à, nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, sợ rằng chỉ có bên cạnh hắn người thân cận mới có thể biết. Từ Hiểu Nam lắc đầu, nói, nếu thật hoàn toàn không có quan hệ gì với ngươi, hắn làm sao lại một mực quân lấy ngươi đây? Không quản ngươi nghĩ như thế nào, ít nhất trong lòng hắn, hắn cho rằng là ngươi hại chết hắn. Cho nên, hắn đến bệnh trầm cảm nguyên nhân nhất định là cùng sự kiện kia có liên quan. Hoàng Kiệt thừa nhận, ân, hắn có lẽ là bởi vì sự kiện kia tại đoán hận ta. Từ Hiểu Nam tự hỏi, Hoàng Kiệt nói nhiều như thế, cũng không có không phải là muốn cho chính mình giải vây. Nàng muốn tận lực tẩy thoát mình cùng chuyện này quan hệ, đem trách nhiệm phân tán. Không thể không nói, nàng thành công. Phía trước Từ Hiểu Nam tại trên mạng nhìn thấy tương quan tin tức lúc, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là quá không hợp thói thường, làm ra loại kia phán quyết người, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng không thể không cân nhắc, Hoàng Kiệt có thể cũng là thân bất do kỷ, nàng tại cái này sự kiện bên trong trách nhiệm đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Nàng đúng là không có khả năng đem tất cả sai lầm đều đẩy tới Hoàng Kiệt trên người một người. Hoàng Kiệt lại tiếp tục biện giải cho mình. Từ tiểu thư, nhưng lúc đó, ta cũng là tận lực giúp hắn tranh thủ, ta tại mình có thể trong phạm vi khống chế, tận lực giúp hắn. Ở trong mắt ngươi, có lẽ là cảm thấy ngươi đã đối hắn khai ân, nhưng ở trong mắt của hắn cũng không phải. Bất cứ người nào người bình thường đều sẽ cảm thấy, hắn không có tội, hắn căn bản là không nên bị phán hình. Cho dù hắn không có ngồi tù, nhưng hắn trong lòng làm sao có thể không oán hận. Ngươi chính mình cũng nói, ở trên người các ngươi, đây chẳng qua là một phần công tác, nhưng trên thực tế, các ngươi một cái quyết định, thật sự có thể ảnh hưởng vận mệnh của người khác, thậm chí là bị mất người khác cả đời hy vọng. Có lẽ các ngươi cảm thấy, đây chẳng qua là một kiện vụ án nhỏ, nhưng với hắn mà nói, chính là nhân sinh bên trong không thể vượt qua đại sơn. Hoàng Kiệt cũng không biện giải, nàng biết chính mình không cách nào hoàn toàn từ chối đi trách nhiệm. Từ tiểu thư, ta thừa nhận, ta xác thực cùng hắn chết có quan hệ. Nếu không có sự kiện kia, có lẽ hắn cũng sẽ không đến bệnh trầm cảm. Nếu như lúc trước ta có thể thủ vững ranh giới cuối cùng, liều lĩnh vì hắn chống lại, có lẽ có khả năng đưa đến một chút tác dụng. Thế nhưng, ta đúng là không có đầy đủ dũng khí. Nếu như ta thật sự vì hắn chống lại, hắn cuối cùng vận mệnh như thế nào, ta cũng không rõ ràng, có lẽ sẽ có thay đổi, nhưng có lẽ sẽ không. Nhưng chính ta khẳng định là sẽ có phiền phức. Ta cũng là người à, ta cũng có gia đình của mình, ta xác thực không có như vậy vô tư, rất khó làm đến vì một cái người xa lạ liền hủy đi chính mình là tiền đồ. Nhưng ta đã tận khả năng giúp hắn giảm bớt trừng phạt, ta đem chính mình nên làm đều đã làm. Nhưng ta thật sự có tâm bất lực, không có cách nào tại không làm thương hại đến chính mình điều kiện tiên quyết, cam đoan hắn quyền lợi. Hơn nữa đối mặt trường hợp này bên dưới, ta nghĩ đại bộ phận người đều không có khả năng vô tư đến hoàn toàn không cân nhắc chính mình đi. Từ Hiểu Nam tự hỏi. Hoàng Kiệt chỉ là muốn đem trách nhiệm đẩy tới máy kia bên trên, làm nhạt chính mình tại cái này sự kiện bên trong trách nhiệm. Bộ tình báo thật sự có chính mình nói như vậy vô tội sao? Nàng chống lại thật sự vô dụng sao? Từ Hiểu Nam không rõ ràng chuyện của nơi này, bộ tình báo không hề cảm thấy Hoàng Kiệt thật sự có ý thức được lỗi của mình. Nàng vẫn là đang suy nghĩ tất cả biện pháp, ngoài sáng trong tối vì chính mình giải vây. Nếu nàng thật sự thành khẩn nhận sai, Từ Hiểu Nam ngược lại là nguyện ý tin tưởng nàng chỉ là bị thể chế cuốn theo, thân bất do kỷ. Nhưng bây giờ, nàng cũng vô pháp bên dưới phán đoán như vậy. Hoàng Kiệt nhìn xem Từ Hiểu Nam, tựa hồ phát giác nội tâm của nàng ý nghĩ, đội bằng nói, "Từ tiểu thư, ta biết ta phạm vào rất lớn sai, thế nhưng là, tất cả những thứ này cũng không có khả năng toàn bộ quy tội tại trên người ta a. Ta đúng là có trách nhiệm, điểm này ta thừa nhận, thế nhưng chẳng lẽ ta thật sự đáng chết sao? Chẳng lẽ không có ta, hắn vụ án từ một người khác phụ trách, người kia sẽ làm ra cùng ta không giống quyết định sao? Không có khả năng. Vô luận là ta, vẫn là người khác, chúng ta tại cái kia hệ thống bên trong, đều chỉ là nhất cái linh kiện. Trên người chúng ta trách nhiệm xác thực rất nặng, nhưng cũng tuyệt không phải mọi người cho rằng, muốn thế nào thì làm thế đó. Chúng ta có đôi khi thật sự không có cách nào. Từ Hiểu Nam hỏi, chẳng lẽ kiên trì chuyện chính xác, cũng có thể nói nghĩ đến như thế nào thì thế nào sao? Hoàng Kiệt bất đắc dĩ nói, có đôi khi đúng là. Dù sao chúng ta cũng là người, người luôn là sẽ đối đầu chính mình có lợi nhất lựa chọn. Bất luận người nào lựa chọn, chỉ cần là đắc tội đại đa số người, đều sẽ có phiền phức. Ta nếu là đắc tội lãnh đạo của ta, còn có nhiều huynh đệ như vậy người trong đơn vị, ta làm sao có thể quá tốt rồi? Từ Hiểu Nam bất đắc dĩ nói, tốt ta, vậy coi như là ngươi không có cách nào đi. Từ tiểu thư, ngươi nguyện ý giúp ta? Hoàng Kiệt nhìn xem Từ Hiểu Nam, biểu lộ không ngừng biến hóa, nàng biết, vận mệnh của mình bây giờ đang ở Từ Hiểu Nam trong tay. Đã có cùng chuyện này tương quan người đã chết, mặc dù nói là ngoài ý muốn, bộ tình báo tuyệt không tin tưởng đó là ngoài ý muốn. Bởi vì nàng trước mấy ngày cũng là kém chút xảy ra chuyện, cái kia quỷ là thật muốn giết chết nàng. Thế nhưng là, nàng người quen biết bên trong, cũng không có người nào thật sự có thể khu quỷ. Nàng xem qua trên mạng những cái kia như nguyện quỷ tiên sự tình, nếu như những chuyện kia là thật, như nguyện quỷ tiên liền nhất định là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Mà Từ Hiểu Nam là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, chỉ cần nguyện ý, nhất định là có thể giúp được nàng. Nhưng vấn đề là Từ Hiểu Nam có thể hay không giúp nàng. Như nguyện quỷ tiên không có tình cảm, sẽ không bởi vì nàng là người tốt hoặc là người xấu mà có nghiêng về tính, căn bản sẽ không cân nhắc nàng tại cái này sự kiện bên trong trách nhiệm. Có thể Từ Hiểu Nam là người a, là người liền có tình cảm, liền sẽ có chính mình nghiêng về tính, liền không khả năng hoàn toàn làm đến khách quan trung lập. Chính nàng đối với chuyện này là thấm sâu trong người. Giờ phút này, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, nàng hiện tại đang tại kinh lịch một tràng thẩm phán. Ngồi ở trước mặt nàng Từ Hiểu Nam chính là thẩm phán nàng quan tòa, vận mệnh của nàng, sinh tử của nàng đều từ Từ Hiểu Nam nắm giữ. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cảm nhận được, ngồi ở thẩm phán trên ghế cảm giác, không thể không nói, loại này cảm giác thật sự rất khó chịu. Chương 569, nguyện ý chuộc tội chương 569, nguyện ý chuộc tội Từ Hiểu Nam nhìn xem Hoàng Kiệt, trong lòng không ngừng tự hỏi, chuyện này đối với nàng đến nói, cũng là nhất định phải thận trọng cân nhắc. Nàng có một loại cảm giác, mình bây giờ tựa như là một cái quan tòa, nàng làm ra quyết định có thể ảnh hưởng đến một người vận mệnh. Nếu như nàng lựa chọn không giúp Hoàng Khiết, như vậy Hoàng Khiết cực lớn khả năng là sẽ chết, phán đoán của nàng có thể quyết định sinh tử của một người. Nàng tất nhiên nắm giữ loại này quyền lực, vậy liền không thể tùy tiện dùng linh tinh. Trước đây nàng tại trên mạng thấy cái gì chuyện không công bằng, nàng sẽ rất tức giận nghĩ, làm những chuyện này người làm cái gì không bị phán tử hình. Nhưng đây chỉ là xuất phát từ lòng căm phẫn mà sinh ra ý nghĩ, nhưng nếu như người này sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng thật sự có thể quyết định người kia sinh tử thời điểm, nàng liền không thể chỉ dựa vào chính mình trong lòng căm phẫn. Bởi vì nàng quyết định, rất có thể sẽ để một cái người sống sờ sờ đi chết. Nếu là nàng tùy ý liền xuống phán đoán, chỉ bằng cảm thụ của mình liền tức đoạt một người sinh mệnh, cái kia nàng cùng những cái kia làm ác người có cái gì khác nhau? Nàng cho dù không có khả năng giống như nguyện vị tiên như thế, nhưng ít ra cũng muốn tại năng lực của mình bên trong, tận lực làm đến công bằng. Nàng nhìn xem Hoàng Khiết, trong lòng là có một ít thương hại. Hoàng Khiết nói hẳn là thật sự, có một số việc, tuyệt không phải một người thiện ác liền có thể thay đổi gì. Đó là một cái hệ thống, Hoàng Khiết cũng chỉ là cái này hệ thống bên trong một thành viên. Không quản nàng thiện lương vẫn là tà ác, nàng một người, tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, nhất định muốn đối kháng, chính nàng cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ. Mỗi một kiện thoạt nhìn rất không hợp thói thường sự tình, phía sau đều nhất định có thật sâu tầng nguyên nhân. Ít nhất chuyện này bên trong, sai là toàn bộ hệ thống, mà không phải đem đơn giản quy tội một người nào đó. Đem sai lầm quy tội một người nào đó, ngược lại là buông tha chân chính sai lầm. Như cứ như vậy để Hoàng Khiết chết đi, đối nàng hiển nhiên không hề công bằng. Thế nhưng là, cái kia bị hoan uổng, sau đó cả một đời như vậy bị đi nam sinh, hắn lại làm sao không vô tội, hắn vì cái gì muốn trở thành chuyện này bên trong đại giới. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì, chỉ là vận khí kém, cứ như vậy bị phán án hình. Dù cho hắn không có thật sự ngồi tù, nhưng hắn nhân sinh cũng đã bị hủy diệt rất nhiều. Hắn lại bởi vì chuyện này mất đi công tác, về sau tìm việc làm cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hắn nửa đời trước cố gắng, đều bởi vì việc này hóa thành hư ảo. Nhưng cũng không chỉ là sự nghiệp bên trên bị thương nặng, sinh hoạt cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hắn đời này đều rất khó lại có gia đình của mình, cũng không có ai sẽ theo một cái bị phán qua hình người cùng một chỗ. Húng chi, cái này bị phán qua hình người còn không có gì tiền. Nàng có khả năng tưởng tượng đến, nam sinh kia khi còn sống tiếp nhận bao lớn áp lực. Hắn rõ ràng biết mình là bị hoan uổng, chính mình không có tội, nhưng vẫn là muốn bởi vì sai lầm của người khác mà gánh chịu đại giới, trong lòng của hắn không nghĩ ra, được bệnh trầm cảm, điểm này đều không kỳ quái. Người nào nhìn thấy chính mình người tốt sinh bị hủy diệt, mà không cảm thấy khó chịu đâu. Hắn nhất định là đối thế giới này vô cùng thất vọng, cho nên mới sẽ chọn rời đi thế giới này. Nhưng hắn cũng nhất định oán hận thế giới này, cho nên sau khi hắn chết lại biến thành một cái quỷ. Hắn muốn báo thù, không gì đáng trách, không có một chút sai. Gặp Từ Hiểu Nam thật lâu không mở miệng, Hoàng Khiết lập tức có chút gấp, nàng đội vàng nói, "Từ tiểu thư, ta thật sự biết sai, cầu ngài nhất định muốn giúp ta một chút. Ngài nếu là không giúp ta, ta thật sự cũng chỉ có một con đường chết. Ta còn có người nhà, hai tử của ta cũng mới 5 tuổi, ta còn có phụ mẫu, bọn hắn chỉ có ta một cái nữa nhi. Không có ta, toàn bộ gia đình cũng liền vỡ vụn." Nghĩ đến người nhà của mình, Hoàng Khiết gần như muốn khóc đi ra, hoàn toàn không có một cái tinh anh nhân sĩ bộ dạng. Từ Hiểu Nam thở dài một hơi, thế nhưng là, hắn cũng có phụ mẫu a, cũng có người nhà. Là lỗi của các ngươi lầm để hắn biến thành như thế, hắn báo thủ chẳng lẽ không nên sao? Ta. Hoàng Khiết nhất thời nghẹn lời, vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Từ Hiểu Nam hiện tại chính là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, nhưng bây giờ xem ra, Từ Hiểu Nam cũng không nguyện ý trợ giúp nàng. Bộ tình báo vẫn là muốn làm sau cùng dãy rủa, "Từ tiểu thư, ngài cảm thấy ta thật sự chết thì sao? Ta đúng là làm như thế xử phạt, nhưng tựa như là ta nói, ta chỉ là không dám phản kháng cái kia chế độ mà thôi. Cũng bởi vì ta không chịu hy sinh chính mình tiền đồ, vì hắn phát ra tiếng, chẳng lẽ ta đáng chết sao? Ta cũng là người, ta cũng sẽ cân nhắc lợi hại, ta chỉ là không có cao thượng như vậy vô tư. Thế nhưng là, trên thế giới này lại có ai là cao thượng vô tư đây này?" Từ Hiểu Nam nhìn xem nàng, cười lạnh nói, "Nếu như ngươi là người bình thường, xác thực có thể không có cao thượng như vậy đạo đức. Thế nhưng là, ngươi không phải người bình thường, ngươi vị trí rất trọng yếu, ngươi cũng đã nhận được vị trí kia có lẽ có đãi ngộ. Đã như vậy, ngươi nhất định phải thực hiện chính mình chức trách. Bất luận kẻ nào đều có thể không có dũng khí đi chống lại, nhưng các ngươi không được. Các ngươi tại vị, liền phải mưu chính. Cho nên, ngươi thật sự có ngươi nói như vậy vô tội sao?" Hoàng Khiết bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, mình quả thật không có như vậy vô tội. Nàng tại cái này vị trí, nhưng xác thực không có làm tốt chính mình chuyện nên làm, cũng phụ lòng lúc tuổi còn trẻ chính mình. Nàng là thất trách, nàng cũng có thể là chuyện này trả giá đắt. "Ta đã biết, Từ tiểu thư." Nàng dựa vào ghế tựa, âm thanh rất nhỏ, cũng rất tuyệt vọng, Từ Hiểu Nam không giúp nàng, nàng đích xác chỉ có thể chết đi. Từ Hiểu Nam nhìn xem nàng, còn nói thêm, "Thế nhưng, ta cũng biết, ngươi xác thực tội không đáng chết." Hoàng Khiết đã như nước động đồng dạng con mắt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, nàng kích động nhìn Từ Hiểu Nam. "Ngươi tội không đáng chết, nhưng cái này không biểu hiện, ngươi không nên nhận đến trừng phạt." Tựa như là pháp viện không có khả năng bởi vì người trong cuộc nhận sai liền bỏ qua hắn. Nam sinh kia là vô tội, nhưng hắn lại chết, hắn thành chuyện này bên trong, duy nhất trả giá thật lớn người. Không nên chỉ có chính hắn trả giá đắt, ngươi cảm thấy thế nào? "Ngài nói rất đúng, nhưng ta có lẽ bỏ ra cái giá gì?" "Ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta liền nhất định sẽ làm, coi như là vì ta chính mình chịu tội." Hoàng Khiết biểu lộ trở nên rất kiên quyết, đối với nàng mà nói, sống sót mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, "Ngươi nguyện ý chịu tội, rất tốt. Bất quá ta vẫn là đến nói cho ngươi, nếu như ngươi dựa theo ta nói làm, cũng là có khả năng sẽ chết, ta cũng không thể cam đoan ngươi nhất định có thể còn sống sót. Bất quá ngươi có thể cự tuyệt, cho dù ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Hoàng Khiết suy nghĩ một chút, vẫn là hạ quyết tâm, cũng không phải nói nàng thật sự nguyện ý vì chuộc tội làm đến tình trạng này. Nàng vẫn cảm thấy, nam sinh kia là tự sát, cho dù cùng nàng có một ít quan hệ, bộ tình báo cũng không nên là chuyện này gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Chỉ là nàng không được chọn, không có tư cách cùng Từ Hiểu Nam có kẻ mặc cả. Đáp ứng Từ Hiểu Nam, nàng còn có thể sống, nhưng nếu là không đáp ứng, chính là nhất định chết. Từ tiểu thư, ngài nói đi, không quản là chuyện gì, ta đều có thể đáp ứng, ta cũng sẽ làm theo. Chỉ cần ngài cho ta một cái cơ hội sống sót là được rồi. Chương 570, quỷ tác dụng chương 570, quỷ tác dụng. Từ Hiểu Nam đứng dậy, đi đến Hoàng Khiết trước mặt, không ngừng nhìn xem Hoàng Khiết. Cho tới giờ khắc này, nàng cũng không biết, Hoàng Khiết có thật lòng không muốn ăn năn, bộ tình báo một người là không thể nào nhìn thấu một người khác nội tâm. Nàng không cần thiết cần phải để Hoàng Khiết cam tâm tình nguyện tiếp thu trừng phạt, trong lòng nghĩ như thế nào từ trước đến nay đều không trọng yếu, hành động mới là trọng yếu nhất. Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, nói, ta có thể để cái kia quỷ không còn tổn thương ngươi, thế nhưng, ngươi nhất định phải đánh đổi một số thứ. Hoàng Khiết lập tức hỏi, là cái gì? Ngươi muốn đem chính ngươi trên thân 6 điểm vận, không ràng buộc chuyển giao cho ta, mà ta sẽ bảo đảm ngươi sẽ không bị cái kia quỷ giết chết. Từ Hiểu Nam nói xong, lại giải thích một chút, kỳ thật ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, cũng không cần nhiều như vậy vận. Nhưng nhiều ra đến, chính là ngươi cần vì chính mình chịu tội, ngoài định mức trả ra đại giới. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Hoàng Khiết sửng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng đại giới sẽ là những vật khác, ví dụ như tiền bạc gì đó. Nhưng suy nghĩ một chút nàng cũng hiểu, Từ Hiểu Nam cũng không phải là quan tâm tiền người, nàng nắm giữ lấy cầu nguyện con đường, không thể lại thiếu tiền. Những vật kia, Từ Hiểu Nam căn bản là không quan tâm, chỉ có nàng vận mới là Từ Hiểu Nam muốn. Nàng suy tư một lát, đáp ứng xuống. Có thể, Từ tiểu thư, ta nguyện ý trả giá nhiều như vậy vận, chỉ cần ngài có khả năng giúp ta giải quyết chuyện này. Từ Hiểu Nam tiếp tục nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta đúng là có thể để cái kia quỷ sẽ không tổn thương ngươi, thế nhưng là mất đi nhiều như vậy vận, bản thân ngươi liền có khả năng sẽ chết. Một người bình thường ước chừng là 10 điểm vận, tuổi của ngươi còn không phải rất lớn, hơn nữa ta nhìn ngươi giống như là một cái người có tiền, sự nghiệp cùng sinh hoạt có lẽ đều không kém. Ngươi vận hội so với người bình thường nhiều một ít, nhưng cũng nhiều không có bao nhiêu, cái này 6 điểm vận có thể chiếm chừng phân nửa. Mất đi những ngày vận, cho dù ngươi sẽ không chết, nhân sinh của ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Ngươi có khả năng gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo, có khả năng thụ thương, có khả năng mất đi tiền bạc, có khả năng mất đi sự nghiệp, thậm chí ngươi nếu là đen đuổi đến đâu một chút, ngươi cũng có thể chết. Bất quá ở trên người ta, đây cũng là có lẽ. Dù sao ngươi cũng coi là gián tiếp hại chết nam sinh kia, hiện tại ta cũng là dùng cùng loại phương pháp đối với ngươi. Ngươi trải qua cực khổ, chính là ngươi muốn vì chính mình chuộc tội trả ra đại giới. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Hoàng Khiết trở nên có chút do dự, nàng nhìn xem Từ Hiểu Nam, hỏi, Từ tiểu thư, có thể ít một chút sao? Ta cũng có thể cho hắn gia đình kinh tế bồi thường, đây cũng là ta chuộc tội. Ta chỉ là không muốn chết, ta lo lắng mất đi nhiều như vậy vận hội. Từ Hiểu Nam quả quyết lắc đầu, thật xin lỗi, không được. Bất quá ngươi xác thực có thể cho hắn người nhà một chút kinh tế bồi thường, cũng có thể để cùng chuyện này có liên quan người đều làm như thế, dạng này có khả năng sẽ hóa giải oán khí của hắn. Có lẽ làm như vậy sau đó, nó liền sẽ buông tha các ngươi. Bất quá Từ Hiểu Nam cảm thấy, loại chuyện này khả năng tính cũng không lớn. Dù sao nam sinh kêu biến thành quỷ, đều đã giết chết một người, có thể xác định, hắn hiện tại là có nhất định thực lực. Trường hợp này bên dưới, nam sinh kia chỉ có oán hận, cái khác tình cảm thì là sẽ dần dần làm nhạt. Muốn dựa vào loại chuyện này cảm hóa như thế một cái quỷ, khả năng không lớn. Hoàng Khiết thấy được Từ Hiểu Nam ánh mắt kiên định, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Vậy được rồi, ta theo lời ngài làm, ngài có thể lấy đi ta 6 điểm vận. Từ Hiểu Nam lắc đầu, ta cầm không đi, cần chính ngươi hiến cho ta. Nàng nói xong, trên tay liền xuất hiện một tấm màu đen tấm thẻ. Ngươi ở trên đây biết, nguyện ý đem ngươi 6 điểm vận chuyển cho ta, chỉ cần như nguyện quỷ tiên đồng ý, ta liền sẽ đạt được ngươi vận. Chỉ cần ta cầm tới vận, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hoàng Khiết tiếp nhận tấm thẻ, cẩn thận nhìn một chút, nàng cuối cùng nhìn thấy trên mạng nói tới thẻ hứa nguyện, chỉ là đáng tiếc, nàng không thể tự do cầu nguyện. Bởi vì Từ Hiểu Nam không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nàng cầm lên bút, đang muốn viết chữ, đột nhiên lại hỏi, "Từ tiểu thư, như vậy ngươi tính xử lý như thế nào cái kia quân lấy ta quỷ? Ngài sẽ giết hắn sao?" Từ Hiểu Nam suy nghĩ một lát, lắc đầu, "Không, ta sẽ không làm như thế, thế nhưng ta sẽ bảo đảm nó giết không chết ngươi. Dù sao nó còn có thù không có báo, ngoại trừ ngươi, nó còn có cái khác oán hận người. Ta khoảng thời gian này sẽ bảo vệ ngươi không bị thương tổn, vài ngày sau ta sẽ đem nó đưa về âm gian." Từ Hiểu Nam cảm thấy, cùng chuyện này có liên quan tuyệt không chỉ là Hoàng Khiết cùng cái kia đã bị giết chết người, những người khác cũng ít nhiều có lẽ nhận đến trừng phạt. Chỉ là nàng cũng không biết đều có người nào, cũng không cách nào nắm giữ trừng phạt cường độ. Cho nên nàng quyết định, cho nam sinh kia biến thành quỷ mấy ngày thời gian, để nó trong đoạn thời gian này tiếp tục báo thù. Thời gian đến, không quản báo thù đến một bước kia, Từ Hiểu Nam đều sẽ đưa nó đưa về âm gian, để nó đi đến chính mình nên đi địa phương. Ngài không giết hắn. Hoàng Khiết có chút thất vọng, cũng cảm thấy rất bất ngờ, cái kia quỷ không chết, nàng vẫn luôn đến lo lắng đề phòng. Đây chính là quỷ a, nó sẽ còn hại người, có lẽ sẽ hại người vô tội. Từ Hiểu Nam ngữ khí mang theo niềm ai, ngươi đây cũng đừng quan tâm, ngươi tựa hồ cũng không có vĩ đại như vậy à. Hoàng Khiết bất đắc dĩ ngậm miệng, cái này quỷ sở dĩ sẽ tồn tại, cùng nàng thoát không được quan hệ, nàng xác thực không có tư cách nói cái gì người vô tội. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, còn nói thêm, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như nó không chết, ta sẽ yên tâm, ta tất nhiên nói muốn cứu ngươi, ngươi liền sẽ không bị nó giết chết. Từ Hiểu Nam cười cười, nói, ta cũng có thể giữ lại nó, bởi vì nó tồn tại, tựa như là treo tại mọi người trên đầu một thanh lợi kiếm. Nó sẽ để cho những cái kia muốn làm ác người minh bạch, trên thế giới này thật sự có quỷ. Có hay không muốn dùng quyền lực của mình chèn ép người khác, có hay không muốn đem người khác ép lên tuyệt lộ, nhất định phải lo lắng nhiều suy tính. Từ Hiểu Nam hiện tại càng thêm khẳng định, quỷ tồn tại chính là một loại lực cướp thuốc. Nhân gian mặc dù có quy tắc, nhưng những quy tắc này không hề hoàn mỹ, cũng vô pháp trói buộc mỗi người. Luôn có người có khả năng có biện pháp trốn qua những quy tắc này, cũng sẽ có người bởi vì chỉ phạm vào đạo đức bên trên sai lầm, cho dù tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cũng sẽ không ngồi tù. Mọi người càng ngày càng không quan tâm cái gọi là đạo đức, chỉ là đem pháp luật xem như chính mình làm việc ranh giới cuối cùng. Bởi vì mọi người biết, tại dạng này thế giới, nếu như chỉ có chính mình tuân thủ đạo đức, vậy sẽ rất ăn thiệt thòi. Cái gọi là thiện ác có báo thuyết pháp, bây giờ người đều khịt mũi coi thường, bởi vì ai đều biết rõ, đây chỉ là một bên đơn phương ảo tưởng. Nhưng vị tồn tại sẽ để cho mọi người biết, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, đó cũng không phải nói ngoa. Có lẽ nhân gian pháp luật không cách nào trừng phạt một ít người, nhưng bọn hắn lại có khả năng bị quỷ giết chết. Hoàng Khiết bất đắc dĩ nhìn Từ Hiểu Nam một cái, biết nàng không có khả năng thay đổi chủ ý, chỉ có thể dựa theo yêu cầu, tại trên thẻ viết xuống nguyện vọng của mình, đem nàng vận hiến cho Từ Hiểu Nam. Chương 571, cũng coi là chuyện tốt. Chương 571, cũng coi là chuyện tốt. Hoàng Khiết dựa theo Từ Hiểu Nam nói, tại trên thẻ viết xuống những chữ kia, không bao lâu, trên thẻ chữ viết biến mất, nàng cũng nhận đến như nguyện quỷ tiên đáp lại. Nhìn xem trên thẻ bày tỏ đồng ý ký hiệu, trong nội tâm nàng lại xoắn xuýt. Nàng cũng không biết chính mình một bước này đến tột cùng là đúng hay sai. Đáp ứng cùng Từ Hiểu Nam giao dịch, ý vị này nàng muốn mất đi 6 điểm vận. Mất đi hơn phân nửa vận, nàng cũng không biết nhân sinh của mình lại biến thành bộ dáng gì. Có lẽ nàng nửa đời sau sẽ nghèo rất mùng tơi, nàng cũng có thể thụ thương hoặc là tàn tật, thậm chí còn có thể sẽ chết. Có thể ngay cả như vậy, cái kia cuốn lấy nàng quỷ cũng sẽ không chết, từ giao dịch này bên trong, nàng không chiếm được bất kỳ bảo đảm. Thế nào, ngươi hối hận? Từ Hiểu Nam nhìn xem nàng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nếu như ngươi hối hận lời nói, chúng ta giao dịch cũng có thể hủy bỏ. Hiện tại còn không muộn. Từ Hiểu Nam cũng không muốn ép buộc nàng, để tránh đến lúc đó nữ nhân này sẽ oán hận nàng. Hoàng Khiết suy tư một lát, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nàng liền xem như hối hận thì có ích lợi gì đâu. Nàng không được chọn, nàng chỉ có thể cùng Từ Hiểu Nam tiến hành giao dịch này. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến, chuyện này tuyệt không phải nàng một người sai lầm, nàng tại cái này chính giữa, cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Cho dù nàng thật sự chủ trì chính nghĩa, kiên trì dựa theo ý nghĩ của mình phán quyết, cái kia nhân viên công tố cũng nhất định sẽ kháng tụ, vụ án đơn giản là giao đến phía trên tái thẩm. Kết quả có thể cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Đây không phải là nàng một người sai, người khác cũng có sai, nếu như Từ Hiểu Nam giết cái kia quấn lấy nàng quỷ, như vậy chẳng khác nào là nàng vì tất cả mọi người chống đỡ sai lầm này. Tương đương với chỉ có một mình nàng tại cái này sự kiện bên trong trả giá đại giới. Nghĩ như vậy lời nói, cái kia quỷ không bị giết chết, ngược lại càng có thể làm cho nàng tâm lý cân bằng. Nàng lập tức nói, "Từ tiểu thư, ta nghĩ kỹ, ta không hối hận. Tất nhiên ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy liền đem nó thiêu hủy à, như nguyện quỷ tiên tiếp thu đến nguyện vọng của ngươi, liền sẽ giúp ngươi thực hiện." Từ Hiểu Nam nói xong, đưa cho nàng một cái bật lửa, Hoàng Khiết tiếp nhận đi, do dự một lát, vẫn là đem tấm thẻ thiêu hủy. Thẻ màu đen nhanh chóng bị ngọn lửa thôn vệ. Nhìn xem bị thiêu hủy tấm thẻ, Hoàng Khiết trong lòng đỗng nhiên có loại vắng vẻ cảm giác. Nàng biết, chính mình mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật. Đây là nàng trừng phân nửa vận, cho dù vận là có thể biến hóa, nhưng lập tức mất đi nhiều như thế, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có khả năng khôi phục. Sự nghiệp của nàng, gia đình cũng có thể sẽ tại tương lai không lâu chịu ảnh hưởng, cho dù nàng vô cùng cố gắng, cũng vô pháp lại bảo trì cuộc sống bây giờ. Trường hợp này sẽ kéo dài bao lâu, nàng có thể hay không từ cái này thung lũng đi ra, nàng cũng không rõ ràng. Nàng mất đi là tương lai. Ngươi đã làm lựa chọn, cho dù ngươi bây giờ hối hận cũng vô ích. Từ Hiểu Nam đã cảm nhận được chính mình thu được hoàn kết vận. Từ tiểu thư, ta đã dựa theo ngài nói làm, ngài lúc nào sẽ giúp ta giải quyết vấn đề? Hoàng Khiết đột nhiên có loại bất an, tựa như là làm ăn, nàng đã đem tiền thanh toán, hiện tại cần người bán giao hàng. Trả tiền phía trước không có cái gì, thật là sau khi trả tiền, trong lòng liền khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Vạn nhất người bán không giao hàng nên làm cái gì bây giờ? Từ Hiểu Nam có khả năng lý giải nàng lo lắng, nói, yên tâm đi, tiếp xuống nó sẽ lại không quấn lấy ngươi. Bởi vì trong mắt hắn, ngươi đã chết, nó căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến ngươi tồn tại. Qua mấy ngày, ta sẽ cưỡng ép đưa nó đưa về âm gian, sau đó ngươi liền càng không cần lo lắng, nó không có khả năng từ âm gian đi ra lại tìm ngươi. Cái kia cần ta phối hợp làm những gì sao? Từ Hiểu Nam biết nàng vẫn là chưa tin, dù sao đây là quan hệ đến nàng mệnh đồ vật, nàng đương nhiên sẽ lo lắng. Ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, ta sẽ giải quyết tất cả. Ta tất nhiên thu ngươi vận, liền nhất định sẽ làm đến. Hơn nữa đã đến bước này, ngươi ngoại trừ tin tưởng ta, cũng không có biện pháp khác đi. Hoàng Khiết đội vàng giải thích, từ tiểu thư, ta đương nhiên là tin tưởng ngài, ta chưa từng có hoài nghi tới ngài. Không quản nàng tin hay không, nàng hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đối phương là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, nàng cũng không có khả năng đem đối phương thế nào. Lại hỏi đi xuống, sẽ chỉ không duyên cớ đắc tội đối phương. Tốt, tất nhiên sự tình đều giải quyết, ta liền đi trước, gặp lại đi. Từ Hiểu Nam nói xong, quay người đi ra bao sương, Hoàng Khiết nhìn xem bóng lưng của nàng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Nàng trả giá 6 điểm vận, nhưng lại hình như cái gì cũng không có lấy được, chỉ có Từ Hiểu Nam một câu nhẹ nhàng hứa hẹn. Mà câu này hứa hẹn là có hay không có giá trị, cũng là không biết. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nàng rất rõ ràng, hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở Từ Hiểu Nam có khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người bình thường tại đối mặt loại này đổ bật thời điểm, xác thực rất bất lực. Nàng là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, có lẽ sẽ không lừa gạt ta đi. Bộ tình báo trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có, như nguyện quỷ tiên đương nhiên sẽ không lừa nàng, nhưng vấn đề là, nàng không phải cùng như nguyện quỷ tiên giao dịch, đây là nàng cùng Từ Hiểu Nam ở giữa người giao dịch. Như nguyện quỷ tiên sẽ không gạt người, nhưng lệnh sứ giống như nàng là người, chưa hẳn liền sẽ không gạt người. Nàng bất đắc dĩ đứng dậy, không ngừng thở dài, nếu như nàng sớm biết sẽ có sự tình hôm nay, cái kia nàng lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không tại sự kiện kia bên trên thỏa hiệp. Nàng trước đây lo lắng sĩ đồ của mình, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cùng tướng mệnh so với, cái khác tất cả đều không có trọng yếu như vậy. Nhưng chuyện này cũng để cho nàng minh bạch, trên thế giới này thật sự có quỷ, ai cũng không thể lại tùy tâm sở dục làm chuyện gì. Nàng cuộc đời còn lại bên trong, nhất định phải tận lực làm đến không thẹn lương tâm, nếu không nói không chừng lúc nào còn sẽ gặp phải những chuyện tương tự. Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Bởi vì thế giới này bên trên ngoại trừ pháp luật có khả năng trói buộc người bên ngoài, còn có một cái khác đồ vật, đó chính là quỷ. Quỷ chỉ cần tồn tại, cho dù gặp phải sát suất cực thấp, cũng là treo tại mọi người đỉnh đầu lợi kiếm. Đương nhiên, đại bộ phận người căn bản không cần vì thế lo lắng, bởi vì bọn họ cả một đời cũng không thể có cơ hội đem một người bức bách đến chết. Chân chính cần vì thế lo lắng, chỉ có những cái kia nắm giữ lấy to lớn quyền thế người. Bởi vì bọn họ có năng lực làm chuyện như vậy, cũng có thể đi làm chuyện như vậy. Từ Hiểu Nam mới từ nhà kia phòng ăn rời đi trở lại trên xe, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua, có điện thoại đánh tới, nhưng là cái đến từ nước ngoài số xa lạ, có thể nàng căn bản là không quen biết bất luận cái gì người nước ngoài. Nàng vốn định cúp máy, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp lên. Mới vừa nhận điện thoại, nàng liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Từ tiểu thư, còn nhớ ta không? Là ngươi, Tiết Vũ. Từ Hiểu Nam nghe được thanh âm của hắn, còn có chút ngoài ý muốn. Phía trước nàng liên hệ Tiết Vũ không có liên hệ đến, không nghĩ tới mới vài ngày như vậy, Tiết Vũ liền chủ động liên hệ nàng. Không sai, là ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 572, hắn cũng gặp phải phiền phức. Chương 572, hắn cũng gặp phải phiền phức. Từ Hiểu Nam khởi động xe, chậm rãi mở ra bãi đỗ xe, sau đó đối với điện thoại nói, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại, ta bên này còn tốt, ngươi thế nào? Ngươi bây giờ ở nước ngoài? Ân, ở nước ngoài. Ngươi cũng biết, ta ở trong nước đã không tiếp tục chờ được nữa, thời khắc phải đối mặt truy nã. Từ Hiểu Nam thở dài, lúc trước nàng cũng giống như vậy, cũng muốn ra nước ngoài tránh một chút, nhưng bởi vì người nhà mà từ bỏ ý nghĩ này. Nếu không phải ân lệ, nàng hiện tại chỉ sợ vẫn là chuột chạy qua đường đồng dạng, căn bản không có đất dung thân. Ngươi muốn trở về sao? Tiết Vũ hỏi, thế nào, ngươi có thể hỗ trợ sao? Hiện tại, nàng xác thực có thể để ân lệ hỗ trợ, ân lệ cũng xác thực nguyện ý giúp chuyện này, bởi vì ân lệ không có khả năng cự tuyệt thêm một cái trợ lực. Bộ tình báo đột nhiên lại cảm thấy, làm như vậy có thể cũng không khá lắm. Thật muốn làm như vậy, ân lệ liền nắm giữ Tiết Vũ tình huống, cũng biết nàng cùng Tiết Vũ lấy được liên hệ. Nàng còn không thể hoàn toàn tin tưởng ân lệ, cho nên tạm thời còn có thể giúp Tiết Vũ hủy bỏ truy nã. Lúc này Tiết Vũ nói, kỳ thật ta có trở về hay không cũng không sao cả, ở nước ngoài cũng không có cái gì, dù sao ta nguyên bản liền nghĩ ra nước ngoài. Nghe đến Tiết Vũ lời nói, Từ Hiểu Nam hỏi, ngươi tại sao phải cho ta gọi điện thoại? Có chuyện gì sao? Trong điện thoại truyền đến Tiết Vũ âm thanh, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi tình huống bên này. Còn có chính là, không biết ngươi có chú ý đến hay không, gần nhất có một ít sự việc kỳ quái phát sinh. Ngươi nói là, gần nhất xuất hiện rất nhiều sự kiện linh dị. Ân, không sai chính là cái này, âm gian âm sai giống như là đột nhiên toàn bộ biến mất, không có người quản dừng lại ở nhân gian quỷ quái, làm cho hiện tại sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều. Đối với cái này, ngươi biết chút ít cái gì sao? Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nghĩ hẳn là âm gian sẽ ra vấn đề gì, có thể nguyên lai âm gian đã triệt để tan rã. Ân, Tiết Vũ nhẹ gật đầu, có cái này có thể, có lẽ còn cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ. Như nguyện quỷ tiên cùng âm gian là đối địch, rất có thể là tại bọn họ không biết thời điểm, như nguyện quỷ tiên cùng âm gian phát sinh chiến đấu, đưa đến tình huống hiện tại. Ngươi vì cái gì quan tâm cái này, là những cái kia quỷ cho ngươi mang đến cái gì phiền phức sao? Từ Hiểu Nam rất rõ ràng, Tiết Vũ gọi điện thoại cho nàng, tuyệt đối không thể nào là nói chuyện phiếm, nhất định là có mục đích gì. Cũng không có cái gì phiền phức, chính là gần nhất bị một chút quỷ cho có lên, diệt bọn họ cũng không phải, không tiêu diệt bọn họ cũng rất phiền. Là vì ngươi bán bọn hắn bận, dẫn đến bọn hắn chết rồi. Ân. Từ Hiểu Nam không hề cảm thấy bất ngờ, Tiết Vũ sẽ gặp phải chuyện như vậy, thực sự là rất bình thường. Những cái kia quỷ là Tiết Vũ vi phạm ở cái thế giới này quy tạo thành, bọn họ tồn tại, bản thân liền sẽ để Tiết Vũ gia tăng nghiệp lực. Tiết Vũ giết bọn họ, cũng đồng dạng sẽ gia tăng nghiệp lực, không giết bọn họ làm chuyện gì, Tiết Vũ cũng sẽ gián tiếp gia tăng nghiệp lực. Bất quá nàng biết phá giải phương pháp, nhưng nghe Tiết Vũ ý tứ, hắn hình như cũng không có nghĩ rõ ràng điểm này. Từ Hiểu Nam có chút vui mừng, may mắn nàng phía trước điện thoại không có đả thông, hiện tại Tiết Vũ chủ động cho nàng đánh tới, liền tương đương với Tiết Vũ chủ động cầu nàng hỗ trợ. Bộ tình báo cũng không đội mà nói ra biện pháp giải quyết, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, cái kia xác thực thật phiền toái. Cái này cũng không có gì, Tiết Vũ thở dài, ta đã đem bọn họ giải quyết, để bằng hữu ta giúp ta đưa bọn họ tiêu diệt, bọn họ ngược lại là không thể ảnh hưởng ta. Nhưng chân chính để ta cảm thấy chuyện phiền phức là, trên người ta nghiệp lực càng ngày càng nhiều. Người bên này như vậy, có hay không cảm thấy chính mình nghiệp lực gia tăng tốc độ thay đổi nhanh? Không có a, ta chỗ này còn rất bình thường. Tiết Vũ thở dài, nói, ta phía trước liền tìm như nguyện quỷ tiên giúp ta loại bỏ qua nghiệp lực. Nhưng bây giờ ta phát hiện, nếu như lại để cho như nguyện quỷ tiên giúp ta loại bỏ nghiệp lực, cần tiêu phí vận quả thực là cái con số trên trời. Mỗi một lần đều không sai biệt lắm là lần trước hai lần, ta cũng không biết đây là vì cái gì, nếu thật tiếp tục như vậy, ta sợ ta sống không được bao lâu. Từ Hiểu Nam cười cười, nói, cái này ta ngược lại là biết nguyên nhân. Bởi vì ngươi làm qua, vi phạm quy tắc sự tình quá nhiều. Cho dù như nguyện quỷ tiên giúp ngươi loại bỏ nghiệp lực, tiếp xuống ngươi nghiệp lực còn là sẽ nhanh chóng tích lũy. Ngươi liền tương đương với lên sổ đen người, thế giới này quy tắc không cho phép ngươi nghiệp lực bị tùy tiện loại bỏ, thế cho nên như nguyện quỷ tiên lại giúp ngươi loại bỏ nghiệp lực, tiêu hao lực lượng liền sẽ lớn hơn. Ngươi nhất định phải trả giá càng nhiều vận hành làm đại giá. Thì ra là dạng này, Tiết Vũ có chút bất đắc dĩ. Từ Hiểu Nam tiếp tục nói, lại tiếp tục như vậy, cho dù ngươi có thể lợi dụng người khác vận trợ giúp chính mình cầu nguyện, nhưng ngươi vẫn là sẽ chết. Bởi vì ngươi thu thập vận tốc độ, kém xa nghiệp lực tăng trưởng tốc độ. Biết được Tiết Vũ tình huống hiện tại, Từ Hiểu Nam còn có chút vui vẻ, cái này chứng minh, nàng phía trước tận lực không để cho mình dính vào nghiệp lực hành động là đúng. Nàng so với Tiết Vũ trở thành lệnh sứ thời gian muốn dài, có thể trên người nàng nghiệp lực lại so với Tiết Vũ ít hơn nhiều. Nếu như nàng phía trước không có đầy đủ cẩn thận, căn bản là không sống tới hiện tại. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Tiết Vũ có loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn cho rằng chính mình tìm tới giải quyết tất cả vấn đề phương pháp, có thể thỏa thích thu thập người khác vận, điều khiển tất cả, thỏa mãn chính mình tất cả dục vọng. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không có bụt để hắn đến chui. Nếu như Từ Hiểu Nam nói đúng, vậy hắn sinh mệnh có thể cũng không có còn lại bao lâu. Dài 1-2 năm, ngắn lời nói cũng chính là mấy tháng. Bởi vì nghiệp lực tích lũy tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Từ tiểu thư, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Tiết Vũ không hề ôm cái gì hy vọng, hắn không cảm thấy Từ Hiểu Nam có loại này năng lực. Nhưng lúc này, hắn vẫn là nguyện ý hỏi một chút. Vạn nhất nàng thật sự có biện pháp đâu? Từ Hiểu Nam nói, thật đúng là có. Tiết Vũ có chút ngoài ý muốn, đội vàng hỏi, biện pháp gì? Đoạn thời gian trước, trên người ta nghiệp lực cũng kém không nhiều muốn phát tác, nhưng bây giờ ta lại hoàn toàn không sao, bởi vì ta đã tìm tới loại bỏ trên người chúng ta nghiệp lực biện pháp. Từ Hiểu Nam không có trả lời ngay, nàng còn nhớ rõ, lần thứ nhất nàng nhìn thấy Tiết Vũ thời điểm, Tiết Vũ cũng là bởi vì nghiệp lực sự tình vô cùng tuyệt vọng, đối nàng rất tôn trọng, mở miệng một tiếng tỉ tỉ đê. Bộ tình báo giúp Tiết Vũ trở thành lệnh sứ sau đó, Tiết Vũ liền thay đổi hoàn toàn. Không những đối nàng không tôn trọng, thậm chí còn muốn vong ân phụ nghĩa. Bất quá Tiết Vũ lần trước cũng đúng là giúp nàng, cho nàng 100 điểm vận, nói rõ người này bao nhiêu cũng còn có chút lương tâm, ít nhất hắn không phải một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Chỉ là nàng nhất định phải để Tiết Vũ đáp ứng hợp tác với nàng, sau đó lại nói cho Tiết Vũ biện pháp này. Biện pháp của ta có hai cái, một cái có thể tạm thời loại bỏ trên người chúng ta bộ phận nghiệp lực, để nghiệp lực sẽ không phát tác. Còn có một cái thì là có thể giải quyết triệt để vấn đề, về sau một đoạn thời gian rất dài, khả năng là mấy chục năm, hoặc là càng lâu, chúng ta đều không cần vì nghiệp lực mà lo lắng. Bởi vì trên người chúng ta sẽ lại không có nghiệp lực. Chương 573, ký hợp đồng. Chương 573, ký hợp đồng. Tiết Vũ vội vàng hỏi, ngươi nói biện pháp là cái gì? Từ Hiểu Nam cũng không có che giấu, nói thẳng, chúng ta sở dĩ sẽ tiếp nhận nghiệp lực, trên bản chất là vì chúng ta làm trái thế giới này quy tắc. Nhưng nếu như chúng ta làm một chút giữ gìn quy tắc sự tình, chúng ta nghiệp lực cũng sẽ bị triệt tiêu một bộ phận. Trong thời gian ngắn, chúng ta có thể thông qua loại này phương thức triệt tiêu trên người chúng ta một bộ phận nghiệp lực. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Tiết Vũ lập tức liền phản ứng lại, ta hiểu được, ý của ngươi là chúng ta chỉ cần đem những cái kia quỷ đưa đến âm gian, liền tương đương với chúng ta tại giữ gìn thế giới này trật tự. Là cái này ý tứ sao? Đối với Tiết Vũ có khả năng nhanh như vậy nghĩ rõ ràng chuyện này, Từ Hiểu Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết Vũ vẫn là rất thông minh, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, cho dù không có nhắc nhở, hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng chuyện này. Đúng, chính là ý tứ này. Ta đã thử qua, vẫn là rất hữu dụng, ngươi cũng có thể thử xem. Vừa vặn hiện tại âm gian âm sai không còn nữa, sự kiện linh dị có liên tiếp phát sinh, đối chúng ta đến nói cũng là một cái loại bỏ nghiệp lực cơ hội. Ta đã biết, Tiết Vũ giọng nói nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn có chút vui sướng. Thân là lệnh sứ, nghiệp lực là bọn hắn nhức đầu nhất đồ vật, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Hiện tại hắn mới thật sự là tìm tới mới giải quyết nghiệp lực phương pháp. Nếu như đem quỷ đưa đến âm gian, liền có thể triệt tiêu chính mình một bộ phận nghiệp lực, như vậy hắn còn có thể sống thời gian rất lâu. Chỉ là hắn cũng minh bạch, chỉ bằng vào cái này, cũng không thể triệt để giải quyết nghiệp lực. Hắn tự thân là không có năng lực đem quỷ đưa đến âm gian, có thể làm được chuyện này chỉ có như nguyện quỷ tiên, hắn cần tiêu hao vận tiến hành giao dịch. Hắn vẫn là muốn thu mua người khác vận mới có thể. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn tích lũy nghiệp lực tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, cái này lỗ thủng còn là sẽ càng lúc càng lớn, căn bản điển không được. Cho nên, đây không phải là một cái có khả năng trị tận gốc phương pháp. Trừ phi hắn không phải như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, hắn hướng quỷ tiên cầu nguyện, từ bỏ lệnh sứ thân phận, như vậy hắn liền có thể vượt qua vô cùng giàu có lại ổn định sinh hoạt. Nhưng đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu, hắn đã thành thói quen nắm giữ siêu phàm lực lượng chính mình, tựa như là nắm giữ vô cùng to lớn quyền lực. Quyền lực so với bất kỳ vật gì đều hấp dẫn người. Không có đạt được qua có thể đối với cái này khịt mũi coi thường, thật là muốn cảm nhận được qua vật này chỗ tốt, liền rốt cuộc không nghĩ buông xuống. Hắn tình nguyện chính mình sống ngắn một điểm, cũng không nguyện ý mất đi quyền lực này. Nhất định phải có một cái có khả năng triệt để giải quyết vấn đề này phương pháp. Hắn vội vàng lại hỏi, Từ tiểu thư, ngươi mới vừa nói, còn có một loại biện pháp, có khả năng triệt để giải quyết trên người chúng ta nghiệp lực. Là biện pháp gì? Từ Hiểu Nam trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng, ta vừa rồi nói cho ngươi tin tức kia, xem như là trả lại ngươi phía trước cho ta 100 điểm bất ân. Nhưng tiếp xuống phương pháp này, ta không có khả năng tùy tiện liền nói cho ngươi biết. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, về sau nhất định phải nghe ta. Đương nhiên, ta không có khả năng tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều khống chế ngươi, ngươi vẫn như cũng là tự do. Nhưng ở cùng chuyện này có liên quan sự tình bên trên, ngươi nhất định phải dựa theo ta nói làm, không thể đùa nghịch bất luận cái gì tâm cơ, mãi đến chúng ta đem chuyện này làm thành. Tiết Vũ nở nụ cười gằn, hắn hiểu được, Từ Hiểu Nam là muốn thông qua chuyện này khống chế hắn. Chẳng qua nếu như chỉ là trên miệng hứa hẹn, nhưng cũng không có cái gọi là. Dù sao Từ Hiểu Nam cũng không có trói buộc hắn năng lực, nếu thật là chuyện hắn không muốn làm, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau ta liền nghe ngươi, ngươi nói đi, đến cùng là chuyện gì? Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, còn nói thêm, xét thấy ngươi trước đây biểu hiện, ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ngươi mặc dù đáp ứng ta, nhưng cũng có thể chỉ là ứng phó ta. Tiết Vũ cũng không có nghĩ đến, một đoạn thời gian không gặp, nữ nhân này thay đổi không ít, càng cẩn thận, cũng càng có khống chế muốn. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Tiết Vũ thanh âm bên trong có chút bất mãn, Từ Hiểu Nam cũng chú ý tới, nói, ta để ngươi nghe ta, chỉ là vì chúng ta cuối cùng có khả năng hoàn thành chuyện này, cũng không phải là vì khống chế ngươi. Ta cũng không có biện pháp, dù sao chuyện này rất trọng yếu, ta nếu là không thể tín nhiệm ngươi, ta đương nhiên liền sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi nói đi, ta có thể tại những này sự tình bên trên nghe ngươi. Tiết Vũ lại lần nữa hứa hẹn, lần này trong giọng nói so với lần trước nhiều một chút thành khẩn. Từ Hiểu Nam không hề hài lòng, còn nói thêm, hứa hẹn là không có chút nào lực ước thúc, cho nên nhất định phải có một phần khế ước đến tiến hành trói buộc. Có ý tứ gì? Ngươi nói là muốn ký hợp đồng. Tiết Vũ cảm thấy cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, người bình thường sẽ bị hợp đồng trói buộc, có thể hắn còn có thể bị một phần hợp đồng trói buộc sao? Đúng, chính là muốn ký một bản hợp đồng, bất quá đây không phải là một phần đơn giản hợp đồng, là muốn tại như nguyện quỷ tiên chứng kiến bên dưới ký kết hợp đồng. Nó khẳng định là có ràng buộc lực, chúng ta cũng không thể vi phạm phần này khế ước. Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Tiết Vũ cũng biết nàng đại khái là muốn làm cái gì. Như nguyện quỷ tiên cái gì đều có thể làm đến, đương nhiên cũng có thể chứng kiến bọn hắn khế ước. Bọn hắn đều là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, cũng sẽ không làm trái như nguyện quỷ tiên, cũng tuyệt đối không dám. Như vậy, phần hợp đồng này thật đúng là có lực kết thúc. Thế nào, ngươi không đồng ý? Từ Hiểu Nam thở dài, nói, ta liền biết, ngươi lời nói vừa rồi chỉ là ứng phó ta. Bất quá cũng không có quan hệ, ngươi không đáp ứng coi như xong, dù sao là chính ngươi trên thân nghiệp lực không cách nào bị loại bỏ, cùng ta lại không có quan hệ. Còn có chuyện sao? Không có chuyện vậy ta liền cúp điện thoại. Từ Hiểu Nam nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì nàng biết, lúc này, nàng nhất định phải làm ra không quan trọng bộ dạng. Nàng càng là biểu hiện không quan tâm, Tiết Vũ liền càng có khả năng đáp ứng nàng điều kiện. Dù sao Tiết Vũ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết nghiệp lực sự tình, chỉ là hắn cần thời gian suy nghĩ. Cúp điện thoại sau đó, nàng tiếp tục lái xe, trở lại chính mình chỗ ở, còn không có vào cửa, Tiết Vũ điện thoại liền lại đánh tới. Từ Tiểu Nam nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười, nàng biết tự mình làm là đúng. Tiết Vũ quả nhiên gọi điện thoại cho nàng. Nàng lập tức nhận, hỏi, làm sao vậy, người nghĩ kỹ sao? Có phải là muốn đáp ứng điều kiện của ta? Đáp ứng, ta còn có thể làm sao đâu? Tiết Vũ rất bất đắc dĩ, nhưng hắn thật sự không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Rất tốt, vậy chúng ta về sau liền hợp tác đồng bạn. Ngươi chờ một chút, ta trước tiên đem khế ước của chúng ta phát cho ngươi, ngươi nhìn xong sau đó, nếu như không có vấn đề, ta liền hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 574, mời quỷ tiên chứng kiến chương 574, mời quỷ tiên chứng kiến cùng Tiết Vũ ký kết một cái khế ước, cũng coi là Từ Hiểu Nam lâm thời nảy lòng tham, nếu không phải hôm nay Tiết Vũ chủ động gọi điện thoại cho nàng, nàng là tuyệt sẽ không có dạng này cơ hội. Bất quá nàng trong đầu đã tạo ra phần này khế ước hình thức ban đầu, nhanh chóng trên điện thoại đánh ra. Nàng cũng sẽ không làm đặc biệt quá đáng yêu cầu, bởi vì nàng biết yêu cầu quá mức lời nói, Tiết Vũ là không thể nào đáp ứng. Nàng chỉ là để Tiết Vũ trong đoạn thời gian này muốn nghe nàng phân phó, nhưng vào giới hạn tại cùng sự kiện kia có liên quan sự tình. Mãi đến chuyện này sau khi hoàn thành, Tiết Vũ mới có thể không cần nghe nàng. Đây là nàng có khả năng tiếp thu sự tình, nhưng ở đệ nhất bản hợp đồng bên trong, nàng đặc biệt viết hà khắc rồi một chút, đây là vì lưu lại có kẻ mặc cả không gian. Dù sao Tiết Vũ mặc dù đáp ứng cùng nàng ký kết khế ước, nhưng cụ thể khế ước nội dung bên trên khẳng định là sẽ cùng nàng đàm phán, không lưu lại đàm phán chỗ trống khẳng định là không được. Viết xong sau đó, nàng lập tức liền phát cho Tiết Vũ. Tiết Vũ xác thực cũng cùng nàng có kẻ mặc cả một phen, nhưng cuối cùng cái này hợp đồng vẫn là dựa theo Từ Hiểu Nam ý nghĩ thành lập. Sau đó, Từ Hiểu Nam hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, thỉnh cầu quỷ tiên xem như chứng kiến, cam đoan bọn hắn song phương đều có thể thực hiện cái này hiệp ước. Nếu có một phương không thực hiện hiệp ước, sẽ bị như nguyện quỷ tiên hủy bỏ lệnh sứ thân phận. Hoàn thành khế ước sau khi ký kết, Tiết Vũ hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì sự tình? Từ Hiểu Nam cũng không còn che giấu, nói, kế hoạch của ta là, chúng ta muốn một lần nữa đắp nặn âm dương trật tự. Hiện tại âm gian đã tan rã, ta việc cần phải làm chính là, một lần nữa thành lập một cái âm gian, đến cân bằng âm dương. Chỉ cần chúng ta làm đến chuyện này, chúng ta sẽ thu hoạch được to lớn công đức, những này công đức đủ để triệt tiêu tất cả chúng ta trên thân nghiệp lực. Chuyện này mặc dù là ân lệ nói, nhưng Từ Hiểu Nam vẫn tin tưởng. Thượng cổ tu hành giả bởi vì phi thăng thất bại, gần như muốn bị nghiệp lực phản vệ mà chết, bọn hắn đem thế giới trật tự phá hư đến trình độ này, nhưng vẫn như cũ có khả năng dựa vào xây dựng lại âm dương trật tự công đức kéo dài hơi tàn. Bọn hắn những này lệnh sứ trên thân nghiệp lực mới có bao nhiêu, có thể làm đến chuyện này, triệt tiêu nghiệp lực thật sự không tính là cái gì sự tình. Tiết Vũ hỏi, đây chính là ngươi nói, giải quyết triệt để trên người chúng ta nghiệp lực phương pháp. Hắn có loại bị lừa rồi cảm giác, chuyện này thật không đơn giản. Hơn nữa đến cùng được hay không, hắn cũng không rõ ràng. Nhất định có thể, Từ Hiểu Nam khẳng định nói. Tiết Vũ cảm thấy kỳ quái, lại hỏi, là ai nói cho ngươi những này? Ngươi làm sao sẽ nghĩ tới những thứ này sự tình? Từ Hiểu Nam cũng không còn che giấu Ân Lệ sự tình, đem ngày đó Ân Lệ lời nói toàn bộ nói cho Tiết Vũ. Ta biết nàng không quá có thể tin, nhưng ta cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng, chỉ là hiện tại chúng ta cần nàng, có thể lại quan sát nàng một đoạn thời gian. Bất quá ta cảm thấy, ít nhất nàng nói xây dựng lại âm dương trật tự về sau, chúng ta nghiệp lực sẽ biến mất chuyện này là không có vấn đề. Ta cũng coi là nghiệm chứng qua, chúng ta đem dừng lại ở nhân gian quỷ đưa đến âm gian, xác thực có thể triệt tiêu nghiệp lực. Chuyện này tổng không phải giả dối. Tiết Vũ cũng nói, nàng dù sao cũng là thần tử hội người, xác thực không thể tin hoàn toàn. Bất quá ngươi nói cũng không có sai, đề nghị của nàng xác thực không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần nàng hiện tại cùng mục tiêu của chúng ta là nhất trí, như vậy hiện tại cùng nhau hợp tác cũng không phải không được. Bất quá ngươi tốt nhất đừng nói cho nàng ta tồn tại. Ân, Từ Hiểu Nam nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nói cho nàng ngươi sự tình. Tiết Vũ lại hỏi, vậy kế tiếp kế hoạch là cái gì, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Ngươi chỉ cần còn giống như trước đây thu thập bận là được rồi. Bất quá phải nhanh, muốn xây dựng lại âm dương trật tự, cần bận rất nhiều. Ta đã biết, phía trước bởi vì quỷ sự tình, ta không dám mua quá nhiều bận, nhưng bây giờ không có vấn đề, ta biết giải quyết như thế nào. Tiết Vũ có chút vui mừng chính mình gọi cú điện thoại này. Hắn nguyên bản đối với Từ Hiểu Nam không hề ôm cái gì lòng tin, chỉ là hiện tại những này lệnh sứ bên trong, hắn chỉ nhận thức Từ Hiểu Nam. Cho nên hắn mới cho Từ Hiểu Nam gọi điện thoại, nhưng hắn không nghĩ tới, cái điện thoại này vậy mà để hắn thu hoạch nhiều như thế. Ít nhất hiện tại, hắn trong thời gian ngắn không cần vì những cái kia quỷ sự tình phát sầu, cũng không cần là nghiệp lực cảm thấy lo lắng. Thời gian ngắn, hắn không có bất kỳ cái gì tử vong nguy hiểm. "Tốt, ngươi trước thu thập bận, còn có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi liên hệ." Từ Hiểu Nam xác định, Tiết Vũ trên nhiều khía cạnh so với nàng mạnh hơn rất nhiều, cũng tỉ như thu thập người khác bận, nàng lúc nào cũng hung ác không quyết tâm, không hy vọng có người chết, cho nên vẫn là tương đối bảo thủ. Nhưng Tiết Vũ cùng nàng không giống, Tiết Vũ mặc dù cũng không phải hoàn toàn không quan tâm những này, nhưng thời điểm then chốt là có thể hạ quyết tâm. Nàng cũng biết chính mình vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn rất khó thay đổi. Hai người trò chuyện kết thúc, Từ Hiểu Nam đưa điện thoại đặt lên giường. Nàng thành công để Tiết Vũ cũng gia nhập kế hoạch này bên trong, nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ. Ân Lệ chưa chắc có khả năng hoàn toàn tín nhiệm, nàng bên này cũng chỉ có Khâu Tử Du cùng Tiết Vũ. Thẩm Minh cùng Triệu Diên Huy hơn phân nửa là không trông cậy được vào, mà nàng lại không biết cái cuối cùng lệnh sứ là ai. Nhưng ít ra nàng hiện tại cũng coi là đem mình có thể lôi kéo người toàn bộ lôi kéo. Chương 575, chất vấn chương 575, chất vấn tại Ân Lệ ở tạm trong trang viên, một chiếc limousine mở đi vào, dừng ở một cái đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Ân Lệ đang ngồi ở trong lương đình, thấy được ngừng lại xe, chậm rãi đứng dậy. Trên thế giới này, có thể làm cho nàng đứng dậy dùng bình đẳng lễ tiết đối đãi cũng không có nhiều người, trên cơ bản cũng chỉ có thần tử hội thần tử đáng giá nàng đứng dậy. Cửa xe mở ra, Âu Dương Trác từ trong xe đi xuống, Ân Lệ mỉm cười đi tới, dùng nói đùa giọng điệu nói, ngươi đến à, là muốn truyền đạt chỉ thị gì sao? Âu Dương Trác cười nói, ta nào có cái gì chỉ thị, chỉ là hội trưởng có chuyện, để ta cùng ngươi nói chuyện. Ngồi xuống nói đi. Ân Lệ dùng tay làm dấu mời, mời Âu Dương Trác tiến vào đỉnh nghỉ mát, hai người tại cái đỉnh bên trong trên băng ghế đá tương đối ngồi xuống. Âu Dương Trác quan sát một chút bốn phía nói, ngươi nơi này ngược lại là rất thanh tịnh, là cái nơi tốt. Không tính là địa phương tốt gì, là người phía dưới yêu kính, cùng ngươi phủ đệ có thể kém xa. Ân Lệ cũng là không phải khiêm tốn, thân là thần tử, có vô số năm tài phú tích lũy, Âu Dương Trác chỗ ở, xác thực so với nơi này muốn tốt hơn nhiều. Đối với bọn họ đến nói, hoàn cảnh thanh nhã, linh khí đầy đủ, thích hợp chỗ tu luyện mới có thể tính cái nơi thích hợp, bọn hắn sẽ tại chỗ như vậy, căn cứ từ mình yêu thích, xây dựng nơi ở bọn hắn trụ sở, thường thường vô cùng xa hoa, bởi vì bọn họ có khả năng điều động tài nguyên quá nhiều. Nơi này ở thế tục trong ánh mắt xem như là nơi rất tốt, nhưng ở trong con mắt của bọn họ, thật không tính là cái gì. Âu Dương Trác nhìn xem Ân Lệ, hỏi, ngươi vì sao lại một mực ở chỗ này? Ta nhớ kỹ ngươi trước đây rất ít tới đây tòa thành thị. Ân Lệ rót cho hắn chén trà, nhẹ nhàng dùng ngón tay đem chén đẩy đi qua, nói, làm sao ngươi biết ta trước đây chưa từng tới nơi này, chỉ là một thế này ta rất ít đến mà thôi. Nhưng cái này đối ta đến nói cũng là cố thổ, sớm mấy năm ta thường xuyên ở chỗ này. Ta người này tương đối lớn yêu, có đến vài lần chuyển sinh đều ở nơi này, bất quá nơi này biến hóa thật sự là rất lớn. Âu Dương Trác cười cười, hắn cũng không biết Ân Lệ lời nói là thật là giả, tất cả mọi người chuyển sinh qua nhiều lần như vậy, ai có thể biết người khác phía trước mấy đời tình huống đâu. Nhưng hắn cũng sẽ không tại những này sự tình bên trên truy vấn mọi nguồn, cái này không có ý nghĩa gì, cũng hỏi không ra cái gì. Ánh mắt của hắn chuyển động mấy lần, nói, ngươi gần nhất còn cùng cái kia lệnh sứ đi rất gần, thậm chí ngươi còn giúp nàng. Ân Lệ nháy mắt mấy cái, cười nhìn hắn, ngươi là đại hội trưởng Hưng Sư vấn tội tới. Âu Dương Trác ánh mắt rơi vào Ân Lệ trên mặt, dĩ nhiên không phải, ta chính là có chút hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Ta tuyệt đối rất kỳ quái, ngươi làm những này đến cùng là muốn làm gì? Ân Lệ thu hồi chính mình ánh mắt, thoáng thấp kém đôi mắt, nhìn xem chén trà trong tay, uống một ngụm màu đỏ trà thăng, nàng biết, vấn đề này nàng cần phải trả lời không thể. Cho dù Âu Dương Trác không có thừa nhận, nhưng xác thực có chất hỏi nàng ý tứ. Nếu như chỉ là chính Âu Dương Trác ý tứ, cái kia còn không quan trọng, nếu là biết dáng dấp ý tứ, liền không thể không trả lời. Cũng không có mục đích gì, chính là muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng lúc nào liền dùng được. Hơn nữa, ngươi nói chúng ta đi rất gần, tựa hồ cũng không có gần như vậy à, chúng ta cũng chỉ thấy một lần mặt. Âu Dương Trác nhẹ gật đầu, hắn đối với Ân Lệ trả lời không hề hài lòng, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là nhắc nhở, tôn thượng phi thăng thời gian đã định, hiện tại là rất mấu chốt thời gian. Hội trưởng là dung không được vào lúc này lưỡng lự người. Ta chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở, không nên quên chính mình thân phận, Ân Lệ không để ý cười nói, cái này ta đương nhiên biết, ta khẳng định là đứng tại thần tử hội bên này. Tôn thượng dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, mà Như Nguyện Quỷ Tiên cũng bất quá mới tồn tại mấy năm, ta chỉ cần không đốc, liền không khả năng lựa chọn Như Nguyện Quỷ Tiên cùng thần tử hội đối kháng. Làm như thế nào đứng đội, điểm này ta vẫn là rất thanh tỉnh. Âu Dương chắc thản nhiên nói, vậy liền tốt. Những lời này là hội trưởng để ngươi hỏi, vẫn là chính ngươi muốn hỏi? Âu Dương chắc nói, là hội trưởng để ta hỏi, hắn không hy vọng ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi, ta tự hiểu rõ. Ân Lệ mắt con mắt nâng lên, hỏi, ngươi mới vừa nói, Tôn thượng phi thăng ngày tháng đã xác định? Ân, đã định, ngay tại 3 tháng sau đó. Ân Lệ lông mày hơi nhíu một chút, sau 3 tháng. Thời gian cụ thể ta không biết, hội trưởng không có nói tỉ mỉ, ta tới đây mục đích thứ hai chính là thông báo ngươi chuyện này, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón Tôn thượng phi thăng. Ân Lệ gật gật đầu, đương nhiên, chúng ta cũng chờ một ngày này rất lâu rồi, ta càng là tùy thời đều tại chuẩn bị đây. Chỉ là ta có chút kỳ quái, làm sao sẽ nhanh như vậy? Phía trước không phải nói, ít nhất còn muốn chừng 1 năm sao? Ta cũng không rõ ràng, hội trưởng cũng không biết, nhưng hắn phán đoán hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn, để Tôn thượng không thể không trước thời hạn phi thăng. Ân Lệ nói, tốt ta, bất quá cũng không có vấn đề gì, dù sao chúng ta đều làm lâu như vậy chuẩn bị, không kém cái này 1 năm nửa năm. Tôn thượng phi thăng thời điểm, cũng sẽ mang theo chúng ta những người này, cùng nhau đi tới thượng giới, chúng ta cuối cùng có khả năng rời đi nơi này. Nghe nói như thế, Ân Lệ chân mày nhíu chặt hơn, Âu Dương chắc chú ý tới sau đó, hỏi, làm sao vậy, ngươi tựa hồ một chút cũng không vui. Cũng không có cái gì, chỉ là có chút lo lắng, dù sao chúng ta đều vì phi thăng chuẩn bị lâu như vậy, thật sự đến, trong lòng còn thật lo lắng. Vạn nhất phi thăng quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ không đến mức, dù sao đều chuẩn bị lâu như vậy. Ân Lệ còn nói thêm, hơn nữa ta còn đang suy nghĩ, thật sự đi thượng giới, đối chúng ta đến nói đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đương nhiên là chuyện tốt, đây không phải là chúng ta vẫn luôn muốn làm sự tình sao. Chúng ta có khả năng không ngừng chuyển sinh, suy cho cùng vẫn là bởi vì Tôn thượng. Tôn thượng đi, chúng ta nếu là không rời đi, đây cũng là chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thượng giới nhìn xem? Đương nhiên nghĩ, chỉ là không biết chúng ta sau khi phi thăng thế giới đến cùng là cái dạng gì. Dù sao đột nhiên đến một nơi xa lạ, luôn là sẽ có chút không thích đứng đi. Hú hồ, chúng ta ở cái thế giới này lại lâu như vậy, lúc nào cũng có chút tình cảm, đột nhiên rời đi, vẫn sẽ có điểm khó chịu. Âu Dương chắc cũng nhíu nhíu mày, hắn biết Ân Lệ nói tới không thích đứng cũng không phải là thật sự không thích đứng, mà là lo lắng sau khi phi thăng, bọn hắn liền sẽ mất đi bây giờ tất cả. Đi tới một cái thế giới mới, bọn hắn chưa chắc sẽ có như bây giờ quyền thế. Thế giới mới là cái dạng gì, bọn hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng, vạn nhất bọn hắn trôi qua về sau, lại phát hiện chính mình đột nhiên ở vào tầng dưới chót. Thật sự là trường hợp này, cũng là rất khó tiếp thu. Lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý. Ngươi nếu là thật không muốn, Tôn thượng cũng có thể cho phép ngươi lưu tại nhân gian. Âu Dương chắc nói xong, mang theo nụ cười cổ quái nhìn xem Ân Lệ. Chương 576, trước thời hạn chương 576, trước thời hạn Ân Lệ rất rõ ràng, Âu Dương chắc nói tới lưu tại nhân gian là có ý gì? Không muốn cùng Tôn thượng cùng nhau đi tới thượng giới, vậy thì đồng nghĩa với là phản bội Tôn thượng, đây là Tôn thượng tuyệt đối không có khả năng cho phép. Phi thăng là bọn hắn tất cả mọi người muốn làm sự tình, đây là bọn hắn cùng chung mục tiêu, cũng là thần tử hội có khả năng thành lập nguyên nhân chủ yếu. Nếu bọn họ cũng không nguyện ý phi thăng, Tôn thượng như thế nào lại tin tưởng bọn họ sẽ nghiêm túc làm chuyện này? Làm trái thần tử hội bất luận cái gì quy tắc, đều không phải đại sự gì, chỉ khi nào toát ra không muốn phi thăng ý nghĩ, vậy thì đồng nghĩa với chối bỏ thần tử hội mục tiêu, cũng chỉ có thể chết đi. Đối với thần tử hội người mà nói, không quản thượng giới tràn đầy bao nhiêu không biết cùng nguy hiểm, bọn hắn cũng đều là nguyện ý đi. Bởi vì đi sau đó, mới có càng tốt phát triển, mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều bọn hắn trước đây tiếp xúc không đến đồ vật. Bọn hắn tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, có khả năng tại rộng lớn hơn thiên địa bên trong sông sáo. Bọn hắn đương nhiên là rất tiết mệnh, nhưng đó là tại sự tình khác bên trên tiết mệnh. Vì phi thăng, bước lên một chút nguy hiểm, bọn hắn là hoàn toàn không quan tâm. Mỗi một vị thần tử đương nhiên đều đã nghĩ đến phi thăng có thể mang tới nguy hiểm, nhưng chính là bởi vì có loại này sự không chắc chắn, cùng với rất nhiều chưa biết đồ vật, bọn hắn mới càng muốn hơn tiến về thượng giới. Bởi vì hiện tại thế giới đối với bọn họ đến nói đã không có cái gì đáng giá thăm dò đồ vật. Ta đương nhiên là muốn đi tới thượng giới, chỉ là chúng ta dù sao ở cái thế giới này ở lâu như vậy, trước khi đi khó tránh khỏi hơi xúc động. Thế nhưng, chúng ta đều đã vì chuyện này chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể từ bỏ đây? Âu Dương chắc cũng thở dài, nói, kỳ thật ta cũng đồng dạng, đối với thượng giới rất chờ mong, nhưng cũng cảm thấy bất an. Nếu như thượng giới thật sự giống Tôn thượng miêu tả như thế, chúng ta sau khi tới, thực lực khẳng định không tính là rất mạnh, thậm chí có thể là hạng chót tồn tại. Cho dù Tôn thượng nguyện ý che chở chúng ta, chỉ sợ cũng không thể giống ở nhân gian như vậy tùy tâm sử dụng. Đột nhiên mất đi nhiều đồ như vậy, có chút không muốn, cũng là bình thường. Ân Lệ vừa rồi cái kia lời nói, ngược lại để Âu Dương chắc cảm thấy, nàng xác thực không hề từ bỏ nguyên bản lý tưởng. Chỉ cần không có từ bỏ phi thăng ý nghĩ, cái kia sự tình khác đều không phải sự tình. Âu Dương chắc nhìn phía xa, nói, hiện tại chúng ta tựa như là trong giếng nước xanh, chúng ta thế giới tựa hồ rất lớn, nhưng kỳ thực một cái liền có thể nhìn đến cùng. Chúng ta muốn đi ra xem một chút, cho dù bên ngoài là không biết, có thể có nguy hiểm, cũng vẫn là muốn đi ra. Ân Lệ nói, không sai, cho dù không xác định thế giới bên ngoài là dạng gì, nhưng cũng không nhịn được muốn đi xem một chút. Thậm chí nguyện ý vì cái mục tiêu này, từ bỏ hiện tại có tất cả. Bọn hắn vì cái mục tiêu này, đã chuẩn bị vô số năm, chuyển sinh nhiều lần như vậy, bọn hắn cũng không có thay đổi qua chủ ý cái này tại đã trở thành trong lòng bọn họ chấp niệm, vô luận là tốt là xấu, bọn hắn đều cần phải đến đó nhìn một chút. Dù sao đều đã sống lâu như vậy, bất kỳ cái gì đồ vật bọn hắn đều hưởng thụ qua, cho dù cuối cùng vì phi thăng sự tình mà chết, vậy bọn hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Âu Dương Trác đứng dậy, nói, ta nhắc lại ngươi một lần, hy vọng ngươi thật sự không có thay đổi trong lòng lý tưởng. Ân Lệ cũng đứng dậy, cười nói, đương nhiên sẽ không, ta làm sao có thể quên. Ngươi nếu là không tin, vậy ta hiện tại liền đem cái kia lệnh sứ giết, đến chứng minh trong sạch của ta, ngươi thấy thế nào? Nàng biểu lộ rất nhẹ nhàng tùy ý, phản phất chỉ cần Âu Dương Trác gật đầu, nàng ngay lập tức sẽ đi làm chuyện này. Âu Dương Trác nhìn xem nàng, đột nhiên nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Thế thì không cần, lúc này cũng không có cần phải cùng Như Nguyện Quỷ Tiên lại sinh ra xung đột. Trước mắt vẫn là phi thăng sự tình càng khẩn yếu hơn. Cái gọi là Như Nguyện Quỷ Tiên chỉ là thế giới này quy tắc hóa thân, chỉ cần tôn thượng phi thăng thành công, thế giới này quy tắc bị triệt để phá hư, nó cũng liền không tồn tại. Thôi ta, vậy ta liền không giết nàng. Ân Lệ trên mặt biểu lộ tựa hồ còn có chút tiếc nuối, dù sao vẫn là phi thăng sự tình quan trọng hơn. Âm gian đã triệt để hỏng mất, không có hóa giải nghiệp lực biện pháp, tôn thượng hẳn là không thể thừa nhận thế giới này nghiệp lực, cho nên mới không thể không trước thời hạn phi thăng. Đúng vậy à, ta cũng không có nghĩ đến, cái tiết Như Nguyện Quỷ Tiên còn có thực lực mạnh như vậy. Trước khi phi thăng, đều không nên trêu chọc nó. Ân Lệ có chút tiếc hận nói, nó xác thực rất mạnh, chỉ là đáng tiếc, cùng chúng ta là địch nhân. Nếu không phải như thế, nó ngược lại là có khả năng tại trong rất nhiều chuyện đến giúp chúng ta. Nói không chừng còn có thể đang phi thăng sự tình bên trên cho chúng ta một chút trợ giúp đây. Ta cũng hướng nó hứa qua nguyện, đúng là xin gì được đấy. Nhưng chúng ta dù sao cũng là địch nhân, hơn nữa chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi thế giới này, nó đối chúng ta đến nói cũng không có cái gì dùng. Âu Dương Trác lại nhìn Ân Lệ một cái, nên nói cho ngươi ta đều nói cho ngươi biết, ta hiện tại cũng nên trở về. Ân Lệ cũng không có giữ lại, cánh tay giao nhau ôm ở trước ngực, nhìn xem Âu Dương Trác, như vậy ta là thông qua khảo hạch của ngươi sao? Xem như thế đi. Ân Lệ thở dài, nói miễn cưỡng như vậy, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Chúng ta những người này, vốn là sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là chúng ta thần tử hội nội bộ, cũng không tồn tại cái gì tín nhiệm. Ta đối với ngươi vốn cũng không có cái gì hoài nghi hoặc là không nghi ngờ. Ta chỉ là hy vọng ngươi có khả năng phân rõ ràng lợi và hại. Ân Lệ nói, cái này ta đương nhiên phân rõ. Vậy liền tốt, chỉ cần ngươi phân rõ những này, liền sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm. Âu Dương Trác nói xong, đi trở về đến bên cạnh xe của mình một bên, sau khi lên xe, hắn nhìn thoáng qua tài xế lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, chậm rãi lái xe rời đi. Cái này tài xế là cái người điếc, một điểm âm thanh đều nghe không được, nhưng bởi vì đi theo Âu Dương Trác thời gian rất lâu rồi, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không phải trời sinh chính là người điếc, hắn vốn là người bình thường, tại ngẫu nhiên gặp phải cái này đại nhân vật sau đó, biết hắn quyền thế ngập trời, liền muốn vì Âu Dương Trác làm việc. Chỉ là hắn nhất định phải trả giá đắt, vì vậy hắn lựa chọn làm phẫu thuật, đem lỗ tai của mình thay đổi điếc, trở thành Âu Dương Trác tài xế. Hắn rốt cuộc nghe không được thanh âm, nhưng hắn lại thu được để cả nhà một bước lên mây cơ hội. Cho dù chỉ là một vị thần tử thỉnh thoảng mới có thể dùng được tài xế, nhưng hắn lấy được đồ vật, nhưng là vô số người phấn đấu 10 thế hệ cũng không chiếm được. Cho dù là đụng phải một chút hắn trước đây chỉ có thể ngưỡng vào người, những người kia đối với hắn cũng là một mực cung kính. Hắn đúng là dùng lỗ thai của mình đổi lấy vật mình muốn. Âu Dương Trác xe rất nhanh liền rời khỏi nơi này, Ân Lệ một mực nhìn lấy, mãi đến chiếc xe kia hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền muốn chuẩn bị phi thăng, nhưng đội vàng như thế, chỉ sợ rất khó thành công đi. Vậy ta bên này cũng phải tăng thêm tốc độ. Chương 577, cực độ thống khổ. Chương 577, cực độ thống khổ. Ở nước ngoài một tòa biệt thự sang trọng bên trong, Thẩm Minh thống khổ ngã trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy giống như là có ngàn vạn thanh đao đang thắt thân thể của mình. Đau khổ kịch liệt để khuôn mặt của hắn cực độ vặn mẹo, loại đau này khổ là hắn chưa hề trải nghiệm qua, cũng là trước đây hắn không cách nào tưởng tượng. Không có trải qua lời nói, người căn bản không tưởng tượng nổi, còn sẽ có dạng này kịch liệt đau nhức. Nếu như đem đau đớn chia cấp 10, vậy hắn hiện tại thừa nhận đau đớn, nhất định đã vượt xa cấp 10. Loại này đau đớn, vượt qua người có khả năng cảm giác được mức cực hạn, là không cách nào nhẫn lại. Hắn cắn răng, răng gần như đều muốn sụp đổ, nhưng vẫn là không nhịn được phát ra thanh âm thống khổ. Hắn liều mạng dùng tay đi bắt thân thể của mình, móng tay đem ra trên người đâm rách, rất nhiều nơi đều chảy ra máu. Có thể những này bị hắn bắt đau đớn, cùng trên thân cái chủng loại kia bởi vì nghiệp lực ảnh hưởng sinh ra kịch liệt đau nhức căn bản là vô pháp so sánh. Trường hợp này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, mấy ngày nay, gần như mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Ban đầu trường hợp này còn rất nhỏ, nhưng mỗi một lần phát tác đều sẽ trở nên kịch liệt, mới mấy ngày, loại này đau đớn liền đã trở nên khó mà nhẫn lại. Loại này đau đớn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, hắn cũng chịu không nổi nữa, phát ra một trận tan nát cõi lòng gọi tiếng. Hắn không ngừng nắm lấy thân thể của mình, tại trên mặt đất lăn lộn, lúc này, hắn cảm giác được cánh tay tựa hồ là đụng phải thứ gì. Đó là trên đất một cái dao gọt trái cây. Ngày hôm qua, loại này đau đớn kéo dài ước chừng 20 phút, hôm nay hắn cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Hắn biết đây là bởi vì trên người mình nghiệp lực quá nhiều, gặp phải báo ứng. Phía trước cũng phát sinh qua chuyện như vậy, nhưng hắn chỉ cần hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, Quỷ Tiên liền sẽ giúp hắn loại bỏ nghiệp lực. Nhưng lúc này đây, Như Nguyện Quỷ Tiên cũng không cùng ý nguyện vọng của hắn, bởi vì hắn vận không đủ. Bây giờ hắn thu thập vận, gần như toàn bộ dùng để cầu nguyện loại bỏ nghiệp lực, thế nhưng là hắn thu thập vận tốc độ đã không đuổi kịp nghiệp lực tăng trưởng tốc độ. Tựa hồ nghiệp lực bộc phát kết quả cũng sớm đã chú định. Nói không chừng hôm nay đau đớn liền sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh. nếu như ta chết rồi, vậy liền sẽ lại không chịu được loại đau này khổ a. Đầu óc của hắn sinh ra loại này ý nghĩ, rất nhanh liền trở nên thâm căn cố đế, không thể lay động. Đều đã đến một bước này, đã không có biện pháp, tử vong với hắn mà nói cũng coi là một cái giải thoát. Hắn cả đời này, nhân sinh vốn đã triệt để xong đời, cuối cùng còn có thể trở thành lệnh sứ, qua dạng này một đoạn kinh lịch, cũng coi là đáng giá. Hắn đột nhiên dùng tay đi bắt thanh kia trên đất dao gọt trái cây, nhưng còn không có đụng phải, hắn liền vội vàng đem chính mình tay thu hồi lại. Không được, ta không thể chết, có lẽ chỉ cần vượt đi qua, liền sẽ không có sự tình. Hắn khống chế thân thể của mình, để chính mình lăn đến địa phương khác, tuyệt đối không thể để chính mình lại nghĩ trái cây kia đau. Nhưng ở loại này kịch liệt đau đớn tra tấn bên dưới, mỗi một phút mỗi một giây đều như vậy gian nan. Thời gian phảng phất bất động, hắn muốn tại vô hạn thời gian bên trong, không ngừng thừa nhận thống khổ. Ý chí của hắn rất nhanh liền hỏng mất, đại não cũng bởi vì loại này đau đớn trở nên vô cùng bực bội. Hắn liều mạng dùng nắm đấm đánh lấy đầu của mình, muốn để chính mình ngất đi. Có thể hắn vô luận như thế nào đánh, đầu óc của hắn vẫn như cũng là rõ ràng như thế, không ngừng hướng hắn truyền đạt trên thân thể truyền đến các loại kịch liệt đau nhức. Cái này để hắn muốn triệt để kết thúc tất cả những thứ này, ý nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ có chết mới có thể không thống khổ nữa. Thế nhưng là hắn thật sự là không muốn chết ra, nếu là đặt ở phía trước hắn vừa ra ngục thời điểm đó hắn không có gì cả, hoàn toàn không quan tâm sinh mệnh của mình, sống hay chết cũng đều không quan trọng. Nhưng bây giờ tình huống không giống. Hắn là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, nắm giữ lấy vô cùng to lớn quyền lực còn có siêu phàm lực lượng, hắn muốn cái gì liền có cái đó, căn bản không cần phí sức tranh thủ. Mỗi người đều có cầu ở hắn, rất nhiều người xem hắn như thần minh, loại này kinh lịch thực sự là quá đẹp tốt. Hắn tại cái này tiểu quốc mới mấy tháng thời gian, liền trên cơ bản nắm giữ nơi này, bây giờ hắn có thể nói là nơi này người có quyền thế nhất. Hắn muốn để trong này biến thành cái dạng gì, nơi này liền sẽ biến thành cái dạng gì, hắn nắm giữ nơi này mỗi người vận mệnh. Hắn cũng không tiếp tục lúc trước tên tiểu nhân kia vật, hắn là đứng tại thế giới này đỉnh điểm người một trong. Một người làm đến trình độ này, lại thế nào có thể còn muốn chết đâu? Có thể hắn thật sự chịu đựng không nổi, đau khổ kịch liệt để hắn dùng hết khí lực toàn thân, điên cuồng bổ nhào vào thành kia dao gọt trái cây bên cạnh, sau đó một phát bắt được. Tay cầm đao của hắn đang không ngừng run rẩy. Hắn lúc này trong lòng vô cùng mâu thuẫn, chỉ cần chết rồi, liền có thể giải quyết triệt để hiện tại thống khổ, có thể lý trí của hắn nói cho hắn, không thể chết, chỉ cần vượt đi qua liền tốt. Hai loại ý nghĩ không ngừng tại trong đầu hắn đánh nhau, để hắn thống khổ không thôi. Ta không thể chết, không thể chết. Hắn tuyệt vọng hô to. Nhưng thân thể muốn kết thúc thống khổ bản năng lại làm cho tay cầm đao của hắn càng ngày càng gấp. Chỉ cần chiếu vào cổ họng của mình quấn lên một đao, liền rốt cuộc không cần chịu đựng thống khổ. Lấy bây giờ tình huống đến xem, tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Cho dù hắn chịu đựng qua hôm nay, vậy ngày mai lại sẽ như thế nào? Chỉ cần tìm không được giải quyết triệt để nghiệp lực biện pháp, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Liền như nguyện quỷ tiên cũng không thể giúp hắn loại bỏ nghiệp lực, hắn còn có thể tìm ai đâu? Trở thành lệnh sứ, xác thực có thể lấy được tất cả, nhưng chết tại nghiệp lực cũng là tất nhiên kết quả. Là hắn là lấy được tất cả những thứ này nhất định phải trả ra đại giới. Tất cả đã sớm chú định. Hắn cũng không do dự nữa, nắm chặt dao găm, dùng sức hướng trên cổ của mình đâm đi qua. Mắt thấy dao găm liền muốn cuốn tới cổ họng của mình, cánh tay của hắn nhưng lại tại lúc này lệch một chút, từ trên cổ hắn làn da vạch qua đi. Trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, đỏ tươi máu nhuộm đỏ hắn cái cổ, nhưng hắn cũng không có cảm thấy đau, bởi vì trên thân những cái kia càng thêm kịch liệt thống khổ hoàn toàn che giấu lại loại đau này. Cùng loại đau khổ này so sánh, trên cổ tổn thương quả thực là gãi ngứa. Hắn vẫn là không có dám đối với chính mình ra tay bạc. Bởi vì hắn nội tâm vẫn là không muốn chết. Hắn không thể bởi vì giờ khắc này thống khổ liền từ bỏ sinh mệnh của mình. Hắn nhất định phải sống, miễn là còn sống liền có hy vọng. Nhất định muốn chịu nổi. Hắn dùng sức đem thanh kia dao găm ném ra, dao găm rơi tại nơi xa trên mặt nền. Ta phải sống. Đây là trong lòng của hắn ý niệm duy nhất, ý nghĩ này trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cùng loại đau khổ này quấn quýt lấy nhau. Không biết qua bao lâu, cái này như địa ngục tra tấn thống khổ cuối cùng kết thúc. Hắn lại thành công chịu đựng qua một lần. Hắn nhìn một chút đơn, lần này thống khổ kéo dài 40 phút. Hắn cho ra một cái kết luận, lần tiếp theo có lẽ là 80 phút, lần này liền đã vô cùng gian nan, lần tiếp theo hắn tuyệt đối chịu không được. Có lẽ lần sau nghiệp lực phát tác chính là hắn tự kỳ. Chương 578, liên hệ cố nhân chương 578, liên hệ cố nhân Thẩm Minh Hư nhược ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, trên thân tất cả đều là mồ hôi cùng máu loãng, nhìn qua vô cùng chật vật. Mồ hôi lưu tại miệng vết thương, lẽ ra nên sẽ rất đau, nhưng hắn lại phản phất không có một chút cảm giác, ngược lại cảm thấy hiện tại mỗi một khắc đều như vậy hưởng thụ. Bởi vì trên người bây giờ ra thịt nỗi khổ cùng vừa rồi loại kia bị nghiệp lực tra tấn thống khổ so sánh, quả thực tựa như là xoa bóp. Trải qua thống khổ như vậy, cho dù hiện tại đem cánh tay của hắn chặt đi xuống, hắn cũng sẽ không cảm thấy có nhiều khó mà chịu đựng. Cô thân thể này cũng biến thành dạng này, xem ra lại nên hay. Mất đi thân thể của mình chuyển sinh đến Tôn Cản trên thân sau đó, hắn lại liên tục chuyển sinh hai lần. Bởi vì hắn đối với mấy cái này thân thể cũng không phải là hoàn toàn hài lòng, hắn vẫn là càng muốn hơn chính mình thân thể trước kia, nhưng cũng tiếc, đã bị Triệu Diên Huy cho hủy đi. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, ít nhất hắn có thể giống thay quần áo một dạng, không ngừng thay đổi nhục thân. Nhưng vấn đề là liền xem như cho dù thế nào đổi nhục thân, trên người hắn nghiệp lực cũng là sẽ không biến mất. Hắn còn là sẽ chết, còn là sẽ chịu được loại này đau khổ kịch liệt. Hắn thở dài một hơi, nên làm cái gì? Nếu như ngày mai thật sự muốn chịu đựng duy trì liên tục 80 phút thống khổ, vậy hắn còn không bằng thống khổ giáng lâm phía trước trực tiếp một đao đâm chết chính mình. Hồi tưởng đến vừa rồi cảm giác, quả thực tựa như là tại địa ngục, hắn tuyệt không nghĩ lại trải qua một lần. Nhất định phải có một cái biện pháp giải quyết, thế nhưng là, thật sự sẽ có biện pháp sao? Hắn nghĩ tới cái khác lệnh sứ. Bất quá hắn cùng những cái kia lệnh sứ quan hệ đồng dạng, lẫn nhau liên hệ cũng không nhiều. Không có khả năng chỉ có ta tại kinh lịch tất cả những thứ này, bọn hắn cũng hẳn là đồng dạng a. Tất cả mọi người là lệnh sứ, không có đạo lý chỉ có hắn nghiệp lực phát tác, người khác nghiệp lực lại không phát tác. Nếu như cái khác lệnh sứ còn sống, vậy bọn hắn nhất định là có khác biện pháp, có khả năng chống lại nghiệp lực. Hắn nghĩ nửa ngày, hắn nhận biết những cái kia lệnh sứ đại bộ phận đều đã chết, hiện tại hắn có khả năng liên hệ đến, còn có thể còn sống lệnh sứ cũng chỉ có Từ Hiểu Nam. Hy vọng nàng không có chết. Từ Hiểu Nam trở thành lệnh sứ thời gian so với hắn lâu, liền xem như cho dù thế nào cẩn thận, trên thân nghiệp lực cũng có thể muốn tới phát tác thời điểm. Hắn còn nhớ rõ Từ Hiểu Nam dãy số, ban đầu là Từ Hiểu Nam để hắn trở thành lệnh sứ, hắn cảm thấy lây phía sau khả năng sẽ dùng được, cho nên liền đem cái số kia ghi vào trong đầu. Chỉ mong nàng không có đổi hảo đi. Lúc trước cùng thần tử hội cuộc chiến đấu kia, song phương đều là tử thương thảm trọng, Từ Hiểu Nam có hay không bởi vậy đổi dãy số hắn cũng không rõ ràng. Nếu là liên lạc không được, hắn chỉ sợ cũng rất khó trong thời gian ngắn về nước tìm tới Từ Hiểu Nam. Hắn có chút bất an bấm cái số kia, hiện tại cái này thành hy vọng duy nhất của hắn. Giờ phút này đã là nửa đêm một điểm, điện thoại của hắn đánh tới, mới vang lên hai tiếng liền bị tiếp lên, rất nhanh hắn liền nghe đến Từ Hiểu Nam âm thanh. "Uy, ai vậy? Hơn nửa đêm gọi điện thoại, ta mới vừa ngủ." Trong thanh âm mang theo một chút bực bội, hiển nhiên nàng là từ trong mộng bị đánh thức. Nghe đến thanh âm này, Thẩm Minh rất là kích động, Từ Hiểu Nam tình huống hẳn là rất tốt, còn có thể nhàn nhã đi ngủ, không hề giống là bị nghiệp lực tra tấn bộ dạng. Điều này nói rõ nàng nghiệp lực còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, nàng rất có thể biết chút ít cái gì. "Từ tiểu thư, là ta." Bên đầu điện thoại kia người suy tư một lát, nhưng thực sự là nghĩ không ra, sau đó hỏi, "Ngươi là ai?" Hắn lúc này mới nghĩ đến, chính mình đã đổi dãy số, hơn nữa liền thân thể đều đổi, âm thanh cũng đại biến, Từ Hiểu Nam đương nhiên không cách nào phán đoán hắn là ai. "Ta là Thẩm Minh." Từ Hiểu Nam kỳ quái hỏi, "Thẩm Minh? Thế nhưng là ngươi âm thanh?" Thẩm Minh giải thích nói, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến thanh âm của ta thay đổi. Hắn không có cụ thể giải thích, bởi vì hắn không muốn để cho Từ Hiểu Nam biết hắn chuyển sinh sự tình. Hắn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, "Từ tiểu thư, ngày ấy từ biệt, liền rốt cuộc không có liên lạc qua, gần nhất còn tốt?" "Rất tốt." Từ Tiểu Nam tựa hồ là từ trên giường ngồi dậy, "Gần nhất không có việc gì, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại, ngươi thế nào, là gặp chuyện gì sao?" "Cũng không có cái gì, chính là muốn biết ngươi bây giờ tình huống như thế nào. Dù sao chúng ta cùng là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, trước đây không lâu mới cùng nhau sóng vai chiến đấu qua, vừa vặn gần nhất tiến ổn xuống dưới, liền hỏi một chút ngươi tình huống. Thân tử hội người không có lại tìm ngươi a?" Hắn không muốn để cho Từ Hiểu Nam biết hắn là muốn cầu cạnh người, không thể biểu hiện quá gấp, tốt nhất có khả năng vô tình hay cố ý đem chủ đề dẫn tới phương diện kia. Bằng không mà nói, cho dù Từ Hiểu Nam thật sự có biện pháp, cũng rất có thể tại cái này kiện sự tình bên trên công phu sư tử ngoạm. Từ Hiểu Nam nở nụ cười, nói, "Thần tử hội ngược lại là không có tìm phiền phức của ta, bất quá ta nghĩ ngươi cũng không phải bởi vì việc này mới cùng ta liên hệ a. Ta có thể thấy được cuộc gọi đến biểu thị, ngươi mặc dù là ở nước ngoài, nhưng chúng ta dù sao không có lệ giờ. Ngươi hơn nửa đêm hơn một giờ không ngủ được, gọi điện thoại cho ta, nói là tùy tiện hỏi một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Thẩm Minh bất đắc dĩ cười nói, "Không sai, xác thực không phải tùy tiện nói chuyện phiếm, ta là có chuyện muốn hỏi một chút ngài. Để ta đoán một chút nhìn đi." Từ Hiểu Nam nói, "Ta nghĩ trên người ngươi nghiệp lực nhất định là đã đến có thể nhẫn mại mức cực hạn đi. Ngươi sở dĩ gọi điện thoại cho ta, chỉ có một nguyên nhân, ngươi muốn tìm đến biện pháp giải quyết. Ta nói đúng không?" Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Thẩm Minh cũng không có bị đối phương vạch trần tâm tư xấu hổ, ngược lại rất là kích động. Nghe Từ Hiểu Nam ngữ khí, vô cùng tự tin, nàng tựa hồ là có biện pháp giải quyết. Hơn nữa hẳn là còn có cái khác lệnh sứ, tại gần nhất cùng Từ Hiểu Nam liên lạc qua, cho nên nàng mới sẽ lập tức liền đoán được những thứ này. "Từ tiểu thư, ngươi nói không sai. Vậy ngươi có biện pháp không?" "Có biện pháp, hơn nữa biện pháp này còn rất đơn giản, có lẽ có khả năng giải ngươi khẩn cấp." Thẩm Minh lại một lần nữa xác nhận nói, "Thật sự có biện pháp, có khả năng loại bỏ nghiệp lực. Trên người ta nghiệp lực đã rất nhiều." Thanh âm của hắn có chút kích động, hắn thật sự không nghĩ lại tiếp nhận loại đau khổ này, đó là như địa ngục tra tấn. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý đương nhiên, "Ta đúng là có biện pháp, ta cũng có thể nói cho ngươi. Thế nhưng, đây là muốn trả giá thật lớn. Người ta đều là như nguyện quỷ tiên lệnh sứ, có lẽ đều hiểu, trên thế giới này bất kỳ vật gì đều không phải miễn phí. Ta có thể nói cho ngươi nên làm như thế nào, nhưng ngươi cũng nhất định phải tiếp thu điều kiện của ta, ta mới có thể giúp ngươi." Nghe đến Từ Hiểu Nam lời nói, Thẩm Minh do dự một chút, hắn biết Từ Hiểu Nam điều kiện hẳn là không đơn giản. Thế nhưng là, đã đến tình trạng này, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Hắn nhất định phải tiếp thu hiện thực, là hắn bị nghiệp lực tra tấn phải chết, hắn tại cái này chẳng giao dịch bên trong ở vào tuyệt đối thế yếu. Từ Hiểu Nam có thể không cùng hắn giao dịch, nhưng hắn nhất định phải cùng Từ Hiểu Nam giao dịch. "Tốt ta, ngươi nói đi, cần ta làm cái gì?" "Chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định sẽ làm, ta người này mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là sẽ giữ đúng hứa hẹn. Chỉ cần ngươi lần này thật sự có thể đến giúp ta." Thẩm Minh đã không để ý tới đối phương có phải hay không là công phu sư tử ngoạm, cái này đều không trọng yếu, sống sót, không hề bị thống khổ như vậy mới là hắn hiện tại muốn nhất. Chương 579, căn bản không có lựa chọn. Chương 579, căn bản không có lựa chọn. Đột nhiên tiếp vào Thẩm Minh điện thoại, Từ Hiểu Nam trong lòng còn có chút kích động, nàng hiện tại thật sự rất cần cùng những này lệnh sứ bắt được liên lạc, đồng thời mượn dùng bọn hắn lực lượng. Nàng có khả năng cảm giác được, Thẩm Minh gặp phiền toái rất lớn, nói không chừng đều tại biên giới tử vong. Lúc này, vô luận là điều kiện gì, Thẩm Minh cũng có thể đáp ứng nàng. Nàng có thể giống đối đai Tiết Vũ đồng dạng đối đai Thẩm Minh, để Thẩm Minh vì nàng sử dụng, này bằng với nàng lại nhiều một phần trợ lực. Bất quá nàng rất rõ ràng, Thẩm Minh không phải người tốt lành gì, thậm chí có thể nói nội tâm cực độ âm u, nhưng phía trước cùng thần tử hội chiến đấu bên trong, Thẩm Minh vẫn là đến giúp nàng. Chỉ là nàng đối với Thẩm Minh phòng bị tâm càng cương liệt, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng Thẩm Minh nói tới, hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn loại hình lời nói, vẫn là muốn có một phần có lực ước thúc khế ước tại tay mới có thể yên tâm. Ta có biện pháp có thể giải quyết ngươi bây giờ phiền phức, có thể loại bỏ trên người ngươi một bộ phận nghiệp lực, thế nhưng giữa chúng ta nhất định phải ký kết một phần hợp đồng. Ký qua phần hợp đồng này, ta mới sẽ nói cho ngươi cụ thể biện pháp. Dựa theo ta phương pháp làm, trên người ngươi nghiệp lực nhất định là có thể bị loại bỏ, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Thậm chí nếu như thuận lợi, trên người ngươi nghiệp lực sẽ triệt để bị loại bỏ, về sau cũng sẽ không lại có phương diện này phiền phức. Ngươi thật có biện pháp giải quyết triệt để nghiệp lực biện pháp? Đối với cái này Thẩm Minh vẫn còn có chút hoài nghi. Hắn có thể tin tưởng Từ Hiểu Nam có biện pháp loại bỏ trên người hắn một bộ phận nghiệp lực, nhưng muốn nói giải quyết triệt để vấn đề này, hắn vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Đương nhiên là có, bất quá cái này cũng không dễ dàng, ngươi nhất định phải hoàn toàn phối hợp ta. Đây cũng là ta vì cái gì muốn cùng ngươi ký kết cái này hợp đồng nguyên nhân. Ngươi nói hợp đồng đến cùng là cái gì? Thẩm Minh đã có suy đoán, Từ Hiểu Nam xác thực sẽ giúp hắn, thế nhưng chính hắn cũng phải trả giá đắt. Cái này đại giới chính là, hắn về sau nhất định phải bị Từ Hiểu Nam khống chế, hắn nhất định sẽ bởi vì cái này hợp đồng, mất đi một bộ phận tự do. Thế nhưng là, đây chính là hắn muốn giải quyết trên người mình nghiệp lực nhất định phải trả ra đại giới. Hắn đã quyết định, chỉ cần điều kiện không phải đặc biệt hà khắc, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng nếu như cái kia phần hợp đồng muốn để hắn trở thành nô lệ, hắn tình nguyện chết cũng tuyệt không tiếp thu. Bình thường hợp đồng không có bất kỳ cái gì lực cướp thúc, không có khả năng đối chúng ta dạng này người đưa đến cái tác dụng gì. Cho nên, ta sẽ hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, mời quỷ tiên chứng kiến khế ước của chúng ta. Nếu như vi phạm cái này khế ước, chúng ta liền đều sẽ nhận đến trừng phạt. Thẩm Minh lập tức hỏi, ngươi nói đi, nội dung là cái gì? Nội dung rất đơn giản, chỉ cần ngươi nghe ta, đồng thời hoàn toàn dựa theo sự phân phó của ta đến làm việc, vậy liền có thể. Thẩm Minh âm thanh lạnh lùng nói, như vậy, ta há không chính là nô lệ của ngươi? Từ Hiểu Nam cũng không nhượng bộ, ngươi nếu là không phải là nói như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. Nhưng ngươi có lẽ hiểu ta là người, ta sẽ không nhằm vào ngươi, ta để ngươi ký phần này khế ước, không phải là vì để ngươi làm nô lệ, chỉ là vì có thể có cái bảo đảm. Chúng ta chỉ cần là lệnh sứ, liền sẽ đối mặt nghiệp lực vấn đề, không quản là ngươi hay là ta, cuối cùng đều sẽ chết tại nghiệp lực. Nhưng ta hiện tại có giải quyết biện pháp, chỉ là chuyện này cũng không dễ dàng làm đến, vì cam đoan làm đến chuyện này, ta mới muốn cầu ngươi nhất định phải nghe ta. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không lạm dụng ta quyền lực, ít nhất ta sẽ không dùng cái này khế ước đến nhục nhã ngươi, hoặc là để ngươi chết. Thế nhưng ngươi nhất định phải ký kết cái này khế ước, ta mới sẽ giúp ngươi. Từ Hiểu Nam rất rõ ràng, Thẩm Minh cùng Tiết Vũ là không giống, không quản Tiết Vũ là tốt là xấu, hắn dù sao vẫn là một người bình thường, làm việc có lo dịp mà theo. Chỉ cần đại gia lợi ích nhất trí, cái kia Tiết Vũ là sẽ không phản bội nàng. Nhưng Thẩm Minh không giống, hắn người này làm việc, căn bản là không quan tâm cái gọi là lợi ích, chính là toàn bằng tâm tình, cho dù là hại người không lợi mình sự tình hắn cũng nguyện ý làm. Hắn còn có chút chán ghét thế giới này, căn bản sẽ không có cái gì ranh giới cuối cùng bất kỳ cái gì sự tình đều làm được. Dạng này người là rất đáng sợ, nàng cùng Thẩm Minh ở giữa khế ước nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt, hà khắc. Bằng không mà nói, nàng không có khả năng trói buộc con dã thú này. Thẩm Minh trầm mặc, tựa hồ là tại suy nghĩ Từ Hiểu Nam đưa ra điều kiện. Từ Hiểu Nam gặp hắn không nói lời nào, lại hỏi, trên người ngươi nghiệp lực cũng đã muôn phát tác đi. Ngươi cũng có thể cảm nhận được nghiệp lực cho ngươi mang tới thống khổ. Là, Thẩm Minh bất đắc dĩ thừa nhận. Hắn không thừa nhận cũng vô dụng, hắn hơn nửa đêm cho Từ Hiểu Nam gọi điện thoại, liền đã chứng minh sự tình khẩn cấp tính. Hắn cũng biết, chính mình càng là biểu hiện gấp gáp đối với chính mình thì càng bất lợi, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Vừa rồi đau đớn hắn còn có thể rõ ràng nhớ lại, loại đau khổ này, chỉ là hồi tưởng lại đều sẽ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Từ Hiểu Nam tiếp tục nói, hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi, ngươi chỉ có thể đáp ứng ta. Hơn nữa, ta đã hứa ngươi hứa hẹn, tuyệt sẽ không dùng cái này khế ước đến áp chế ngươi. Ngươi thật tốt suy tính một chút, đáp ứng điều kiện của ta, đối chúng ta đều có lợi. Nghe xong Từ Hiểu Nam lời nói, Thẩm Minh vẫn còn tại suy nghĩ, không cách nào triệt để quyết định. Chính hắn đều là miệng đầy nói dối, hắn gần như không có đối với những cái kia cầu nguyện giả thuyết qua nói thật, sẽ hướng dẫn những người kia, cũng sẽ đối với bọn họ làm ra giả tạo hứa hẹn. Hắn rất rõ ràng ngoài miệng hứa hẹn gì đó, căn bản không có lực cướp thúc, chỉ cần không muốn mặt có thể tùy thời làm trái. Từ Hiểu Nam hứa hẹn, cũng là không đáng một đồng, không quản hiện tại nói nhiều sao tốt, khế ước thành lập, Từ Hiểu Nam phải chẳng còn sẽ tuân thủ, vậy liền khó mà nói. Hắn thật sự rất khó tiếp thu như thế một cái khế ước, này bằng với là đem chính mình bán mình thành nô lệ. Khế ước không thể chỉ là trói buộc ta đi. Chúng ta cảm thấy có thể ở bên trong tăng thêm mấy đầu. Ví dụ như ngươi muốn để ta làm sự tình không thể uy hiếp đến tính mạng của ta, cũng không thể làm trái ý nguyện của ta. Còn phải có một cái kỳ hạn, qua cái kia kỳ hạn, cái kia phần khế ước liền lại không có hiệu lực. Ngươi muốn nói như vậy, vậy còn muốn cái gì khế ước? Như vậy đi, ta trước tiên đem khế ước phát cho ngươi, ngươi nhìn một chút, nếu như ngươi có khả năng tiếp thu, liền lại đến liên hệ ta. Nếu như ngươi không thể tiếp thu lời nói, vậy liền xin lỗi, ta cũng không có biện pháp. Ngươi mau chóng làm quyết định, muộn một phút đồng hồ ngươi liền nhiều một phần nguy hiểm, dù sao ngươi nghiệp lực đã bắt đầu phát tác. Từ Hiểu Nam nói xong, cúp xong điện thoại, sau đó nhanh chóng trên điện thoại đánh lấy chữ, nàng đang tại sửa chữa phía trước cùng Tiết Vũ ký kết khế ước, ở phía trên xóa bỏ một chút đồ vật, lại tăng thêm một chút hạn chế. nàng xác định Thẩm Minh là càng thêm kẻ nguy hiểm, cùng dạng này người hợp tác, nhất định phải 10 phần cẩn thận, muốn đem hắn triệt để trói buộc chặt. Hơn nữa, Thẩm Minh tình huống hiện tại khẳng định là vô cùng hỏng bét, nếu không lấy Thẩm Minh tính cách không có khả năng như thế tôn trọng nàng. Nàng hoàn toàn không lo lắng Thẩm Minh không đáp ứng nàng điều kiện, bởi vì Thẩm Minh liền không có cơ hội lựa chọn. Không quản điều kiện bao nhiêu hà khắc, chỉ cần Thẩm Minh không muốn chết, cũng chỉ có thể đáp ứng. Như Thẩm Minh là cái không có gì cả người, Từ Hiểu Nam không dám xác định hắn có thể đáp ứng hay không. Nhưng hắn là lệnh sứ, cũng đã quen thuộc thân là lệnh sứ quyền lực cùng năng lực, hắn không có khả năng tùy tiện từ bỏ những này, cũng không nỡ. Một người có càng nhiều, thì càng chân quý chính mình sinh mệnh.